Chương 107, thật đúng là kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích, canh 3, 2, chương 107, thật đúng là kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích, canh 3, 2, chân bộ pháp như gió nhẹ phật liễu, luôn luôn có thể tại trưởng lực gần người trong gang tấc, lấy nhỏ nhất động tác tránh né mũi nhọn. Vô luận Tả Lãnh Thiền Đại Tung Dương trưởng như thế nào thế đại lực chậm, như thế nào tinh diệu xoay tròn, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ lấy kim đỉnh miên trưởng bên trong tinh xảo biến hóa hóa giải, dẫn đạo, động tác nhìn như không lớn, lại mỗi lần phát sau mà đến trước, bước bách Tả Lãnh Thiền không thể không cưỡng ép biến chiêu né tránh, trong cơ thể khí huyết bị chấn động đến bốc lên không thôi. Kim đỉnh miên trưởng chính là Quách Tương Dung hội quán thông chư nhà tuyệt học sau sáng tạo, biến hóa chi tinh vi huyền diệu, lập ý sự cao xa ảo diệu, há lại phái Tung Sơn một môn một phái trưởng pháp nhưng so sánh. Cho dù Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này đối hắn nắm giữ chưa dung hội quán thông chi cảnh, xa xa chưa tới Quách Tương suy nghĩ cảnh giới tối cao, nhưng cũng muốn so phái Tung Sơn Đại Tung Dương trưởng mạnh hơn mấy lần. Huống chi, giờ phút này Diệt Tuyệt Sư Thái trong cơ thể chân nguyên, trải qua Nga Mi Cửu Dương chân kinh chiết xuất cô đọng, đã đạt đến ngưng khí thành nguyên thâm hậu hoàn cảnh. Mỗi một trưởng phát ra, vô luận vận dụng là cái nào một chiêu cái nào một thức biến hóa, ẩn chứa trong đó to lớn thuần dương chất lực, đều như vực sâu biển lớn, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Tả Lãnh Thiền mỗi một lần cưỡng ép đối trưởng hoặc đón đỡ, đều cảm giác mình hùng hồn trưởng kình như là đập đệm tại sâu không thấy đáy kim thiết cất giấu phía trên, chẳng những không cách nào dùng chuyển đối phương mảy may, phản chấn trở về kia cố mênh mông chất lực, như là quần cuộn dòng lũ hương chấn động đến cánh tay hắn run lên, lực khí huyết sôi trào như sôi. Hắn xuất liên tục 17 trưởng, lại bị bức lui 17 bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Diệt Tuyệt Sư Thái thậm chí tận lực khống chế lực đạo, mỗi một lần đều chỉ đem hắn đẩy lui mấy bước, để hắn không đến mức lập tức trọng thương, lại làm cho hắn tại cái này trước mắt bao người, như là một cái bị đại nhân trêu đùa hài đồng giống như bất lực. Đem trong sân tình huống thu vào trong mắt, Cố Thiếu An đáy lòng cười khẽ. Trước kia Diệt Tuyệt Sư Thái thực lực đặt ở trong giang hồ, tất nhiên chỉ là nhị lưu. Sát thực cũng cần ỷ vào Ỷ Thiên Kiếm đến uy hiếp địch nhân. Nhưng này cũng phải nhìn Diệt Tuyệt đối đầu đều là người nào. Nếu là không có Ỷ Thiên Kiếm, mấy năm trước Diệt Tuyệt Sư Thái thực lực có lẽ cũng liền cùng Thanh Dực Bức Vương trở Minh Giáo tứ đại hộ giáo pháp vương tương đương. Nhưng nếu Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, cho dù là Dương Tiêu, cũng không dám nói khinh thường Diệt Tuyệt Sư Thái. Những người này, mỗi người đặt ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, đều có thể để ép Tả Lãnh Thiền đánh chơi. Chớ nói chi là hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái thực lực, so với 3 năm trước đây mạnh đầu chỉ gấp 10. Cho dù là Dương Tiêu chi lưu, vào lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay, tối đa cũng chỉ có thể căng cứng mấy chục chiêu. Tả Lãnh Thiền đết ngồi đại giếng, càng làm ưu toan khiêu chiến hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái, quả thực là người được chúc công treo ngược, chán sống rồi. Trong tràng, lần nữa bị Diệt Tuyệt một trường đánh văng ra 3 bước, trong lồng ngực khí huyết sôi trào cơ hồ muốn phun ra yết hầu, Tả Lãnh Thiền giờ phút này rốt cục triệt để hiểu rõ Diệt Tuyệt Sư Thái từ đầu bơi tới đuôi chơi bừa. Trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác như là rắn độc phệ tâm, khiến cho Tả Lãnh Thiền hai mắt trong nháy mắt bị bạo tẩu huyết hồng tràn ngập. Muốn chết trong miệng chợt quát một tiếng, Tả Lãnh Thiền thân hình như hổ lần nữa bổ nhào vào Diệt Tuyệt trước người, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Nhưng lúc này đây, trường phong phá không lúc, Diệt Tuyệt Sư Thái lại là cảm giác nhạy cảm đến đập vào mặt trường phong bên trong nhiều một vòng không thuộc về hiện tại nóng ngày chói chang bên trong âm hàn. Trong lòng cảnh giác, chân nguyên nhanh chóng thúc dục đồng thời, Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt lại là duy trì lấy đạm mạc, lần nữa một trường vô ra. Đợi cho hai trường đụng vào nhau trong nháy mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái lập tức liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh tựa như phong tuyết giống như âm hàn chân khí hòa với giống vậy âm hàn trường lực xông vào trong cơ thể của nàng. Càng là để Diệt Tuyệt Sư Thái tay phải cùng toàn bộ cánh tay phải trên quần áo đều xuất hiện điểm điểm lạnh lạnh xương trắng. Nhưng một giây sau, đợi cho chân nguyên lưu chuyển, cỗ này mới vừa vận tràn vào Diệt Tuyệt Sư Thái trong cơ thể âm hàn chân khí cùng trường lực trong nháy mắt như băng tuyết tan rã, hóa sạch sẽ. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng cười lạnh một tiếng, chân phải chạm đất, vặn eo ở giữa kình lực thuận tay phải mà đấu. Tả Lãnh Thiền chợt cảm thấy một cỗ cương mãnh bá đạo, lại mang theo vài phần đốt ý kình khí cùng năng lượng thuận Diệt Tuyệt Sư Thái bàn tay xông vào trong cơ thể của hắn. Tại những này kình khí cùng năng lượng phía dưới, Tả Lãnh Thiền phát hiện trong cơ thể mình hàn băng chân khí vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng gặp tuyệt đối khắc tinh, hàn băng chân khí bên trong cái kia vốn nên là xâm xương phệ tủy hàn độc trong nháy mắt bị những năng lượng này tan rã. Làm sao có thể? Vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng chân khí tại cỗ lực lượng này trước mặt lại như tuyết động gặp sôi canh, liên tục bại lui, khiến cho Tả Lãnh Thiền lúc này như bị sét đánh, trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Ách! Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản hùng hậu sức lực lớn hỗn hợp có xuyên vào kinh mạch cảm giác nóng rực, thuận cánh tay tuôn ra mà vào. Đem hắn chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lại lui tam đại bước, khoe miệng đã không bị khống chế tràn ra một tia máu tươi. Diệt Tuyệt Sư Thái thì đứng tại chỗ, tay áo nhẹ nhàng bay xuống, ngay cả sợi tóc cũng không từng loạn. Vai phải tăng bảo bên trên xương trắng, cũng như dương xuân bạch tuyết giống như bắt đầu tan rã. Ngước mắt nhìn đối diện Tả Lãnh Thiền, Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng mở miệng. Đây chính là ngươi dám ở bần nhi trước mặt phát ngôn bừa bãi lực lượng sao? Thật đúng là kiến càng lay tê, không chịu nổi một kích. Phái Tung Sơn, a theo Diệt Tuyệt Sư Thái, Tả Lãnh Thiền giờ phút này sử dụng cỗ này âm hàn chân khí, thậm chí còn không bằng Minh Giáo Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu hàn băng miên trưởng kình lực bên trong hàn độc cấm quỷ. Cho dù là 3 năm trước đây, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng chưa chắc sẽ đem những này âm hàn chân khí để vào mắt, chớ nói chi là hiện tại. Nghe Diệt Tuyệt Sư Thái trong miệng kia không che giấu chút nào đùa cợt, Tả Lãnh Thiền con ngươi kịch liệt co bảo, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Theo cái này một ngụm máu tươi phun ra, Tả Lãnh Thiền nhiều năm lòng dạ cũng giống như tiêu tán theo. Sau đó lại đối mặt Diệt Tuyệt lúc công kích, đã không có mới khí thế, chỉ có thể liên tục bại lui. Quả nhiên là một trưởng đánh nát minh chủ hồn, ra hổ kéo rơi lộ sinh thân. Đại điện trong ngoài, nhìn qua trong sân chiến đấu, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ là Nhạc Bất Quần hay là Ninh Trung Tắc cùng Định Tĩnh Sư Thái đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tả Lãnh Tiễn thiên tư cực cao, sớm tại hơn 30 tuổi lúc cũng đã là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong công nhận đệ nhất nhân. Nếu không phải như thế, làm sao có thể lấy sức một mình kéo theo toàn bộ phái Tung Sơn đặt ở phái Hoa Sơn, Hàng Sơn phái đám người trên đầu. Chỉ có như vậy đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên mười mấy năm người, giờ phút này trước mặt Diệt Tuyệt, cũng là bị đánh từng bước lui lại, không hề có lực hoàn thủ. Loại này hình tượng, cho Nhạc Bất Quần bọn người tâm lý xung kích có thể nghĩ. Trưởng môn, chỉ là so với Nhạc Bất Quần bọn người, Linh Miễn, Phí Vân chờ Tùng Sơn thập tam thái bảo muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy Tả Lãnh Tiễn chỉ ở Diệt Tuyệt sư thái kia nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa kinh thiên động địa thuần dương trưởng lực xuống dưới kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể mất mạng, một đoàn người lòng nóng như lửa đốt. Nhất là Đinh Miễn, nhìn xem không hề có lực hoàn thủ Tả Lãnh Tiễn, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh bớt. Hôm nay phái Tung Sơn khiêu khích phía trước, nếu là bình thường một phái, bằng Tung Sơn thế lớn, có lẽ còn có thể trưởng môn lạc bại sau kiên trì nâng vài câu lời xã giao, nói ngoa nhận thừa, ngày khác lại báo đáp phục là được. Nhưng đối diện là Nga Mi, là lấy tính nóng như lửa, có thủ tất báo Diệt Tuyệt sư thái. Trông cậy vào nàng thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng. Quả thực là người si nói mộng. Một khi Diệt Tuyệt sư thái tiếp tục động thủ, đường nào hãy là Tả Lãnh Tiễn cái này phái Tung Sơn trưởng môn, liền ngay cả bọn hắn thậm chí toàn bộ phái Tung Sơn, chỉ sợ phiền phức sau đều biết phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên quét về phía đứng yên một bên, thần sắc bình tĩnh tuyệt trần sư thái cùng đám kia Nga Mi đệ tử trẻ tuổi, Đinh Miện đáy mắt hung ác, càng ngày càng bạo. Chợt Đinh Miện thôi động chân khí, lấy chân khí truyền âm chi pháp thông chi Phí Vân chờ Tùng Sơn thập tam thái bảo chín người khác. Mấy hơi về sau, 10 người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Cố Thiếu An bọn người vị trí. Cũng là tại Đinh Miện điều động chân khí, lấy chân khí truyền âm trong nháy mắt, nguyên bản chính chú ý trong chàng Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần sư thái liền có chỗ phát giác, dư quang trước tiên liếc nhìn Đinh Miện bọn người. Sau đó, Tuyệt Trần sư thái trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, quay đầu liền muốn thông chi Cố Thiếu An. Nhưng khi nàng quay đầu lúc, vừa vặn cùng Cố Thiếu An ánh mắt giao hội. Thoáng khẽ giật mình về sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Cùng một thời gian, theo ý kiến thống nhất, Đinh Miễn khẽ quát một tiếng động thủ về sau, thân theo âm thanh động, cả người như mũi tên dẫn đầu hướng về phái Nga Mi đám người vị trí vào tới, những người còn lại theo sát mà động. Mười người động tác quá mức dễ thấy, khiến cho Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc mấy người cũng ngay đầu tiên nhìn về phía vận chuyển khinh công phi nhanh đám người. Liền ngay cả Diệt Tuyệt nguyên bản vung hướng Tả Lãnh Tiễn tay cũng tại thời khắc này dừng một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục yên tâm to gan hướng về Tả Lãnh Tiễn bổ tới. Phản phất không có chút nào phát giác được Đinh Miễn đám người ý đồ. Một giây sau, nhìn xem Đinh Miễn bọn người di động phương hướng, Định Tĩnh sư thái lúc này biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Tặc tử ngươi dám! Mở miệng đồng thời, Định Tĩnh sư thái vận chuyển khinh công muốn ngăn lại Đinh Miễn bọn người. Nhưng Đinh Miễn đám người bạo khởi quá mức đột ngột, chờ đến Định Tĩnh sư thái kịp phản ứng lúc, Đinh Miễn đám người đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Đinh Miễn đám người đột nhiên gây khó khăn, tấn manh tàn nhẫn, khoảng cách thoáng qua liền mất. Nhất là xông vào ngoài cùng bên trái nhất, ngoại hiệu Cửu Khúc kiếm trung trấn, người này kiếm pháp xảo trá quỷ dị, thân pháp cũng lấy mau lẹ phiêu hốt tăng trưởng, giờ phút này vì đoạt công, càng đem khinh công thôi động đến cực hạn, cả người tựa như một đường sắt mặt đất kia chớp màu xám, càng là cái sau vượt cái trước, cơ hội cùng Đinh Miễn sóng vai. Một đôi lóe ra hung quang đôi mắt nhỏ gắt gao khóa chặt Tuyệt Trần sư thái, kiếm trong tay dù chưa ra khỏi vỏ, đầu ngón tay dĩ nhiên đã chế trụ chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời rút kiếm quét ngang hoặc điểm huyệt chế nhân. Rất nhanh, khoảng cách song phương chỉ có chút ít ba trượng. Ngay tại trung trấn mừng thầm trong lòng, ngón tay sắp phát lực rút kiếm, thân hình càng là như là chuột mồi hổ đói giống như lấn đến gần đến Tuyệt Trần sư thái bên cạnh thân không đủ năm thước chi địa nháy mắt, đứng ở Cố Thiếu An thân liền Tuyệt Trần sư thái động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, động tác của nàng thậm chí mang theo một loại kỳ dị vận luật cùng thong dong. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản đến cực điểm hướng trước bước ra một bước, thân thể nhẹ xoay ở giữa, tốc độ lại là nhanh như quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Khúc kiếm trung trấn trước người. Trung trấn chỉ cảm thấy hoa mắt, mới còn tại trượng hứa chi ngoại một bộ một mạc tăng bảo Tuyệt Trần sư thái, đã giống như lướt gấp mà ra, trong nháy mắt áp sát tới trung trấn trước người hai thước. Kiếm trong tay lưới đao ngang trời, một cái đầu trong nháy mắt từ không trung bay lên. Chương 108, một cái khác cấp độ tiên nhân Phật đỉnh, một, chương 108, một cái khác cấp độ tiên nhân Phật đỉnh, một, vừa đối mặt, nội công tạo nghệ bên trên đã đạt tới sau trở lại tiên thiên Cửu Khúc kiếm trung chân cư như vậy bị Tuyệt Trần sư thái một kiếm nêu đầu. Cái này bất ngờ một màn, để Đinh Miễn mấy người đầu đều ông một chút, có trong nháy mắt trống không. Cố Thiếu An thì là hồi tưởng đến Tuyệt Trần sư thái mới sử dụng khinh công thân pháp. Xem ra, Tuyệt Trần sư bá loa toàn cửu ảnh hẳn là đã đạt đến sơ quy môn kính. Không thể không nói, Cửu Âm chân kinh bên trong ẩn chứa rất nhiều võ học, sát thực tinh diệu cao thâm, xa không phải bình thường võ học có thể so sánh. Tựa như vừa mới Tuyệt Trần sư thái sử dụng loa toàn cửu ảnh chính là Cửu Âm chân kinh bên trong ghi lại trong đó một môn khinh công thân pháp, có thể làm cho người tốc độ quỷ dị mau lẹ. Cho dù chỉ là sơ quy môn kính cấp độ, tại cái này cự ly ngắn xê dịch thời điểm bạo phát đi ra tốc độ, đều còn tại dung hội quán thông thần long tam hiện phía trên. Nếu có thể đem nó tu luyện tới dung hội quán thông cấp độ, thậm chí có thể phối hợp chân khí vận chuyển ở chung quanh lưu lại tàn ảnh mê hoặc địch nhân sử dụng. Trước đại điện, một kiếm đem Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong Cửu Khúc kiếm trung chấn đều đầu, Tuyệt Trần sư thái trong chớp nhoáng này triển lộ ra quỷ mị tốc độ cùng kia giống vậy nhanh như ưu ảnh một kiếm chấn trụ Đinh Miễn bọn người, lại sẽ không để Tuyệt Trần sư thái dừng lại. Mặc kệ là Diệt Tuyệt sư thái hay là Tuyệt Trần sư thái cùng Tuyệt Duyên sư thái, đối đãi địch nhân thời điểm, thường thường đều là một cái phong cách. Không ra tay thì thôi, ra tay thì không lưu tình chút nào. Bởi vậy, tại giải quyết rơi Cửu Khúc kiếm trung chấn về sau, Tuyệt Trần sư thái hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đã là lập tức để khí thả người, bay lên không ở giữa thân như con quay xoay tròn ở giữa xuất hiện tại Tùng Sơn Thập Tam Thái Bảo Trung Ngoại Hào Tiên Hạc Thủ Lục Bách trước người. Mượn cái này xoay tròn thời điểm kinh lực, lấy Lạc Nhật kiếm pháp bên trong dùng kim phí hải từ trên xuống dưới, đâm về Lục Bách cổ họng. Một kiếm này, nhanh như gió táp, nhìn như bình thường một kiếm, kỳ thực như hãn hải đồng dạng ẩn chứa mười mấy loại biến hóa. Mặc kệ tiếp xuống Lục Bách có bất kỳ ứng đối, Tuyệt Trần Sư Thái đều có thể trong nháy mắt biến chiêu, tiếp tục công hướng Lục Bách yếu hại. Siêu nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đường tiếng xé gió lên. Tuyệt Trần Sư Thái lông mày gảy nhẹ, nhìn cũng không nhìn rút kiếm về vậy. Đinh một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, ngoài một trượng đã có một viên lá liễu tiêu cắm vào đại điện bên ngoài trên bậc thang. Lại là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo bên trong, ngoại hiệu bóng đen tay thang anh ngạc dẫn đầu kịp phản ứng phát ra ám khí. Mới kém chút bị một kiếm đâm vào cổ họng vị trí Lục Bách sau sống lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền chui ra. Trường kiếm trong tay trước tiên giơ lên đâm về Tuyệt Trần Sư Thái, nhưng lại bị Tuyệt Trần Sư Thái trong nháy mắt ngăn lại. Đinh Miễn các cái khác người giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng mở miệng, "Phí sư đệ cùng ta khống chế lại phái Nga Mi những người khác, mấy bị khác sư đệ kết trận ngăn chặn người này." Nghe được Đinh Miễn thanh âm trong nháy mắt, năm người khác không chút nghĩ ngợi liền điều động phương hướng lách mình đến Tuyệt Trần Sư Thái trước người. Tính cả Thang Anh Ngạc cùng Lục Bách cùng nhau kết trận vây công Tuyệt Trần Sư Thái, cũng không trách Đinh Miễn phản ứng như thế. Thật sự là mới Tuyệt Trần Sư Thái bày ra tốc độ cùng thực lực, quá mức dọa người. Có thể vừa đối mặt liền đem bọn hắn Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo một người đánh giết, cho dù là Tả Lãnh Thiền đều làm không được. Nếu không phải dựa vào nhân số, mấy người bọn họ tuyệt không phải Tuyệt Trần Sư Thái đối thủ. Đối mặt trong nháy mắt kết trận bảy người, Tuyệt Trần Sư Thái cũng không đội mặc cho bảy người vây kín mà tới. Mặc dù bây giờ Tuyệt Trần Sư Thái như trước vẫn là sau trở lại Tiên Thiên Nội Công cảnh giới, nhưng nội công căn cơ, tu luyện võ học cùng 3 năm này dịch cân đoán cốt thiên đều để Tuyệt Trần Sư Thái cùng phái Tung Sơn những này cái gọi là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo thực lực có thiên địa khác biệt. Cho dù là không động dùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo loại hình võ học, chỉ dựa vào loa toàn cửu ảnh huyền diệu, đều đủ để lúc này Tuyệt Trần Sư Thái đối mặt phái Tung Sơn những người này lúc cũng hoàn toàn không sợ. Mà tại bảy người vây hướng Tuyệt Trần Sư Thái lúc, Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Cố Thiếu An bọn người phóng đi. Quá trình bên trong, Đinh Miễn cùng Phí Bân ánh mắt đều khóa chặt tại phái Nga Mi còn lại kia hai tên lớn tuổi trưởng lao trên người. Sợ hai người này cũng như Tuyệt Trần Sư Thái, một giây sau đông nhiên nhảy ra thể hiện ra siêu nhiên thực lực. Cũng may cái này hai tên trưởng lão phản ứng kém xa Tuyệt Trần Sư Thái. Cho đến Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người đã nhanh chỗ sung yếu đến trước người lúc, cái này hai tên trưởng lão mới vội vàng muốn rút ra bội kiếm. Đối với cái này, Đinh Miễn cùng Phí Bân lần lượt thu hồi ánh mắt, nhao nhao khóa chặt trước mặt Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, riêng phần mình nâng lên đại thủ, liền chuẩn bị đem hai người đi đầu chụp xuống. Nhưng mà, ngay tại hai người đại thủ thành trảo phân biệt chụp vào Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lúc, chẳng biết tại sao, Đinh Miễn luôn cảm giác có chỗ nào không đối giống như. Mắt thấy Đinh Miễn cùng Phí Bân khoảng cách Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chỉ có không đến một trượng khoảng cách, mắt thấy một giây sau sắp bắt được hai người thời điểm, Đinh Miễn đôi mắt nhẹ giơ lên, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên mặt của hai người. Lại kinh ngạc phát hiện lúc này Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm hai người, đối mặt bọn hắn tới gần, trên mặt vậy mà không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Nhất là Dương Diễm, cặp kiếp như nước trong đôi mắt, càng là mang theo một vòng đùa cợt cùng trêu tức. Phảng phất nhìn, cũng không phải là sắp tới người cương địch, mà là một cái buồn cười đồ chơi. Phát giác được hai người thần sắc cùng ánh mắt không đúng, Đinh Miễn cảm giác bất an trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc. Không đúng, vừa mới nơi này còn có một người. Trước đó Đinh Miễn nhìn rõ ràng, tại này một đám Nga Mi đệ tử bên trong, còn có một người tướng mạo khí chất đều có chút xuất chúng thiếu niên lang, mà lại liền đứng tại trước mặt hai nữ tử này ở giữa. Nhưng bây giờ, cái này hai tên dung mạo xuất chúng nữ tử vẫn còn, thiếu niên kia lang nhưng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói, hô cũng là tại Đinh Miễn trong lòng cảnh giác tăng nhiều thời điểm, hai người giống như là cảm giác được cái gì giống như bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy một đường thanh bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bọn hắn trên không. Từ trên xuống dưới, phản phất cửu thiên chi thượng rủ xuống mây kia, lại như phất qua thiên sơn vạn khe về sau lơ đãng đổ xuống một sợi thanh phong. Không tật phong tấn lôi chi của mãnh, không tàn ảnh huyền thân chi mê ly. Cũng chỉ là như vậy một cách tự nhiên, lơ lửng tại Đinh Miễn cùng Phí Bân đỉnh đầu ba thước phía trên. Kia thon dài trắng non hai tay, đã từ rộng thùng thình thanh bạch trong tay háo nhô ra. Lấy một loại Phật bướm làm hoa nhu hòa cùng phiêu giật hướng phía hai người thiên linh phía trên. Tư thái phiêu giật tuyệt luân, như tiên gặp phàm. Nhưng tại Đinh Miễn cùng Phí Bân cảm giác bên trong, Cố Thiếu An bàn tay chưa kịp đỉnh, cũng đã một cố làm cho người cốt tủy đông kết hàn ý đem bọn hắn hai người bao phủ. Trong lòng hoảng sợ phảng phất giống như ngưng ở thực chất, đem trái tim của hai người bao vây lại. Nhiều năm xuống tới bản năng khiến cho hai người bọn họ chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, kết lực tụ tập đến thiên linh vị trí, như toan mượn những này chân khí ngăn trở kia nhẹ nhàng đè xuống bàn tay. Nhưng mà, ngay tại kia bàn tay trắng đoán rơi vào hai người thiên linh trong nháy mắt, một cỗ dày đặc nhưng lại mang theo cương mãnh trưởng kình lập tức bắn ra, hai bọn họ chân khí trong cơ thể tại cái này trưởng kình phía dưới, như là ngày xuân miếng băng mỏng gặp 39 mặt trời, tự hành tan rã tan rã. Két két. Hai tay rơi xuống. Không phải oanh minh, không phải vỡ vụn. Hai đạo nhỏ bé thanh thúy giòn vang âm thanh bỗng nhiên hiện hiện, để Đinh Miễn cùng Phí Bân biểu lộ cùng thân thể đều triệt để cứng đờ. Ý thức tùy theo bị hắc ám bao vây, đến chết hai người cũng không nghĩ ra. Lần này phái Nga Mi rất nhiều người bên trong, mạnh nhất không phải là giờ phút này để ép Tả Lãnh Thiền đánh diệt Tuyệt Sư Thái, cũng không phải mới một chương 108, một cái khác cấp độ tiên nhân Phật đỉnh, 2, chương 108, một cái khác cấp độ tiên nhân Phật đỉnh, 2, kiếm đem cựu khúc kiếm trung chấn đều đầu, giờ phút này đối mặt bảy tên phái Tung Sơn cao thủ vây công mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Tuyệt Trần Sư Thái. Mà là Cố Thiếu An cái này một cái nhìn ôn nhuận như gió, nhìn người vật vô hại Nga Mi đệ tử. Cố Thiếu An thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân điểm bụi không dậy nổi, tay áo như mây rủ xuống. Tách ra hai tay tại hạ rủ xuống thời điểm đã bị rộng lượng tay áo một lần nữa che giấu. Nhẹ nhưng tùy ý tư thái, liền như là vừa mới tiện tay chụp chết cũng không phải là hai tên sau trở lại tiên tiên võ giả, mà là hai con nhu toàn kiến càng lay cây con kiến. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nhìn xem trước người Đinh Miễn cùng Phí Bân thi thể, trên mặt một bộ liền biết có thể như vậy thân sắc. Dương Diễm thì là hồi tưởng đến mới Cố Thiếu An đánh giết hai người lúc sử dụng ra tiên nhân phù đỉnh. Càng là hồi tưởng, càng là cảm thấy mới Cố Thiếu An mới trong nháy mắt đó triển lộ ra khí độ để cho người ta hoa mắt thần mê. Không hổ là sư minh, rõ ràng chiêu này tiên nhân đỡ đỉnh cương mạnh bá đạo, nhưng ở sư minh trong tay lại có thể gặp tiên thoát phàm, phiêu giật tuyệt luân. Đấy lòng hạ quyết tâm trở lại phái Nga Mi về sau, cũng muốn đem một chiêu này tu luyện tới như Cố Thiếu An như vậy cấp độ. Phái Nga Mi người đều đối với Cố Thiếu An triển lộ ra thực lực không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao làm Nga Mi đệ tử, đám người mấy tháng nay, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ trưởng bối ở giữa trò chuyện biết được Cố Thiếu An thực lực, đã đủ để sánh vai Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái. Nhưng đối với những người khác mà nói, lúc này cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem giờ phút này Cố Thiếu An bên người ngã xuống đất bỏ mình Đinh Miễn cùng Phí Bân, nguyên bản chính vận chuyển khinh công thân pháp muốn ngăn cản Đinh Miễn đám người định tĩnh sư thái thân hình bỗng nhiên giật ngừng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Cố Thiếu An. Xa xa Mạc đại tiên sinh, Ninh Trung Tắc thậm chí phái Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng phản ứng cũng so Nhạc Bất Quần cùng định tĩnh sư thái không khá hơn bao nhiêu. Phải biết, Đinh Miễn cùng Phí Bân tại phái Tung Sơn bên trong, thực lực gần với Tạ Lãnh Thiển. Mặc kệ là Nhạc Bất Quần hay là Mạc đại tiên sinh, những này các phái trưởng môn đối mặt một người trong đó, cũng không dám có chút chủ quan. Nhưng dạng này hai tên cao thủ lại tại Cố Thiếu An trong tay, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có liền bị trong nháy mắt trưởng đánh chết. Hồi tưởng đến Cố Thiếu An mới trong nháy mắt kia phản phất giống như tiên nhân gặp phàm, phất động tiên linh một trường, thay vào phía dưới, mấy người đều có một loại sau sống lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Nhìn xem lúc này đứng ở Nga Mi đám người trước người Cố Thiếu An, mấy người nhìn lại giữa sân vẫn như cũ còn tại chiến đấu Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái, thật sự rõ ràng cảm thấy môn phái cùng giữa các môn phái chênh lệch, đến cùng có thể lớn đến trình độ gì. Mà tránh sau lưng Linh Trung Tắc lệnh hồ sung, Nhạc Linh San bọn người, giờ phút này ánh mắt cũng giống vậy đặt ở Cố Thiếu An trên thân. Không giống với Nhạc Linh San trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê say, lệnh hồ sung thần sắc vẫn như cũ có vẻ hơi xem thường, chỉ là cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đứng chung một chỗ Cố Thiếu An nhìn có chút chướng mắt. Lấy hắn hiện tại thị lực, căn bản là thấy không rõ Cố Thiếu An rốt cuộc vừa nãy làm cái gì, cũng không rõ ràng đổ vào Cố Thiếu An bên người Đinh Miễn cùng Phí Bân đại biểu cho cái gì. Mà ở đây bên trong, muốn nói biểu hiện nhất không chịu nổi, thuộc về nút ở đám người biên giới Dư Thương Hải. Nhìn xem trong nháy mắt trưởng đập chết Đinh Miễn cùng Phí Bân Cố Thiếu An, nghĩ lại tới mấy ngày trước hắn phái Thanh Thành cùng Cố Thiếu An mấy người ở giữa xung đột, hắn giờ phút này liền như là bị ong độc trích một chút, thấp bé thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, bắp chân lại không tự chủ được có chút như nhũn ra. Một tấm vốn là xám xanh mặt giờ phút này càng là dọa đến trắng bệnh như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán chảy ra, dọc theo huyệt thái dương lăn xuống. Tiểu tử kia, tại sao có thể có thực lực như vậy? Ngón tay của hắn gắt gao bóp lấy bên hông chuôi kiếm, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay ra thịt bên trong, phản phất chỉ có dạng này mới có thể hấp thu một tia không có ý nghĩa cảm giác an toàn. Đánh giết sau trở lại tiên thiên địch nhân, thành tựu điểm 100 đánh giết sau trở lại tiên thiên địch nhân, thành tựu điểm 100 đợi cho Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người máu tươi thuận thất khiếu nhanh chóng tràn ra, sinh cơ triệt để tiêu tán thời điểm, hai đạo nhắc nhở tin tức cũng tại Cố Thiếu An khỏe mắt đưa ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, Cố Thiếu An lại không rảnh bận tâm cái này, đột nhiên nhảy ra nhắc nhở tin tức. Trước tiên nhìn về phía Tuyệt Trần sư thái bên này, tại xác định Tuyệt Trần sư thái lấy một địch bảy vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong về sau, Cố Thiếu An mới thu hồi ánh mắt, dư vị mới trong nháy mắt đó đánh giết Đinh Miễn cùng Phí Bân thời điểm, sử dụng tiên nhân đỡ đỉnh cảm giác. Tiên nhân phủ đỉnh một chiêu này đã sớm bị hắn tu luyện đến viên nhuận như ý cực hạn, khí huyết định hướng, kinh mạch kinh lực lưu chuyển, xoắn ốc châm kình bộ phát điểm, đều chính xác đến hào điên, điều khiển như cánh tay. Đây là chiêu thức bản thân bị đào móc đến cực hạn đỉnh phong, là kỹ cuối cùng, đã mất lên cao không gian. Nhưng mà, thông qua lần trước Tôn Bạch Phát miêu tả, cũng làm cho Cố Thiếu An cùng Diệt Tuyệt bọn người biết được võ học chi đồ thăm dò, cũng không phải là dừng ở kỹ hoàn mỹ vô khuyết. Còn giống vậy dính đến thế. Cố Thiếu An không rõ ràng mình mới là không phải lấy tiên nhân đỡ đỉnh một chiêu này chạm tới loại này thế. Nhưng ở vừa mới xuất thủ trong nháy mắt đó, Cố Thiếu An lại là có thể cảm giác được mình xuất trưởng thời điểm cảm giác có biến hóa cực lớn, phản phất thật sự có một loại tiên nhân đỡ đỉnh đặc biệt bất bị. Đồng thời tại vừa mới trong nháy mắt đó, Cố Thiếu An thậm chí có một loại tiện tay một điểm, một chỉ, phất một cái, đều có thể phát huy ra tiên nhân phụ ngã đỉnh uy lực cảm giác. Nghĩ nghĩ, Cố Thiếu An vận chuyển chân khí trong nháy mắt, thân giống như du long, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyệt Trần sư thái sau sườn trái, đầy trời trưởng ảnh tung bay ở giữa, tinh chuẩn không sai đặt tại trong đó hai người thiên linh phía trên. Trưởng kinh phun ra, trong nháy mắt đánh chết hai người. Nhưng mà, lần này động thủ, Cố Thiếu An ra tay lúc cũng không có mới loại kia gặp tiên thoát phàm, phiêu giật tuyệt luân xuất trần cảm giác, mà lại vừa mới xuất trưởng lúc cũng không có loại kia tự nhiên phản thật trôi chạy cảm giác. Một màn này, dẫn tới Cố Thiếu An không khỏi khẽ cau mày, liền phảng phất thiếu mùi vị gì giống như. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, nhưng Cố Thiếu An thân hình nhưng lại chưa dừng lại. Tại đánh chết hai người đồng thời, Cố Thiếu An triệt thoái phía sau nửa bước, khí lên đan điền, kình qua dương suối, mu bàn tay như trường tiên bung ra rơi vào một người khác ngực. Kinh khủng lực đạo phối hợp với kim đỉnh miên trưởng kinh lực, cho dù là không động dùng bao nhiêu chân khí, lần này cũng trực tiếp đem đối phương đánh bay ba trượng, ngã xuống đất chỉ là máu tươi của vốn. Lại nhìn kia lõm lồng ngực, hiển nhiên xương ngực đều đã bị Cố Thiếu An kia tùy ý một chiêu cho trực tiếp đánh gãy. Mắt thấy là gần chết, sống không lâu. Có Cố Thiếu An trong chớp mắt giải quyết ba người, Tuyệt Trần Sư Thái chờ đúng thời cơ sử xuất Lạc Nhật kiếm pháp bên trong xích hà nhiễm lưỡi đao kiếm quang đột nhiên gấp ở giữa, mở ra một người trong đó cái cổ, sau đó thân như xích hồng đem mũi kiếm đưa vào một người trong đó lồng ngực, sau đó rút kiếm thời điểm mang ra một đường huyết hoa tàn mát. Sau đó thân hình bay lên không, lách mình đến người cuối cùng trước người, một trưởng vỗ tại đối phương ngực, hùng hậu chân khí thấu trưởng mà ra hòa với trưởng kình trực tiếp đem đối phương tâm mạch chấn vỡ. Ngắn ngủi năm cái hô hấp thời gian, Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong lần này đi theo Tả Lãnh Thiển tiến vào Hàng Sơn phái 10 người, tất cả đều mệnh vẫn. Nguyên bản chung quanh những cái kia phái Tung Sơn đệ tử gặp Đinh Miễn bọn người động thủ phóng tới phái Nga Mi bên này, tại một chút nhãn lực tình không tệ phái Tung Sơn đệ tử dẫn đầu xuống rửa ịp cùng nhau nhau khởi hành cùng nhau phóng tới phái Nga Mi bên này. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Miễn bọn người tất cả đều bị giết lúc, những này phái Tung Sơn đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên. Tới thời điểm có bao nhanh, triệt thoái phía sau thời điểm liền có bao nhiêu gấp. Khống chế chân khí về bọn tới đang điền về sau, Cố Thiếu An thì là lông mày vẫn như cũ khẽ nhíu, mặt lộ vẻ suy tư hình. Hiển nhiên là vẫn còn đang suy tư mới trước sau hai lần tiên nhân đỡ đỉnh khác biệt. Cổ tay nhẹ chuyển, vứt bỏ trên thân kiếm dính máu tươi Tuyệt Trần Sư Thái trước tiên liền chú ý tới Cố Thiếu An lúc này thần sắc dị dạng. Không khỏi nhíu mày lách mình đến Cố Thiếu An trước mặt. Thanh âm cùng thần sắc trong nháy mắt chuyển đu, "Thiếu An, thế nào?" Nghe được Tuyệt Trần Sư Thái thanh âm, Cố Thiếu An thu liễm suy nghĩ đáp lại nói, "Không có gì, chỉ là mới vừa xuất thủ lúc lòng có sở ngộ." "Ồ." Nghe được Cố Thiếu An lại có lĩnh ngộ mới, Tuyệt Trần Sư Thái ánh mắt lóe lên, chợt nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Đem trường kiếm vào vỏ về sau, cùng Cố Thiếu An cùng nhau quay người nhìn về phía nấc thang kia phía dưới, Diệt Tuyệt cùng Tả Lãnh Thiền hai người. Lúc này Tả Lãnh Thiền nơi nào còn có mới kia coi trời bằng vùng, trầm ổn như vực sâu khí thế, cả người tóc thai bù xù, bên miệng tràn đầy vết máu, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Cho dù là cách khoảng cách thật xa, Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái đều có thể cảm giác được rõ ràng Tả Lãnh Thiền hô hấp hỗn loạn. Nghiễm nhiên là nọ mạnh hết đà. Có lẽ là đã chú ý tới Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái bên này đã kết thúc chiến đấu. Lúc này Diệt Tuyệt cũng không còn bảo lưu. Lần nữa một trường gỗ ra, trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên cổ động, tận chứa hùng hồn chân nguyên một trường, trực tiếp rơi vào Tả Lãnh Thiền bả vai, để phía sau lui 8 bước đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cảm thụ được Diệt Tuyệt trưởng kình bên trong kia rõ ràng không giống với chân khí năng lượng, Tả Lãnh Thiền ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệt Tuyệt. "Không đúng, ngươi không phải sau trở lại Tiên Tiên, ngươi đã ngưng khí thành nguyên." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều biến sắc. Cùng Tả Lãnh Thiền coi là, Vũ Nhạc kiếm phái người giống vậy từng nghe nói phái Nga Mi cùng Diệt Tuyệt sư thái danh hảo. Đều coi là Diệt Tuyệt sư thái cùng các nàng giống nhau, nội công tạo nghệ bên trên không qua đi trở lại Tiên Tiên cấp độ mà thôi. Chưa hề nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái vậy mà đã đạt đến ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đám người cũng hiểu rõ vì sao mạnh như Tả Lãnh Thiền dạng này Ngũ Nhạc kiếm phái đệ nhất nhân sẽ bị Diệt Tuyệt như là trẻ nhỏ đồng dạng đùa bỡn. Chật chật cùng một thời gian, xa xa Cố Thiếu An nghe Tả Lãnh Thiền lời nói, trong miệng không tự chủ phát ra chật chật thanh âm. Lần này Diệt Tuyệt xuống núi, mục đích chỉ có lập uy. Mà đối với một môn phái mà nói, lập uy phương thức thường thường chỉ có hai loại, hoặc là lấy cường hành thế lực giết gà dọa khỉ, kinh sợ đạo trích, hoặc là chính là triển lộ tự thân tu vi cường đại cùng thực lực. Điểm thứ nhất, trước đây mặc kệ là Diệt Tuyệt hay là Tuyệt Trần Sư Thái cùng Cố Thiếu An triển lộ ra thực lực kinh khủng liền đã đạt thành mục đích. Mà bây giờ, vừa Tả Lãnh Thiền miệng, cũng làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái ngưng khí thành nguyên nội công tạo nghệ đem ra công khai. Hai điểm mục đích đều đã đạt tới. Tả Lãnh Thiền tác dụng, tự nhiên cũng mất. Bởi vậy, tại Tả Lãnh Thiền câu nói này ra miệng lúc, cũng sẽ là Tả Lãnh Thiền chết thời điểm. Chương 109, thuyền hải tặc dễ bên trên không dễ xuống dưới chương 109, thuyền hải tặc dễ bên trên không dễ xuống dưới mà chuyện cũng cùng Cố Thiếu An phỏng đoán giống nhau như lúc. Theo Tả Lãnh Thiền thanh âm lối ra, Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, chân khí dựa theo loa toàn cửu ảnh hành công lộ tuyến vận chuyển một vòng sau kéo theo lấy Diệt Tuyệt thân thể như ưu ảnh đồng dạng xuất hiện tại Tả Lãnh Thiền trên không. Tay phải tung bay, mang theo từng mảnh trường ảnh hướng về Tả Lãnh Thiền bao phủ tới. Đối mặt trường ảnh đầy trời, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Tả Lãnh Thiền đều chưa chắc có thể phân biệt ra được những này trường ảnh nào là hư, nào là thực. Huống chi là hiện tại bản thân bị trọng thương, tâm cảnh thất thủ, thực lực đại giảm thời điểm. Tại Tả Lãnh Thiền nâng lên đôi thủ trưởng huy động, lại đều đập vào hư ảnh biến thành trường ảnh. Diệt Tuyệt kia sen lẫn trong trường ảnh bên trong bàn tay theo Diệt Tuyệt hô hấp thổ nạp thời điểm đã ép xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng tinh chuẩn không sai rơi vào đối phương thiên linh, không giữ lại chút nào kinh lực cùng hùng hậu chân nguyên trong nháy mắt để Tả Lãnh Thiền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, hướng ngắc nghiêng qua một bên, mắt thấy không có sinh tức. Chiêu này phảng phất người người đều biết, lại dùng vô cùng thuần thục trưởng nát thiên linh, nhìn xa xa Nhạc Bất Quẩn, Thiên Môn đạo trưởng bọn người mí mắt chực nhẹ, tê cả da đầu, thậm chí cảm giác chán của mình lần trước khắc đều phảng phất có được một sợi khí lạnh vất qua, kích thích cả người nổi da gà. Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong 10 người bỏ mình, Tả Lãnh Thiền bị giết. Cho dù là chung quanh còn có mấy trăm phái Tung Sơn đệ tử, nhưng lại không một người dám can đảm tiến lên. Thậm chí một chút lạnh mình người, mắt thấy đại thế đã mất, càng là trước tiên vận chuyển khinh công thân pháp hướng về nơi xa bỏ chạy. Có những này bỏ chạy phái Tung Sơn đệ tử dẫn đầu, chung quanh còn lại phái Tung Sơn đệ tử cũng là học theo. Chỉ dùng ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, cái này Hàng Sơn phái bên trong chỗ đó còn thấy được một còn sống phái Tung Sơn đệ tử. Nhìn cũng không nhìn đã đều chết hết Tả Lãnh Thiền, Diệt Tuyệt tay áo dài khẽ mây, thân hình bỗng nhiên cất cao trở lại Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái trước mặt. Sau đó ánh mắt rơi vào Nhạc Bất Quần chờ Ngũ Nhạc kiếm phái thân người trước. đón Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt, mới còn bởi vì Diệt Tuyệt Sư Thái nội công tạo nghệ vậy mà đi vào ngưng khí thành nguyên mà trong lòng kinh ngạc nhạc bất quần bọn người lập tức lấy lại tinh thần. Không biết là bởi vì mới Diệt Tuyệt Sư Thái triển lộ ra thực lực bố trí, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nhạc bất quần, Linh Trung Tắc mấy người giờ phút này lại nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái lúc, đều cảm giác Diệt Tuyệt Sư Thái kia bình tĩnh ánh mắt phảng phất giống như hai thanh băng truy, đâm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cuối cùng, vẫn là nhạc bất quần dẫn đầu kịp phản ứng, tiến lên một bước ôm quyền nói, đa tạ sư thái trượng nghĩa ra tay. Có nhạc bất quần dẫn đầu, phái Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân cùng Định Tĩnh sư thái mấy người đều kịp phản ứng, cùng nhau nói lời cảm tạ. Đối với cái này, Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu ra hiệu sau nhìn về phía Định Tĩnh sư thái cùng Định Nhàn sư thái mở miệng nói, hôm nay vốn là Hàng Sơn phái kế nhiệm đại điển, Bần Ni vốn không muốn sống chuyện, làm sao phái Tung Sơn người cố ý khiêu khích, mong rằng hai vị đừng nên trách. Định Tĩnh sư thái không có mở miệng, mà là nhìn về phía Định Nhàn sư thái. Dù sao hiện tại Định Nhàn sư thái mới là Hàng Sơn phái trưởng môn. Hiểu rõ Định Tĩnh sư thái ý tứ, Định Nhàn sư thái đáp lại nói, sư tỷ lời này khách khí, hôm nay Tả Lãnh Thiển cùng phái Tung Sơn người mang theo nhiều như vậy người cùng cao thủ vây khốn chúng ta, tất nhiên là lòng mang ý đồ xấu, nếu không phải là sư tỷ cùng phái Nga Mi ra tay, chỉ sợ chúng ta hiện tại cũng khó có thể mạnh khỏe đứng ở chỗ này. Một bên Nhạc Bất Quần mấy người cũng lần lượt phụ họa. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, đơn giản vài câu về sau, Định Tĩnh sư thái tức thời mở miệng, sau đó tự mình mang theo Cố Thiếu An bọn người hướng về biệt viện mà đi. Lúc hành động, Diệt Tuyệt sư thái nhìn như tùy ý mở miệng nói, cái này Tả Lãnh Thiển cùng hôm nay mang tới 10 người này, thực lực còn có thể, cũng khó trách những năm này phái Tung Sơn có thể đặt ở cái khác bốn phái một đầu, không biết phái Tung Sơn bên trong phải chăng còn giống như Tả Lãnh Thiển cao thủ như vậy. Định Tĩnh sư thái đôi mắt lóe lên, chợt đáp lại nói, từ khi vài thập niên trước ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo quyết chiến về sau, hai bên cao thủ đều là tử thương thảm trọng, trong môn trưởng lão cũng tận đều cùng Nhật Nguyệt thần giáo yêu nhân đồng quy vu tận. Những năm gần đây, phái Tung Sơn bên trong trừ bỏ Tả Lãnh Thiển bên ngoài, Tả Lãnh Thiển còn tỉ mỉ nuôi dưỡng 13 tên trưởng lão, người giang hồ xưng Tung Sơn thập tam thái bảo. Nói ra thật xấu hổ, cái này Tung Sơn thập tam thái bảo mỗi một người thực lực đều không tại ta cùng cái khác bốn phái dưới trưởng môn. Trước đây thừa dịp Diệt Tuyệt trưởng môn động thủ lúc muốn tập kích bất ngờ quý phái đệ tử 10 người kia, đều tại cái này Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong, nói ra thật xấu hổ. Một phen nói chuyện phiếm ở giữa, đám người cũng trở về đến phía sau núi biệt viện. Tại phân phó một chút Hàng Sơn phái đệ tử tại ngoài biệt viện hảo hảo chờ lấy không thể lãnh đạm về sau, Định Tĩnh sư thái mới quay người rời đi. Một mực chờ phái Nga Mi trưởng lão mang theo đệ tử rời đi về sau, Dương Diễm bỗng nhiên lôi kéo Tuyệt Trần sư thái ống tay áo. Đợi Tuyệt Trần sư thái quay đầu nhìn về phía nàng lúc, Dương Diễm mới vừa hỏi nói, "Sư phụ, chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc rồi à?" Nghe ra Dương Diễm ý tứ, Tuyệt Trần sư thái cười cười nói, "Ngươi là cảm thấy, chúng ta cái kia thừa thắng xông lên, giết tới phái Tung Sơn, không có người ngoài ở đây." Dương Diễm cũng không lo lắng sẽ nói bậy, cười cười nói, "Đệ tử đây không phải cảm thấy dù sao đã đem phái Tung Sơn trưởng môn đều giết, thù hận triệt để kết sao?" Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thiếu An hỏi, "Thiếu An, ngươi như thế nào nhìn?" Cố Thiếu An mỉm cười đáp lại nói, "Trước mắt mà nói, tạm thời vừa đúng, về phần cái khác thì là muốn nhìn đến tiếp sau Hàng Sơn phái cùng Hoa Sơn Khí Tông chờ bốn phái nên làm như thế nào." Nghe Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược liếc nhau một cái, chỉ từ đối phương trong mắt thấy được một mảnh mờ mịt. Đối với cái này, Cố Thiếu An chỉ có thể chủ động giải thích nói, bởi vì không cần như thế, chuyện còn lại, Hàng Sơn phái, Hoa Sơn Khí Tông chờ bốn môn phái sẽ đi làm. Dương Diễm trong đầu lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, ý của sư minh là, cái khác bốn môn phái biết cùng một chỗ động thủ diệt phái Tung Sơn. Không tệ. Cố Thiếu An nhẹ gật đầu. Đối ngoại, giang hồ chỉ biết Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi. Kỳ thực nhưng lại không biết, cái gọi là đồng khí liên chi, bất quá là phái Tung Sơn nhúng tay bọn hắn còn lại bốn môn phái rút xương hút thủy. Làm sao thuyền hải tặc dễ bên trên không dễ hạ? Cho dù là đã biết được phái Tung Sơn lòng lang dạ thú, còn lại bốn phái cũng chỉ có thể được bức bách tại phái Tung Sơn, không ngừng bị phái Tung Sơn từng bước ép sát. Hoa Sơn Khí Tông hiện tại đã là bị buộc có thể dùng nghèo rất mùng tơi để hình dung. Một cái nhị lưu thế lực, tính cả hắn người trưởng môn này ở bên trong, cộng lại vẫn chưa tới 10 người. Sao mà buồn cười? Hiện nay, phái Nga Mi ra tay đem Tả Lãnh Thiển cùng Đinh Miễn 10 tên phái Tung Sơn cao thủ giải quyết, đã không đơn thuần là để phái Tung Sơn thương cân độ cốt, mà là đã đem phái Tung Sơn tay chân toàn bộ đánh gãy. Đối với Nhạc Bất Quần mà nói, chỉ cần có thể diệt trừ phái Tung Sơn, liền có thể từ phái Tung Sơn trong tay thu hoạch đến đại lượng tiền tài. Đối với hiện tại Hoa Sơn Khí Tông mà nói, số tiền này chính là cây cỏ cứu mạng. Chỉ có từ phái Tung Sơn trong tay đạt được đủ nhiều tiền tài cùng chỗ tốt, Nhạc Bất Quần mới có thể để cho Hoa Sơn Khí Tông một lần nữa khuyết trương chiêu đệ tử, bồi dưỡng lực lượng, trọng trấn cạnh cửa. Cho dù là không cân nhắc những năm này phái Tung Sơn đối Hoa Sơn Khí Tông hành động, Nhạc Bất Quần cũng không có khả năng từ bỏ căn này cây cỏ cứu mạng. Mà Hàng Sơn phái, phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn mặc dù không đến mức như Hoa Sơn Khí Tông như vậy cùng đường, nhưng những năm này bị phái Tung Sơn bóc lột, ba phái tình huống hầu bao căng thẳng là tất nhiên mà nhưng. Mà lại so với Hoa Sơn Khí Tông giải rác mấy người mà nói, ba phái đệ tử đông đảo, đối với tiền tài tiêu hao càng là to lớn. Chỉ cần bốn phái liên hợp, chỉ dựa vào hiện tại phái Tung Sơn, bốn phái cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó cùng nguy hiểm. Loại này kiếm bộn không lỗ mua bán, không có bất kỳ cái gì một môn phái biết ngốc đến mức từ bỏ. Đợi cho Cố Thiếu An đem những này từ từ nói ra, Chu Chỉ Nhược giật mình nói, cho nên nói, cho dù là chúng ta phái Nga Mi không động thủ, phái Tung Sơn cũng khó thoát hủy diệt hạ chẳng. Dương Diễm cao mày nói, nhưng dạng này, chẳng phải là chỗ tốt đều làm lợi người khác.
Chỉ Nhược sư tỷ, ngươi cứ nói đi.
Đối mặt Dương Diễm bỗng nhiên chào hỏi, Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ cũng là gật đầu. Nếu có thể để cho ta phái Nga Mi nhiều một ít chỗ tốt, tự nhiên cũng là tốt. Có thể làm cho Dương Diễm phụ họa, hiển nhiên cho thấy Chu Chỉ Nhược 3 năm này, bao nhiêu cũng bị Cố Thiếu An cùng Dương Diễm ảnh hưởng tới. Mặc dù thuận tiện, nhưng cũng biết được có thể giúp môn phái mưu lợi. Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái đều không có mở miệng, mà là lặng lặng tại chỗ chờ lấy Cố Thiếu An tiếp xuống đáp lại. Cố Thiếu An cười cười nói, chúng ta phái Nga Mi là danh môn chính phái làm việc, đã muốn lợi mình, càng cần giảng cứu một cái để ý chữ. Lần này xung đột, đầu nguồn rõ ràng ở chỗ Tả Lãnh Thiền mang theo thập tam thái bảo cùng đông đảo đệ tử, đối với chúng ta Nga Mi đệ tử ra tay, cho dù là giết, cũng là Tả Lãnh Thiền bọn người không biết tự lượng sức mình, chết liền chết rồi, không ai có thể chọn ma bệnh. Nhưng nếu từ chúng ta dẫn đầu, hoặc là chủ động hủy diệt phái Tung Sơn sơn môn, cũng không phải là trượng nghĩa ra tay, mà gọi là lấy mạnh hiếp yếu. Đến lúc đó, người giang hồ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Nga Mi? Biết được Cố Thiếu An nói chắc chắn sẽ không có sai, nhưng Dương Diễm luôn cảm thấy chuyện cứ tính như thế, có chút tốn công mà không có kết quả. Đem Dương Diễm phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An cười sờ lên nha đầu này đầu. Trên thực tế, phái Nga Mi lần này ra tay, tất nhiên là giúp Hoa Sơn Phí Tông, Hàng Sơn phái, phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn dọn đi rồi trên đỉnh đầu cái này một viên đá lớn. Nhưng lại không phải là không cho cái khác bốn phái đoàn bên trên thả một khối mới tảng đá. Trước kia phái Tung Sơn tại lúc, Nhật Nguyệt Thần Giáo trọng tâm cũng trên phái Tung Sơn. Hiện tại phái Tung Sơn không có, về sau đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ đoạn, chỉ có thể là cái khác bốn phái ứng đối. Thiếu một cái phái Tung Sơn, lại muốn nâng lên ứng đối Nhật Nguyệt Thần Giáo gánh nặng. Đến cùng đúng đúng kiếm là thua thiệt, ai có thể nói đến chuẩn. Cầm nhân thủ mềm. Nếu là đem phái Tung Sơn diệt, phái Nga Mi cũng từ bên trong phân đến đầu to, về sau bốn phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo xung đột lúc gặp phải phiền phức, chẳng phải là còn muốn cầu đến phái Nga Mi đến lúc đó tăng thêm phiền phức. Đây cũng là vì sao Cố Thiếu An không muốn tiếp tục để phái Nga Mi lẫn vào đằng sau chuyện nguyên nhân. Thoáng trầm ngâm về sau, Cố Thiếu An mới tiếp tục nói, lần này chúng ta xuống núi, vốn là vì lập uy, hiện tại mục đích đã tới, mượn Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn chi danh dương ta Nga Mi chi danh, giữ gìn môn phái tôn nghiêm, càng bảo toàn Hàng Sơn phái, mục đích đã hoàn thành, cần gì phải đi chuyến này vũng nước đục dơ bẩn thanh danh của mình. Danh môn chính phái bốn chữ, thủy chung là ta Nga Mi lập phái gốc rễ. Một phen phân tích cặn kẽ, cẩn thận thăm dò, đem giang hồ giữa các môn phái đánh cờ cũng phân tích rõ ràng. Mặc kệ là một tay phụ sau Diệt Tuyệt sư thái, vẫn là Tuyệt Trần sư thái nghe Cố Thiếu An phân tích, đều ngăn không được nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy vui mừng không thôi. Thế gian này, khó được nhất gặp lợi phía trước lại có thể thủ trụ bản tâm, biết được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Làm việc có thể bá đạo, nhưng không thể vô đạo. Như mọi chuyện đều lấy lợi cầm đầu, không có chút nào ranh giới cuối cùng, không nói đạo lý, danh môn chính phái bốn chữ cũng đã thành chuyện cười. Danh môn chính phái cùng ma môn căn bản khác biệt, là danh môn chính phái từ đầu đến cuối có điểm mấu chốt của mình cùng chuẩn tắc. Cố Thiếu An có thể làm được điểm này, tại Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái xem ra, liền đã vượt qua người khác rất nhiều. Đúng lúc này, Cố Thiếu An đông nhiên nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái. "Sư phụ, đệ tử muốn mang sư tỷ cùng sư muội đi một chuyến phái Tung Sơn." Nghe được Cố Thiếu An mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái trong đầu suy nghĩ nhất chuyện, lập tức hiểu Cố Thiếu An ý tứ. Diệt Tuyệt sư thái hỏi, "Ngươi muốn giải quyết hết phái Tung Sơn còn lại kia ba tên cao thủ?" Cố Thiếu An cười nói, vừa vặn sư phụ cùng sư thúc cũng có tầng này lo lắng bốn phái tìm tới cửa trước, Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong còn lại ba người kia chạy trước gần nút bắt đầu, không bằng liền để đệ tử đi trước một chuyến. Vừa vặn sư tỷ cùng sư muội ba năm này thực lực cũng tăng lên không ít, đệ tử xem chừng, liền hôm nay phái Tung Sơn cái này Tung Sơn thập tam thái bảo triển lộ ra thực lực, nếu là sư tỷ cùng sư muội liên hợp, cũng không kém là bao nhiêu. Cơ hội khó được, vừa vặn tìm mấy cái bồi luyện cho sư tỷ cùng sư muội luyện tập, cũng có trợ giúp rèn luyện kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức, xem như phát huy một chút phái Tung Sơn còn sót lại giá trị. Võ giả ở giữa, luận bàn cùng chém giết chiến đấu từ đầu đến cuối không phải một chuyện. Rõ ràng nhất khác biệt chính là tâm tính khác biệt. Giống như Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm lẫn nhau động thủ thậm chí cùng Cố Thiếu An động thủ lúc, hai nữ động thủ lúc khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, nhưng nếu đối mặt địch nhân, tình huống liền không đồng dạng. Nghe được Cố Thiếu An đề nghị, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Nếu là đổi một năm trước, Cố Thiếu An đưa ra yêu cầu như vậy, đừng nói Diệt Tuyệt sư thái, cho dù là Tuyệt Trần sư thái cũng sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, Cố Thiếu An tuổi tác mặc dù chỉ là buộc tóc chi linh, nhưng thực lực cũng đã vượt qua các nàng hai người, có thể nói phái Nga Mi đứng đầu. Lại thêm Cố Thiếu An sớm thông minh, là người đợi chuyện đều có chút lão đạo. Giờ phút này đối mặt Cố Thiếu An nói ra yêu cầu, Diệt Tuyệt sư thái đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó nhìn một chút một bên trong mắt lộ ra kỳ cánh Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu nói, chuẩn bị lúc nào lên đường. Hiển nhiên là đồng ý Cố Thiếu An điều thỉnh cầu này. Cố Thiếu An cười nói, đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút khởi hành bi diệu. Vạn nhất chờ phái Tung Sơn những người kia chạy về phái Tung Sơn, ba người kia trước một bước chạy liền một chuyến tay không. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, cũng tốt, vậy các ngươi dọn dẹp một chút, một hồi liền lên đường đi. Cố Thiếu An hành lễ nói, đệ tử lĩnh mệnh. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hành lễ, sau đó cùng Cố Thiếu An cùng nhau xoay người đi thu thập hành lý. Đem Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cái này một bộ không dằn nổi bộ dáng thu vào đáy mắt, Tuyệt Trần sư thái nhịn không được thở dài. Cái này hai hài tử, sợ là đã sớm nghĩ đến rời chúng ta cùng Thiếu An cùng đi trên giang hồ dương ai. Nhìn xem ba người bóng lưng, Diệt Tuyệt sư thái không biết là nghĩ đến cái gì cười cười nói, lúc trước chúng ta không phải cũng là như thế sao? Nghe nói như thế, Tuyệt Trần sư thái giật mình, sau đó nhịn không được cười lên nói,
cũng thế. Dù sao đệ tử tại trưởng bối trước mặt, bao nhiêu cũng nhiều mấy phần câu nệ. Cho dù là các nàng, lúc trước lần đầu có thể đơn độc xuống núi hành tẩu giang hồ lúc, không phải là không cũng hưng phấn cả đêm đều ngủ không đến. Người thiếu niên tâm tính nhạy thoát, chính là lòng đang tứ phương thời điểm, ở lâu một chỗ, khó tránh khỏi như đưa lồng chim. Huống chi có cô Thiếu An nhìn xem, hai người xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Một bên viết một bên ngủ gà ngủ gật, hôm nay thiếu một ngàn chữ, ngày mai bổ sung ha. Chương 110, thuộc hạ Tang Tam Nương, gặp qua giáo chủ, 1, chương 110, thuộc hạ Tang Tam Nương, gặp qua giáo chủ, 1, sau nửa canh giờ, ba thất ngựa phi nhanh mà đi, hướng về đại đồng phủ phương hướng mà đi. Mãi cho đến ba thất ngựa cùng lập tức ba đạo thân ảnh đã biến mất tại đường chân trời lúc, hai thân ảnh mới quay người tránh vào Hàng Sơn phái bên trong. Hàng Sơn phái phía sau núi. Lúc này Nhạc Bất Quần ngồi tại dưới một thân cây, trong tay cầm một cái nhánh cây. Theo Nhạc Bất Quần trong tay nhánh cây ngoắc ngoắc vẽ tranh, trước mặt nguyên bản bình thường bùn đất trên mặt đất, càng là nhiều hơn một bức địa đồ. Nếu như có phái Tung Sơn đệ tử ở đây, tất nhiên có thể trước tiên nhận ra cái này trên bản đồ vẽ ra, thình lình chính là phái Tung Sơn bản đồ địa hình. Mà lại Nhạc Bất Quần lấy nhánh cây này trên mặt đất vẽ ra địa đồ, vậy mà có chút kỹ càng. Trừ bỏ Tung Sơn môn phái xây chỉ chỗ Tung Sơn bên ngoài, càng liền lên núi thời điểm đường mấy đầu, nơi nào sắp đặt trạm gác ngầm đều tiêu ký rõ ràng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, giật mình không đúng Nhạc Bất Quần vô ý thức nâng lên tay trái, trong cơ thể tự hạ chân khí tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay, muốn lấy chân khí phối hợp trưởng tình đem trước mặt vẽ địa đồ bước đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Nhạc Bất Quần đáy lòng để phòng lập tức tiêu tán, chân khí chậm chậm trở về tới trong cơ thể. Mấy hơi về sau, chỉ gặp Linh Trung Tắc mang theo Nhạc Linh San, lệnh hồ sung mấy người tiến vào trong nội viện. Cho dù là cho tới bây giờ, trên mặt mấy người cũng còn mang theo vài phần tái nhợt. Hiển nhiên là vẫn chưa từ nửa canh giờ trước Hàng Sơn phái đại điện bên ngoài chuyện xảy ra lấy lại tinh thần. Tiến vào viện về sau, nhìn xem ngồi dưới tảng cây Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc để lệnh hồ sung mang theo Nhạc Linh San mấy người về phòng trước nghỉ ngơi về sau, một thân một mình đi tới Nhạc Bất Quần trước mặt. Nhạc Bất Quần cũng tùy ý Linh Trung Tắc tiến lên, trông thấy hắn mới vẽ phái Tung Sơn địa đồ. Về sau không nói, chỉ ít trước kia đến bây giờ, đối với mình cái này thở nhỏ làm bạn, lại đến bây giờ đã vì hài tử nhà mình mẫu thân sư muội, Nhạc Bất Quần chưa hề có bất kỳ dấu giếm. Ánh mắt từ Nhạc Bất Quần trước mặt phái Tung Sơn địa đồ đảo qua về sau, Linh Trung Tắc ngồi tại Nhạc Bất Quần bên người. Sư huynh đã cùng mấy vị trưởng môn đều thương nghị tốt muốn tiến đánh phái Tung Sơn sao? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, còn chưa thương nghị, nhưng việc này có lẽ là ta Hoa Sơn khí tông quật khởi duy nhất cơ hội, bất kể như thế nào, ta đều muốn thúc đẩy việc này. Nhìn xem bên cạnh Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc trong lòng hiện lên một vòng đau lòng. Chỉ có nàng cái này làm bạn tại Nhạc Bất Quần bên người người bên gối mới hiểu, những trong năm này Nhạc Bất Quần đến cùng là thế nào qua. Hoa Sơn khí tông những năm này vốn là thế nhỏ, quật khởi vốn là khó khăn. Hết lần này tới lần khác nhà rột còn gặp mưa thuyền trễ lại gặp được gió. Bởi vì phái Hoa Sơn trước đây cường đại, khiến cho phái Tung Sơn đối với phái Hoa Sơn sợ sệt viễn siêu cái khác ba môn phái. Những trong năm này mỗi năm đều nhận phái Tung Sơn ngoài sáng trong tối chen ép, đừng nói phát triển, liền ngay cả cuộc sống đều lộ ra cực kỳ gian nan. Bởi vì đổi những người khác, đã sớm có thể vứt bỏ phái Hoa Sơn ba chữ này không để ý, khác ném thế lực khác, thậm chí lao tới chỗ hắn bắt đầu từ số 0. Nương tựa theo Nhạc Bất Quần sau trở lại tiên tiên nội công tạo nghệ cùng một thân võ công, hiện nay tất nhiên cũng là thời gian thoải mái, đệ tử đông đảo. Nhưng Nhạc Bất Quần chẳng những năm này kiên trì được, còn mượn quân tử kiếm danh hào, để Hoa Sơn chi danh có thể kéo dài, không đến mức mẫn diệt trần ai không được người ngoài biết. Trong đó bỏ ra bao nhiêu cố gắng có thể nghĩ. Giáp Nhạc Bất Quần tay, Linh Trung Tắc ngự khí nhu hòa nhưng lại mang theo vài phần kiên định nói, ta một mực tin tưởng phái Hoa Sơn, nhất định có thể tại sư minh trong tay tái hiện huy hoàng. Nhìn xem một bên cổ vũ mình Linh Trung Tắc, Nhạc Bất Quần trong lòng ấm áp lưu chuyển lúc, cũng tương tự cảm thấy đáy lòng tín niệm lần nữa kiên định mấy phần. Hòa hoãn một chút nỗi lòng về sau, Nhạc Bất Quần nhìn về phía Linh Trung Tắc hỏi, thế nào không mang theo San Nhi bọn hắn đi thêm giải sầu một chút? Lúc đầu lần này Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc chỉ là muốn mượn Hàng Sơn phái trưởng môn kế vị việc để Nhạc Linh San cùng mấy tên đệ tử thấy chút việc đời. Không ngờ rằng vậy mà lại gặp phái Tung Sơn chuyện như vậy. Lúc ấy quá khẩn trương còn tốt, nhưng đợi đến chuyện kết thúc, nhìn xem Tả Lãnh Thiền đám người thi thể, Nhạc Linh San cùng lệnh hồ sung mấy người chỗ đó chịu được, lúc này liền từng cái sắc mặt trắng bệnh. Linh Trung Tắc mở miệng nói, vừa mới trở về trên đường, ta nghe Hàng Sơn phái đệ tử nói, Diệt Tuyệt sư thái vị kia cao đồ cùng mang theo hai vị kia cực kỳ đẹp đẽ nga mi nữ đệ tử rời đi Hàng Sơn phái. Nhạc Bất Quần ngạc nhiên hỏi, chỉ là bọn hắn ba người rời đi rồi? Linh Trung Tắc gật đầu nói, còn giống như đeo lấy bao phục, không giống chỉ là tiến về đại đồng phủ, có lẽ là có chuyện khác. Nói đến đây, Linh Trung Tắc không khỏi cảm thán nói, vị kia Cố thiếu hiệp tuổi tác cùng Sung Nhi cùng San Nhi không chênh lệch nhiều, không nghĩ tới đã có như vậy cao tuyệt thực lực, nếu là đệ tử như vậy có thể là ta phái Hoa Sơn thì tốt biết bao, sư minh ngươi về sau cũng không cần khổ cực như thế. Nghe Linh Trung Tắc, Nhạc Bất Quần không khỏi nghĩ đến Cố thiếu An hôm nay triển lộ ra thực lực cùng phong thái. Nghĩ nghĩ, Nhạc Bất Quần lại lắc đầu. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người, có lẽ là ta Hoa Sơn khí tông không có cái này phúc phận đi. Nhưng một người càng là thiếu cái gì, càng sẽ muốn được cái gì. Nói là nói như vậy, nhưng Nhạc Bất Quần từ đầu đến cuối nhịn không được lấy chính mình mấy tên đệ tử cùng Cố Thiếu An so sánh. Càng là suy nghĩ tỉ mỉ, càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Thật lâu, nghĩ đến Linh Trung Tắc còn tại bên người, Nhạc Bất Quần chỉ có thể chậm chậm ngẩng đầu nhìn trời. Khiến cho vị này quân tử kiếm, trên thân nhiều hơn mấy phần quanh quần không tiêu tan u buồn. Rời đi Hàng Sơn về sau, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, gió núi gào thét lên lướt qua bên hai, thổi tan những cái kia vô hình trói buộc, rất có vài phần trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi hương vị. Chu Chỉ Nhược mặc dù không giống Dương Diễm như vậy ngoại phóng, nhưng thanh lệ tuyệt luân giữa lông mày cũng thư triển trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đạp xe ở giữa, đem hai nữ phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Chỉ là mấy người đều cũng không phải là ham chơi hỏng việc người. Từ Hàng Sơn phái rời đi về sau, ba người một đường hướng tây, rốt cục tại ngày thứ 7 thời điểm, đã tới khoảng cách phái Tung Sơn cách xa nhau chỉ là hơn 20 dặm Đăng Phong trong phủ. Vừa mới bước vào tòa này dựa tung nhạc, nghe tiếng xa gần phủ thành, một cô không giống với Hàng Sơn trong tịch viên náo sóng nhiệt liền đập vào mặt. Đường đi rộng rãi, lấy bằng phẳng bàn đá xanh lát thành, hành thương tiểu phu, người buôn bán nhỏ nối liền không dứt. Hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, hương liệu cửa hàng bay ra nồng đậm khí tức. Tuy nói đã qua buổi trưa, cũng không phải là chợ sáng, nhưng cũng lộ ra một phái phồn hoa. Ba người dẫn ngựa tiến vào trong thành, không nhìn chung quanh những người đi đường kia quăng tới dị sắc, một đường dò xét. Chờ đến trong thành một chỗ tên là Đăng Vân Lâu quán rượu, đem ngựa giao cho ân cần điếm tiểu nhị về sau, đi vào quán rượu tầng 2, tuyển một chỗ tầm mắt khoáng đạt vị trí bên cửa sổ. Lúc này ánh nắng chính đồng, ánh chiều tà đem đăng phong phủ đường phố nhiễm lên một tầng màu vàng. Trong mắt nhìn về phía đường phố phía dưới, Dương Diễm thầm nói, ta còn tưởng rằng phái Tung Sơn làm việc như vậy bá đạo, tới gần đăng phong phủ cũng không khá hơn chút nào, không nghĩ tới cái này phái Tung Sơn phủ cận đăng phong phủ vậy mà cũng như vậy phồn hoa. Cố Thiếu An thu hồi gói thuốc, sau đó bưng lên kiểm nghiệm qua nước trà nhẹ phẩm một ngụm sau đáp lại nói, phái Tung Sơn là không đến mức làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tại hai người tò mò bên trong, Cố Thiếu An nhìn về phía phái Tung Sơn phương hướng, Tạ Lãnh Tiền người này, làm việc tất nhiên bá đạo tàn nhẫn, nhưng cũng tuyệt không phải không có chút nào thấy xa mã phu, tương phản, thiên phú của hắn cùng cổ tay, đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chương 110, thuộc hạ Tang Tam Nương, gặp qua giáo chủ, 2, chương 110, thuộc hạ Tang Tam Nương, gặp qua giáo chủ, 2, đều nhìn về hắn, chậm đợi đoạn ở dưới. Biết được hai người có hiểu lầm, Cố Thiếu An giải thích nói, trước đây Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái lưỡng bại câu thương về sau, Ngũ Nhạc Kiếm Phái có thể nói tinh nhuệ diệt hết, liền ngay cả võ công truyền thừa đều thất lạc hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác mấy loại võ học, các phái thực lực cho dù là đặt ở tam lưu thế lực, cũng không tính được hàng đầu, nếu không phải như thế, cũng sẽ không năm môn phái liên hợp thành lập Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Có thể đem một cái mặt trời sắp lặn phái Tung Sơn phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ uy thế cỡ này, ép tới còn lại bốn nhạc cơ hồ không thở nổi, cái này tuyệt không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể làm được, đủ để thấy Tạ Lãnh Thiền người này chủ tính trung chi năng, nhìn chung toàn bộ giang hồ, cũng tuyệt đối không tính chênh lệch. Dạng này người, cũng rõ ràng tát ao bắt cá hậu quả, làm sao có thể đem để phái Tung Sơn cắm dễ lại coi là căn cơ đang phong phú đảo loạn. Nói đến đây, Cố Thiếu An lắc đầu. Chỉ tiếc, Tạ Lãnh Thiền tầm mắt bị Ngũ Nhạc Kiếm Phái bốn chữ này gắt gao không ở, đem tất cả hùng tâm cùng thủ đoạn đều chút xuống tại cái này nho nhỏ Ngũ Nhạc liên minh bên trong, đăm chiêu suy nghĩ, bất quá là chiếm đoạt bốn nhạc, độc tôn tại Ngũ Nhạc. Lại chưa từng nghĩ tới, hắn những này thành tựu cùng thực lực bản thân, có thể tại Hoa Sơn Khí Tông, Hàng Sơn phái những thế lực này trước mặt xưng vương xưng bá, nhưng tại chân chính cự phách đại phái trước mặt, chỉ là một chuyện cười. Cũng là phần này bảo thủ nhỏ hẹp, thêm nữa hắn kinh doanh phái Tung Sơn một đường trôi chạy mang tới cường đại tự phụ, để hắn kéo dài đến ta Nga Mi trên đầu, như toàn lấy thế để người, thậm chí khiêu khích sư phụ, cuối cùng rơi vào kết cục này. Tranh nhất thời một chỗ chi con được dài, mà không phun ra nuốt vào tứ hải chi bụng dạng, chung quy là kính hoa thủy nguyệt. Nói chuyện phía bên trong, đồ ăn cũng là lần lượt lên bàn. Đợi cho ăn uống no đủ về sau, Chu Chỉ Nhược bưng lấy trà nóng, nhìn ngoài cửa sổ người đi đường dần dần sáng lên đèn đuốc, nhẹ giọng hỏi, sư đệ, đã chúng ta đã đến Đăng Phong phủ, vậy chúng ta là đêm nay liền khởi hành tiến về phái Tung Sơn vẫn là nghỉ ngơi một đêm sau chờ ngày mai lại cử động thân. Cố Thiếu An nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi tán chén xuôi theo nhiệt khí, động tác cũng dung không đổi, đều không chọn. Ừm. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đều căng tới ánh mắt hỏi thăm. Cố Thiếu An bê lên trước mặt trong đĩa hạt đậu ném vào trong miệng sau mở miệng nói, chúng ta trước đây chưa hề đi qua phái Tung Sơn, đối phái Tung Sơn bên trong tình huống cũng không biết, tùy tiện xâm nhập, không khác đem chúng ta tự thân để vào tình cảnh nguy hiểm. Dương Diễm khó hiểu nói, kia Tung Sơn thập tam thái bảo không phải liền chỉ còn lại ba người sao? Liền sư minh thực lực của ngươi, đoán chừng nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, có gì phải sợ? Cố Thiếu An bấm tay gảy nhẹ, đem trong tay hạt đậu trực tiếp đánh trên trán Dương Diễm. Chỉ là lần này cũng chưa dùng tới lực đạo, càng không động dùng chân khí. Dương Diễm cái trán bị hạt đậu gảy một cái, không khỏi sưng mặt lên bánh bao, u đoán nhìn xem Cố Thiếu An. Đối với cái này, Cố Thiếu An nhìn như không thấy, ngựa khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nói, quên ta trước kia dạy ngươi, bất cứ lúc nào cũng không thể tự cao tự đại, cũng không thể khinh thường bất kỳ kẻ địch nào. Nhìn Tạ Lãnh Thiền bọn người phong cách hành sự liền có thể nhìn ra, nhìn như danh môn chính phái, kỳ thực làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, ai dám cam đoan phái Tung Sơn bên trong liền sẽ không thiết trí một chút cơ quan cả bấy. Tùy tiện xâm nhập, nếu là chúng ám toán nói làm sao bây giờ? So sánh với Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm càng thêm thông minh, tâm tư chuyển động cũng càng nhanh. Nhưng mấy năm này xôi gió xôi nước, ngược lại để Dương Diễm so với 3 năm trước đây thiếu đi mấy phần cẩn thận. Gặp Cố Thiếu An nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, Dương Diễm lúc này mới an phận xuống tới. Chu Chỉ Nhược khó hiểu nói, vậy chúng ta không đi phái Tung Sơn, thế nào để Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong còn lại kia ba tên cao thủ ra? Chu Chỉ Nhược nhưng nhớ kỹ, lần này Cố Thiếu An mang lên các nàng tới trong đó một cái mục đích, chính là muốn mượn phái Tung Sơn bên trong ba người kia cho các nàng hai người luyện tập dùng. Đúng lúc này, tại điếm tiểu nhị dẫn đường dưới, ba tên thân mang phái Tung Sơn đệ tử phục sức, trong tay cầm trưởng kiếm phái Tung Sơn đệ tử leo lên lầu 2. Đăng nhập lầu 2 về sau, một người trong đó sau khi ngồi xuống vốn là thói quen ở chung quanh vòng quét một vòng, nhưng khi ánh mắt chạm đến gần cửa sổ mà ngồi Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lúc, mấy người con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Còn lại hai người phát hiện không đúng về sau, cũng nhao nhao thuận cái trước ánh mắt nhìn tới. Ánh mắt tại chạm tới Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trong nháy mắt, hai người này ánh mắt lập tức cũng như bị dính chặt đồng dạng. Đem ba người phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An trong lòng cười khẽ, bờ môi khinh động, âm thanh nhỏ bé đến vẹn vẹn để bên người Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm có thể nghe thấy. "Ê, phương pháp không phải chủ động đưa tới cửa sao?" Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược không để lại dấu vết hướng về nơi xa kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử nhìn lướt qua. Cơ hồ là tại nhìn thấy ba tên phái Tung Sơn đệ tử đồng thời, Dương Diễm trong đầu lóe lên. Chu Chỉ Nhược thanh âm giống vậy ép tới cực thấp nói, "Sư đệ có ý tứ là, chế trụ cái này đang phong trong phủ phái Tung Sơn đệ tử về sau, khiến cái này đệ tử truyền tin, chủ động dẫn phái Tung Sơn bên trong kia ba tên sau trở lại Tiên Thiên gia hòa tới." Bên cạnh Dương Diễm mặt lộ vẻ vẻ suy tư. "Ta phái Nga Mi tại gia định phủ trở thành trấn có lưu đệ tử, dùng cho tọa trấn cùng trông coi thế lực chung quanh cùng gây chuyện người trong giang hồ, đang phong phủ làm phái Tung Sơn thế lực, tất nhiên cũng như ta phái Nga Mi, có tọa trấn đang phong phủ phái Tung Sơn đệ tử, mà lại cùng là một phái đệ tử, giữa lẫn nhau tất nhiên có dùng bổ câu đưa tin loại hình phương thức." Nhìn kia mấy tên phái Tung Sơn đệ tử thần sắc cùng tình huống, hiện tại phái Tung Sơn bên trong còn không có loạn, nói cách khác, từ Hằng Sơn phái đào tẩu những người kia còn không có gấp trở về, phái Tung Sơn bên trong ba cái kia sau trở lại Tiên Tiên gia hỏa lòng cảnh giác còn không mạnh, nếu là có thể đem những người này chế phục, sau đó khiến cái này nhân chủ động chuyển tin đưa đến phái Tung Sơn cầu viện, hẳn là có thể đem người dẫn ra, nhìn như vậy, xác thực không cần mạo hiểm chạy tới. Phái Tung Sơn, hai người ngươi một lời ta một câu, liền đem Cố Thiếu An trong lòng kế hoạch đoán không sai biệt lắm. Hiểu rõ Cố Thiếu An ý đồ, Dương Diễm không khỏi đối Cố Thiếu An dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Quả nhiên, vẫn là sư minh gian trá. Đối mặt Dương Diễm khẳng định, Cố Thiếu An không khỏi liếc mắt đáp lại. Như là đã hiểu rõ, vậy còn dư lại liền từ hai người các ngươi chính mình tới, trừ phi ta cảm thấy các ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, không phải ta sẽ không xuất thủ, xem như một lần khảo hạch, nếu là khảo hạch không quá quan, chờ trở về, mỗi ngày thêm luyện một canh giờ, mà lại cách mỗi 10 ngày, ta liền sẽ mời sư phụ khảo giáo các ngươi một lần. Lời này vừa ra, hai người thần sắc đột biến. Thêm luyện một canh giờ coi như xong. Dù sao luyện nhiều, thực lực tăng lên cũng nhanh. Hiện tại Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng chính là cái kia cố gắng thời điểm. Mấu chốt là Cố Thiếu An cuối cùng một câu kia. Mấy năm qua này đến, có Cố Thiếu An cái này châu ngọc phía trước, diệt tuyệt đối đãi đệ tử thời điểm cân nhắc tiêu chuẩn đã không tự chủ hướng về Cố Thiếu An bên này nghiêng. Hắn yêu cầu chi cao có thể nghĩ. Đừng nói Chu Chỉ Nhược, liền ngay cả Dương Diễm nghĩ đến diệt tuyệt sư thái sắc mặt, đáy lòng cũng bỡ ngỡ, áp lực lập tức liền đến. Lúc này, Cố Thiếu An bỗng nhiên nói bổ sung, thì mấy cái sau trở lại Tiên Tiên đống cắt luyện tập không dễ dàng, chiến đấu số lần càng nhiều, có lẽ đối với các ngươi tăng lên càng lớn. Lời nói rơi xuống, Cố Thiếu An liền yên tĩnh trở lại. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược liếc nhau, châu đầu ghé hai thương nghị ở giữa, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc một chút một bên khác ba cái phái Tung Sơn đệ tử. Một lát sau, hai người cũng mặc kệ Cố Thiếu An, trực tiếp cầm lấy kiếm liền đứng dậy hướng về dưới lầu mà đi. Cố Thiếu An thì là không nhanh không chậm gọi tới điếm tiểu nhị, móc ra hai lượng bạc đặt lên bàn biểu sau, Cố Thiếu An ngón tay tách ra, lại lộ ra một khối một lạng bạc vụn. Làm phiên tiểu nhị ca hỗ trợ chăm sóc một chút con ngựa, đợi cho bóng đêm tối xuống lúc, chúng ta lại đến lấy. Nhìn xem kia một lượng bạc vụn, điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên. Khách quan yên tâm, tiểu nhân đảm bảo đem kia ba con ngựa chăm sóc tốt. Sau đó, gặp kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử giống vậy đứng dậy xuống lầu về sau, Cố Thiếu An mới nắm lên bên tường trọng kiếm hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới đi đến đầu bậc thang lúc, phản phất là cảm giác được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu. Chỉ gặp lầu 2 thông hướng lầu 3 trên bậc thang, càng là có một nữ tử trông coi. Nữ tử nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo bình thường, chỉ là quần áo trên người sử dụng đều là tốt nhất vải vóc. Nếu là dạng này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là nữ tử hô hấp kéo dài, Cố Thiếu An nghe xong liền có thể từ đối phương hô hấp cảm giác được đối phương người mang võ công. Ánh mắt có chút tại trên người nữ tử dừng lại về sau, Cố Thiếu An liền thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng về dưới lầu đi đến. Cũng là tại Cố Thiếu An vừa mới rời đi quán rượu thời điểm, mới tên kia đứng tại đầu bậc thang nữ tử bỗng nhiên quay người bước nhanh leo lên lầu 2. Tên kia tướng mạo bình thường nhưng người mang võ công nữ tử, tại Cố Thiếu An thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt về sau, nhanh chóng quay người, như là bóng đen giống như lặng yên không một tiếng động leo lên đăng vân lầu tầng cao nhất, lầu 3. Lầu 3 không giống lầu 2 như vậy tiếng người ồn ào, ngược lại bố trí được càng thêm lịch sự tao nhã yên lặng, cơ hồ mỗi cái nhã gian đều bung phóng rèm cửa hoặc đưa có bình phong ngăn cách, bảo hộ lấy khách nhân tư mật. Nữ tử đi lại nhẹ nhàng mau lẹ, trực tiếp đi hướng lầu 3 sâu nhất, cũng là không gian xa hoa nhất một cái nhã gian. Nữ tử đi tới phụ cận, đối cổng thủ vệ hai người nhỏ không thể thấy địa điểm xuống đầu. Hai người này khí tượng khác lạ, một người thân hình cao lớn, mặc trang phục màu đen, bên hông treo lấy một cây ống tiêu, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lặng lặng tại chỗ đảo qua hướng thang lầu. Một người khác thân hình hơi thấp, sắc mặt đen nhánh, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khớp xương thô to tay tùy ý khoác lên trên chuôi đao, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, cảnh giác xem kỹ lấy hết thảy xung quanh. Tướng mạo mặc dù cũng không tính là xuất chúng, nhưng hai đầu lông mày đều mang mấy phần rõ ràng lệ khí. Bọn hắn chỉ là hơi nghiêng người, tránh ra sau lưng cửa phòng. Theo cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt chính là cơ hồ đem nửa cái phòng đều ngăn trở to lớn bình phong. Nhã gian bên trong, trầm thủy hương thanh nhã khí tức lờ lờ, mơ hồ có thể thông qua bình phong thấy rõ đằng sau có một đường người khoác rộng lớn dáng màu đỏ bảo phục thân ảnh chính lười biếng dựa nghiêng ở một phương trên giường êm, động tác nhu hòa mà chuyên chú. Người kia một tay chấp nhất mảnh như lông châu tú hoa trầm, một tay dắt lôi kéo một mảnh mềm nhắn tiên diễm gấm vóc, trên mũi châm xuống dưới tung bay, hắn tư thái chi xinh đẹp trôi chảy, lộ ra một loại cực hạn âm nhu vẻ đẹp, phảng phất thế gian nhất tinh thông nữ công tiểu thư khuê các. Theo cửa phòng đóng lại, nữ tử tiến lên hai bước quỳ gối trước tấm bình phong, cách bình phong gục đầu xuống bẩm báo, thuộc hạ Tam Tam Nương, gặp qua giáo chủ. Chương 111, là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp điểm. 1, chương 111, là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp điểm. 1, sau tấm bình phong thân ảnh cũng không dừng lại trong tay tinh tế công việc, phảng phất kia may vá thành thạo mới là giữa thiên địa chuyện khẩn yếu nhất. Đã xác định. Một thanh âm vang lên, âm sắc nhẹ nhàng chậm chạm, uyển chuyển, như là tốt nhất vải tơ lướt qua lạnh buốt châu ngọc, nhưng lại mang theo một loại có thể rót vào cốt tủy âm nhu, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy càng mâu thuẫn. Đối mặt sau tấm bình phong người yêu cầu, Tam Tam Nương lập tức trả lời, hồi giáo chủ, thuộc hạ đã xác định, vừa mới ba người kia, nên là trong tin tức phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái hai tên đệ tử cùng trưởng lao Tuyệt Trần sư thái đệ tử. Nói đến đây, Tam Tam Nương ngữ khí ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, chỉ là cái kia Cố Thiếu An trước khi rời đi, ánh mắt từng tại thuộc hạ trên thân dừng lại một lát, người này linh giác bén nhạy dị thường, thuộc hạ hết sức thu liễm khí tức, vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn tránh đi cảm giác của hắn. Ồ, cây kim tựa hồ trên không trung lơ lửng cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó một tiếng cực kỳ nhỏ, như là lưu ly lẫn nhau đụng cười khẽ vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Tin tức bên trên từng nói kẻ này có thể trong chớp mắt liền đem Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người trưởng đánh chết thực lực, như tin tức không sai, đủ để cho thấy kẻ này mặc dù chỉ là buộc tóc chi linh, nhưng thực lực thậm chí còn tại Tả Lãnh Thiền phía trên, hắn có thể phát giác, chẳng có gì lạ. Lúc này, một con chấp châm tay có chút nâng lên, xanh ngọc ngón tay dưới ánh đến mở mở xuống dưới hiện ra ôn nhuận lại băng lãnh quang trạch, viên kia nhỏ bé tú hoa châm mũi nhọn, một điểm hàn mang yếu ớt chớp động, theo thân châm có chút vê động mà lưu chuyển không chắc. Có thể xác định bọn hắn tới này đang phong phủ mục đích sao? Hoa Lệ Âm Nhu thanh âm hỏi, mang theo một tia hứng thú. Tam Tam Nương lông mày nhíu chặt, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, thuộc hạ đang chết. Kia Cố Thiếu An làm việc cực kỳ cẩn thận. Ba người bọn họ trò chuyện lúc, quanh thân từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tầng cực kỳ nhỏ lại dị thường cứng cỏi chân khí, như là sóng nước bình thường, đem thanh âm triệt để ngăn cách vào trong. Thuộc hạ đem hết khả năng ngưng thần nhìn trộm, không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ là từ bên cạnh hắn hai tên nữ tử đối thoại lúc hình miệng lờ mờ phân biệt giống như là đang nói phái Tung Sơn hoặc dẫn ra đóng cửa đánh chó loại hình. Dẫn ra, đóng cửa đánh chó. Âm nhu thanh âm tái diễn mấy cái này từ, dường như đang suy tư. Nhưng tập kích về sau, ngữ liệu bên trong đống nhiên nhiều hơn mấy phần hào hứng. Có ý tứ, phái Nga Mi đang xuất thủ giết Tả Lãnh Thiền cùng phái Tung Sơn một đám cao thủ về sau, lại còn an bài mấy tên đệ tử trực tiếp chạy đến cái này đang phong phủ tới. Lúc này, Tam Tam Nương tiếp tục báo cáo, giáo chủ, mới còn tới ba tên phái Tung Sơn đệ tử, hẳn là phái Tung Sơn lưu tại cái này đang phong phủ chấn thủ đệ tử. Nhìn kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử tình huống, giống như gặp sắc khởi ý, để mắt tới kia Cố Thiếu An bên người hai tên nữ tử, mới thuộc hạ chú ý. Kia Cố Thiếu An bên người hai tên nữ đệ tử đi đầu khởi hành đem kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử dẫn ra về sau, Cố Thiếu An mới lên đường. Nhìn như vậy đến, ba người này mục tiêu, có thể cũng cùng chúng ta mục đích chuyến đi này giống nhau, có lẽ cũng là phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn những trong năm này ăn quá tốt, mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng bằng mượn Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ thân phận đối cái khác bốn phái rút xương hút thủy, hàng năm thu hoạch đến tiền tài, so với bọn hắn Nhật Nguyệt thần giáo cũng không tính ít. Cái này mười mấy 20 năm xuống tới, phái Tung Sơn bên trong góp nhặt tiền tài tuyệt không phải một cái con số nhỏ. Nhật Nguyệt thần giáo những năm này chi tiêu khá lớn, hiện tại biết được Tả Lãnh Thiền cùng Đinh Miễn đám người tin chết về sau, Nhật Nguyệt thần giáo tự nhiên cũng lên tâm tư. Sau tấm bình phong, chấp châm tay đột nhiên ngừng. Mấy hơi về sau, kia âm nhu thanh tuyến lại lần nữa chạy xuôi mà ra, mang theo một loại nhìn rõ chân tơ kẽ tóc hiểu rõ. Phái Nga Mi cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái đám kia lừa đợi lấy tiếng ra hỏa, nếu là thật sự đối phái Tung Sơn những năm này góp nhặt vàng bạc động tâm tư, phái Nga Mi cũng sẽ không chỉ phái cái này ba cái tiểu ra hỏa đến đây. Chỉ là cái này ý đồ đến, quả thật có chút kỳ quái, để cho người ta không nghĩ ra. Tam Tam Nương nghe vậy trưng cầu nói, đã hiện tại phái Nga Mi người cũng nhúng vào tiền đến, kia hùng trưởng lão bọn hắn bên kia, phải chăng còn muốn tiếp tục. Đối mặt Tam Tam Nương yêu cầu, sau tấm bình phong người chợt im lặng xuống tới, phản phất cũng đang tự hỏi Tam Tam Nương yêu cầu. Chỉ có tú hoa châm xuyên qua theo vài thời điểm kia thanh âm rất nhỏ. Ít khi, ngay tại Tam Tam Nương sắp nhịn không được đấy lòng tò mò dương mi mắt lúc, âm nhu thanh âm lần nữa từ sau tấm bình phong vang lên. Ngược lại không gấp, xem trước một chút cái này ba cái tiểu gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì lại nói. Tam Tam Nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức chắp tay đáp lại, thuộc hạ tuân mệnh. Không trách Tam Tam Nương phản ứng như thế. Có thể biết được Tả Lãnh Thiền đám người chết, ngày đó tại Hàng Sơn phái bên trong chuyện xảy ra, tự nhiên cũng truyền đến Nhật Nguyệt thần giáo bên trong tới. Liên phái Nga Mi bày ra thực lực mà nói, đã có chút dọa người rồi. Hoàn toàn không phải Ngũ Nhạc kiếm phái có thể so sánh. Nếu không có cần thiết, Tam Tam Nương thật không muốn trêu chọc phái Nga Mi. Dứt lời, Tam Tam Nương đối mặt với bình phong chậm rãi đứng dậy, khi lui về phía sau cũng duy trì không mình hành lễ tư thái. Cho đến tối lui đến cổng về sau, mới đứng dậy mở cửa. Trên đường, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đi lại nhẹ nhàng, dáng người hiểu điệu. Tăng thêm hai người xinh đẹp dung nhan cùng đặc biệt khí chất, kết bạn đồng hành, tự nhiên hết sức chú mục. Phía sau hai người cách xa nhau không đến 5 trượng vị trí, kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử ánh mắt càng là như bị nam châm hút lại, thẳng vào đi theo kia hai đạo bóng hình xinh đẹp. Hai nữ đi lại nhìn như nhàn nhã, kỳ thực bộ pháp nhẹ nhàng. Các nàng cũng không hướng phía nhiều người phồn hoa đường cái đi, ngược lại một trái một phải, phản phất tùy ý tản bộ giống như, ngoặt vào một đầu tương đối yên lặng ngõ nhỏ. Đằng sau theo dõi ba tên Tung Sơn đệ tử thấy thế vui mừng quá đôi, tăng tốc bước chân, cơ hồ là chạy chậm đến đuổi đi vào. Ngõ nhỏ không sâu, rất nhanh tới cuối cùng, là cái đinh tự chỗ rẽ. Làm ba tên phái Tung Sơn đệ tử đuổi vào ngõ nhỏ trong nháy mắt, vừa vặn trông thấy hai nữ đi đến góc ngõ rẽ phải đi vào. Thân ở Đăng Phong phủ, phái Tung Sơn địa đầu, lại thêm sắc đẹp mê tâm, ba người này càng là không có chút nào hoài nghi cảnh giác, bước nhanh theo sát mà tới, ẩn có mấy phần không dằn nổi cảm giác. Nhưng mà, ngay tại ba người vừa mới đi lại góc ngõ, giống vậy rẽ phải còn chưa thấy rõ tình huống lúc, đã sớm ẩn nút tại góc ngõ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm động. Dương Diễm ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại tinh thuần nội lực thôi động dưới, Chỉ Phong nhanh chóng vô luân trong nháy mắt điểm tại trong ba người một mọc ra mắt Tam Giác phái Tung Sơn đệ tử cùng một tên khác dáng người hơi mập phái Tung Sơn đệ tử Huyết Thiên Trung cùng dưới xương sườn Trương Kỳ Môn. Hai nơi đại huyệt một phòng, thân thể hai người lập tức toàn thân cứng ngắc, nụ cười ngưng kết, như là bị làm định thân chú giống như không thể động đậy. Dương Diễm một kích thành công, chính thỏa mãn thu tay lại chỉ, quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Vừa lúc trông thấy Chu Chỉ Nhược tay phải chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt tại một tên sau cùng mọc ra cụ tỏi mũi phái Tung Sơn đệ tử trên thân liền chút bảy chỗ đại huyệt. Mỗi một chỉ rơi xuống đều tinh chuẩn vô cùng, lực đạo trực thấu kinh mạch. Mọc ra củ tỏi mũi phái Tung Sơn chỉ cảm thấy bảy đạo nóng dực khí tức trong nháy mắt chui vào trong cơ thể, phong kín hắn chỗ hưu vận công con đường, ngay cả một tia nội lực đều không thể điều động, thân thể càng là không nghe sai khiến, cứng ngắc đến như là một đoạn gỗ. Tuyệt hơn chính là, điểm huyệt hoàn thành đồng thời, Chu Chỉ Nhược tay trái đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh buốt mũi kiếm mang theo lạnh lạnh hàn ý, đã vững vàng đặt tại củ tỏi mũi Tung Sơn đệ tử trên cổ. Phen này độc thủ, nhìn Dương Diễm mí mắt chực nhảy. Thời gian 3 năm, tại Cố Thiếu An Hun lúc chương 111, là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp điểm. 2, chương 111 là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp điểm. 2. Dưới, Dương Diễm làm việc cũng là có chút cẩn thận, làm việc thời điểm cũng càng thêm chú đáo. Nhưng so ra mà nói, Chu Chỉ Nhược nhận ảnh hưởng mới là lớn nhất. Cái này hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền kín đáo đến làm cho người giận sôi, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì phản kháng cơ hội, vững vàng phong cách cơ hồ cùng Cố Thiếu An nhất trí. Liên cung hiện tại đồng dạng, nàng cũng chỉ là ra tay phong bế đối phương hai nơi đại huyệt, Chu Chỉ Nhược lại là trực tiếp phong bảy chỗ huyệt đạo, ngay tiếp theo đem đối phương công lực đều phong bế không nói, còn thuận thế rút kiếm ra chống đỡ tại cổ đối phương bên trên. Cái này cẩn thận, nhìn nàng đều không còn gì để nói. Cái này một hệ liệt động tác xảy ra ở trong chớp mắt, ba người ngay cả phản ứng đều không có cơ hội phản ứng liền đã bị chế phục. Vừa mới bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu góc cũng trong nháy mắt khôi phục, chỉ cảm thấy đáy lòng hàn ý ứa ra. Nhất là Chu Chỉ Nhược trước người thằng xui xẻo này, cảm thụ được trên lưỡi kiếm truyền đến băng lãnh xúc cảm, mọc ra cụ tỏi mũi phái Tung Sơn đệ tử lưng lập tức liền luồn lên một cô ý lạnh, làn da mặt ngoài lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Nhìn không được run rẩy mở miệng nói, "Ngươi, các ngươi là ai? Dám ở Đăng Phong trong phủ đối với chúng ta phái Tung Sơn đệ tử độc thủ, chán sống sao?" Dương Diễm nghe vậy, thư nhẹ một tiếng, trong mắt to hiện lên một tia giảo hoạt, khắp không trải qua thầm nghĩ, ai nha, đều động thủ đánh các ngươi, còn phải hỏi là ai? Chúng ta đương nhiên là xấu. Đến lúc cuối cùng một chữ còn chưa lối ra, chú ý tới Chu Chỉ Nhược liếc mắt liếc tới ánh mắt lúc, nàng đông nhiên phản ứng lại, chợt phi phi hai tiếng nói, chúng ta đương nhiên là địch nhân. Chợt trực tiếp nhấc lên kiếm trong tay vỏ, hướng phía trên mặt đất bị điểm huyệt hai cái cùng trên cổ đỡ kiếm trên cái đầu kia phân biệt bang 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 hung hăng gõ ba cái, lực đạo còn không nhẹ. Một đám sắc đảm bao thiên đồ chơi, hôm nay rơi xuống trong tay ta, coi như các ngươi không may. Nói xong, Dương Diễm kiếm trong tay vỏ liền không khách khí chút nào hướng phía trước người hai người đổ ập xuống quất đi xuống. Vỏ kiếm quất vào trên nhục thể thanh âm tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hai tên bị điểm huyệt đệ tử không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên, trên thân rất nhanh hiện lộ ra đạo đạo vết đỏ. Sư tỷ, ngươi cũng tới hai lần hạ giận. Dương Diễm đánh mấy lần còn không hết hận, quay đầu chào hỏi Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược vốn không ý động tay, nhưng bị Dương Diễm tiểu nói này, nhìn lại đến ba người mới theo đôi hành vi, sắp thực đáng hận, nên đánh. Lúc này mấp máy môi, kiếm trong tay vỏ cũng nhanh chóng giơ lên, đối trước mặt mọc ra cụ tỏi mũi phái Tung Sơn đệ tử mặt to liền rút tới. Phúc. Nhưng khi vỏ kiếm quất vào trên người của đối phương, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy thủ này tay của người cảm giác ngoài ý liệu không tệ. Lúc này nhãn tình sáng lên lần nữa nâng lên vỏ kiếm, tần suất dần dần cùng bên cạnh, một giây ba lần, rút đến người trước mặt kêu đau liên tục. Cách xa nhau 5 trượng một chỗ trên nóc nhà, Cố Thiếu An nhìn xem bình thường thanh lãnh dịu dàng Chu Chỉ Nhược cũng bị mang lệnh, không khỏi lắc đầu bật cười. Nhưng mà đối với hai người hành vi, Cố Thiếu An cũng không lên tiếng ngăn cản. Nếu như hôm nay cái này ba tên phái Tung Sơn đệ tử mục tiêu không phải Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, mà là như đổi lại cô gái tầm thường, hạ chẳng có thể nghĩ. Đối diện với mấy cái này mặt hàng, đừng nói chỉ là rút một trận, cho dù là ngay tại chỗ giết chết, cũng là gieo gió gặt bão. Một lát, đợi cho bên trong hẻm nhỏ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm dừng tay lúc, ba cái kia Tung Sơn đệ tử đã là mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi về sau, Dương Diễm trong trẻo ánh mắt đảo qua ba người, "Tốt, hiện tại, thành thật khai báo. Các ngươi phái Tung Sơn tại cái này đang phong phủ đóng giữ vị trí ở đâu?" Chu Chỉ Nhược một lần nữa nâng lên trường kiếm chống đỡ tại kia cụ tỏi mũi đệ tử trên thân, lưỡi kiếm kề sắt làn da nói bổ sung, "Còn có đóng giữ nhân viên số lượng, những người này đều thực lực gì, như thế nào cùng phái Tung Sơn liên hệ đều nói rõ ràng." Nàng không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt lạnh lẽo cùng trên cổ băng lánh mũi kiếm, so bất cứ uy hiếp gì đều càng mạnh mẽ hơn. Mới kia một trận vỏ kiếm đơn phương quật, sớm đã là đem cái này ba tên phái Tung Sơn rút đến không có một chút đẳng khí, hiện tại đối mặt hai người uy hiếp, ba người nơi nào còn dám giấu giếm, như triệt để giống như, đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Rất nhanh, hai nữ cũng hiểu biết phái Tung Sơn tại Đăng Phong phủ trụ sở ở vào thành Tây một tòa chiếm diện tích rất rộng đại trạch viện bên trong, vị trí tương đối vắng vẻ. Trong nội viện thường trú đệ tử tổng cộng có 50 người, 50 người đều do một gọi đồng tự tới phái Tung Sơn trưởng lão phụ trách. tuy là trưởng lão, nhưng lại cũng không đạt tới sau trở lại tiên thiên. Đề ra nghi vấn rõ ràng chi tiết, xác nhận tin tức độ tin cậy về sau, Tuần, Dương hai nữ lên nhau. Chu Chỉ Nhược dương mắt quét chung quanh một vòng, gặp không có gặp Cố Thiếu An thân ảnh bước nhỏ tại ba tên phái Tung Sơn đệ tử bên thai huyệt bị một điểm, phong ba người thính lực. Sau đó nhìn về phía Dương Diễm hỏi, sư muội, đóng giữ địa phương tình huống xác định, tiếp xuống làm thế nào? Dương Diễm nghi nghĩ, lừa ba người trước mặt một chút sau nói ra, 50 người, ta cùng sư tỷ một người mới 25 cái, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần phòng ngừa có người thừa dịp loạn đảo tẩu là được. Hiện tại ba tên này nơi tay, vừa vận sư xuất nổi danh, trực tiếp áp lấy ba tên này đi cũng sẽ không nhận người hoài nghi, chờ sau khi tới tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem người đều chế phục là được. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một lát, cũng đồng ý xuống tới. Hai người giải khai mắt tam giác kia cùng béo người cao chân bên trên bị phong huyệt đạo, để bọn hắn có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng một thân công lực ý lý hiển nhiên bị phong đến xích sao. Sau đó, tại Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược gáp giải dưới, ba cái mặt mũi bầm dập, đi đường con vẹo phái Tung Sơn đệ tử, ủ rũ túi đầu bị xua đổi lấy, hướng phía thành Tây phái Tung Sơn trụ sở đi đến. Ven đường bên trong, không ít người qua đường cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Nhưng khi trông thấy Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược rút ra trường kiếm, cùng trước người ba người trên thân phái Tung Sơn đệ tử phục sức lúc, người chung quanh lại lập tức thu hồi ánh mắt, càng là một đường thông suốt, không ai dám lên trước tự làm mất mặt. Rất nhanh, tại kia ba tên phái Tung Sơn đệ tử dẫn đường dưới, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm liền đã tới một chỗ tường cao vờn quanh trạch viện xuất hiện ở trước mắt. Trạch viện cùng hai tên đóng giữ phái Tung Sơn đệ tử nhìn thấy xương mặt xương mũi ba tên đồng môn, lại nhìn đằng sau nắm lấy binh khí đến gần Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược, lúc này cũng ý thức được kẻ đến không thiện. Chợt biến sắc, quay người liền hướng về trong môn phóng đi. Ngay sau đó, một trận tiếng hô hoán liền từ trong trạch tử truyền ra. Hai nữ gặp này cũng không đuổi theo, không nhanh không chậm đi tại ba tên phái Tung Sơn đệ tử sau lưng. Đợi đến vào cửa về sau, liền trông thấy mười mấy tên phái Tung Sơn đệ tử tập kết phía trước viện, nhao nhao cầm trong tay binh khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm các nàng. Cầm đầu đồng tự đến xem đến ba cái mặt xương phủ tựa như đầu heo ba tên đệ tử, sắc mặt trầm xuống, sau đó ánh mắt vượt qua ba người nhìn về phía Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhượng. Nhìn xem tuổi trẻ mỹ mạo, khí độ bất phàm hai nữ, đồng tự đến trong lòng hơi trầm xuống, trước một bước mở miệng nói, tại hạ phái Tung Sơn trưởng lão, đồng tự đến, không biết chúng ta bên trong đệ tử như thế nào đắc tội hai vị cô nương, dẫn tới hai vị cô nương đối đại như vậy ta Tung Sơn đệ tử. Nghe vậy, Dương Diễm cười lạnh một tiếng, nhưng lại chưa đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Sư tỷ, như thế nào? Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, đã xác nhận, tăng thêm trước người ba người này, nhân số vừa vặn. Lại là đặt ở vào cửa trước tiên, liền bắt đầu tại kiểm kê tụ tập tại trước đây trong viện nhân số. Dương Diễm hỏi, vậy chúng ta là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp điểm? Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút nói, vẫn là trực tiếp điểm đi. Sư đệ nói, có thể động thủ chuyện tận lực ít phí miệng lưỡi, miễn cho tăng thêm biến cố. Dương Diễm gật đầu nói, cũng thế, sư huynh nói khẳng định là đúng rồi. Nhìn xem hai người ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt nghị luận cử động, đồng tự đến nhướng mày. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, liền gặp Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đống nhiên bạo khởi, thân hình như thải điệp xuyên hoa mà tới. Thần Long Tam hiện vận chuyển hết tốc lực phía dưới, hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại đồng tự tới trước người. Dương Diễm xuất trưởng lao thẳng tới đồng tự đến mặt, bàn tay trắng nõn bình ổn lại nhanh như gió táp, mang theo gào thét mà đến trường phong. Đồng tự tới gặp này thần sắc biến đổi, theo bản năng vận chuyển nội lực thôi động đại tung dương trưởng liền muốn ứng đối. Nhưng một giây sau, chỉ gặp Dương Diễm bỗng nhiên rút tay mà quay về, hai ngón tay thì là từ một phương hướng khác trực tiếp thừa dịp đồng tự đến đưa tay thời khắc, trực tiếp chỉ như tơ đông, xuất hiện tại đồng tự tới trước người. Ngón tay chủ nhân chính là mới vừa rồi cùng Dương Diễm cùng nhau khởi hành Chu Chỉ Nhược. Bị lừa rồi. Dư quang quét về phía bỗng nhiên đập vào mắt bên trong thon dài ngón tay, đồng tự đến trong lòng máy động. Nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, cho dù là đồng tự đến phát giác được không đúng, thân thể cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho cái này hai ngón tay điểm tại bộ ngực hắn mấy chỗ yếu huyệt. Hai người một cái dụ địch ra chiêu, một cái khác thừa cơ điểm huyệt. Phối hợp ăn ý phi thường. Vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, liền đem đồng tự tới này cái hơn 50 tuổi giang hồ lão nhân chế phục. Chợt hai người thân hình không ngừng, trực tiếp hướng về kia chút còn chưa lấy lại tinh thần phái Tung Sơn đệ tử phóng đi. Kim đỉnh miên trưởng phối hợp với Lạc Nhật kiếm pháp nhiều lần ra. Trưởng pháp lăng lệ, kiếm quang hắc hắc, thân như kinh hồng. Dịch cân đoán cốt thiên tồn tại, khiến cho mặc kệ Chu Chỉ Nhược vẫn là Dương Diễm căn cốt đều thật to tăng lên. Nhất là Dương Diễm, căn cốt mặc dù còn chưa đạt tới tuyệt thế, dĩ nhiên đã so căn cốt đã đạt đến ưu tú Chu Chỉ Nhược mạnh hơn không ít. Liền ngay cả Cố Thiếu An, tại căn cốt bên trên cũng so ra kém Dương Diễm. Trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đã đạt thông một nửa, công lực cũng bởi vì Nga Mi Cửu Dương chân kinh nguyên nhân càng thuần hậu. Mà ba năm này, trừ bỏ hai người mình đối luyện bên ngoài, giao thủ đối tượng chính là Cố Thiếu An, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái. Cho dù là đặt ở nhất lưu thế lực bên trong, thế hệ trẻ tuổi có thể cùng hai cái nha đầu so sánh cũng không nhiều. Húng chi là phái Tung Sơn bên trong ném đến đăng phong trong phủ, ngay cả tinh nhuệ cũng không tính cựu lưu mặt hàng. Thực lực dùng ngày đêm khác biệt để hình dung đều không đủ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có 8 người bị hai nữ chế phục. Nếu không phải là chỉ thương không giết, hiệu suất có lẽ còn có thể càng nhanh. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, trước đây viện bên trong, tất cả phái Tung Sơn đệ tử hoặc là bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, hoặc là chính là bị đánh bại trên mặt đất, kêu đau liên tục. Cùng Chu Chỉ Nhược cùng một chỗ phân biệt điểm trúng mấy người huyệt đạo về sau, Dương Diễm mới hài lòng vùi tay, đem trường kiếm vào vỏ. Sau đó đi đến đồng tự tới trước người, động thủ phong bế đồng tự tới công lực về sau, lại khởi ra đồng tự hai nơi huyệt vị để khả năng đủ hoạt động. Hiện tại, cầm giấy bút, cho phái Tung Sơn truyền tin, viết rõ tình huống nơi này, cũng biết rõ các ngươi phái Tung Sơn người sắc đảm bao thiên vậy mà mưu toan đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, để phái Tung Sơn bên trong có phân lượng người tự mình tới cho chúng ta một cái công đạo, không phải, hậu quả. Mình ước lượng. Vòng quét chung quanh một vòng, gặp Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm động thủ lúc chỉ thương không giết, đồng tự đến liền biết được đối phương không hề động sát tâm, không muốn đem chuyện làm tuyệt. Lúc này nghe được hai người vậy mà chủ động để cho mình thông chi phái Tung Sơn người, đồng tự đến nơi nào sẽ từ chối, lúc này thành thành thật thật dựa theo hai người lời nói. Chờ bồ câu đưa tin bay nhảy bay vào giữa không trung, hướng phía phái Tung Sơn phương hướng mà đi lúc, đồng tự đến trong lòng bùng lòng. Nhưng vừa vặn quay đầu, chợt phát hiện Dương Diễm vỏ kiếm lần nữa rơi vào hắn trên bờ bay, ép tới hắn hai chân đều xuống dưới còn một chút. Hiện tại, ngươi tự mình động thủ đem người đều cho trói lại, đánh chết kết. Nghe Dương Diễm, lại nhìn bên cạnh một mặt cảnh giác nhìn xem mình Chu Chỉ Nhượng, đồng tự đến thầm cười khổ. Chơi đánh, hôm nay sao đến hôm nay liền đưa tới như thế hai cái sát tinh. Nghĩ đến, đồng tự đến nhịn không được phá hướng kêu ba tên mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm tới cửa phái Tung Sơn đệ tử, quả nhiên là ánh mắt như lao, sắc bén vô cùng. Sau nửa canh giờ, tại đồng tự đến cùng kêu ba tên mặt mũi tràn đầy bầm đen phái Tung Sơn đệ tử động thủ dưới, tất cả phái Tung Sơn đệ tử đều bị nghiêm nghiêm thật thật trói lại. Đợi cho tự mình động thủ, đem một mặt bất đắc dĩ đồng tự đến tự mình trói lại nhét vào viện chân về sau, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mới chuyển đến hai tấm cái ghế ngồi tại trước đây viện đợi bắt đầu. Chỉ là tại hai người lúc lần đầu, đã thấy Cố Thiếu An chẳng biết lúc nào đã đến tiền viện trên nóc nhà, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng. Dương Diễm ngửa đầu, đối Cố Thiếu An làm cái mặt ủy. Xấu sư minh. Nhưng một giây sau, theo hai đạo tiếng xé gió hiện hiện, làm hai chuỗi băng đường hồ lô bên trên thăm trúc vững vàng cắm ở bọn hắn cái ghế trên lan can lúc, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gỡ xuống băng đường hồ lô nếm thử một miếng về sau, Dương Diễm lập tức đối trên nóc nhà Cố Thiếu An lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chu Chỉ Nhược cũng là mở miệng cười nói, đa tạ sư đệ. An chua ngọt băng đường hồ lô, Chu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn xem trên nóc nhà đạo thân ảnh kia lúc, chỉ cảm thấy vừa mới kia treo lấy một trái tim trong nháy mắt liền trở nên thực tế lại. Nhìn xem phía dưới An băng đường hồ lô hai nữ, trên nóc nhà Cố Thiếu An trên mặt cũng là cười cười. Nhưng một giây sau, Cố Thiếu An nụ cười trên mặt đống nhiên thu vào, ánh mắt cũng là hướng về nơi xa quét tới, khi ánh mắt liếc nhìn nơi xa kia mấy đạo đã gặp mấy mặt người đi đường, Cố Thiếu An đáy mắt hình như có lành ý lưu chuyển. Hôm qua thiếu một ngàn chữ bổ sung nha. Chương 112, ổ cũng không để ý, một, chương 112, ổ cũng không để ý, một, mấy chục tên bị trói đến cực kỳ chặt chẽ còn điểm huyệt đạo phái Tung Sơn đệ tử đợi tại viện một bên, nhưng Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược lại như người không việc gì, chậm rãi ăn trong tay mức quả. Sư tỷ, ngươi nói phái Tung Sơn người bên kia muốn cái gì thời điểm mới có thể đến? Đối mặt bên cạnh Dương Diễm yêu cầu, Chu Chỉ Nhược trong đầu đại khái tính một cái đánh giá một ít thời gian sau đáp lại nói, cái này đang phong phủ khoảng cách phái Tung Sơn không xa, tiêu bổ câu đưa tin đoán chừng nửa canh giờ thời gian liền có thể đến chờ phái Tung Sơn người khởi hành chạy tới nơi này đến, hẳn là trước khi trời tối đi. Dương Diễm lùi ra sau một chút, cũng không biết tới sẽ là ai, am hiểu võ công gì. Chu Chỉ Nhược nhìn xem trên mặt mong đợi Dương Diễm, biết được Dương Diễm trong lòng có điểm khẩn trương. Trên thực tế nàng cũng như thế. Dù sao hai người ngày bình thường mặc dù cùng Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái thường xuyên giao thủ, nhưng đó là chỉ điểm. Hôm nay cùng phái Tung Sơn kia sau trở lại tiên tiên võ giả động thủ lúc tình huống hiển nhiên sẽ khác nhau. Tại mấy người trong khi chờ đợi, thời gian cũng là từng chút đi qua. Chiều tà tây treo, ánh chiều tà như vàng, tia sáng đã nghiêng, kéo dài trong viện tất cả vật thể cái bóng. Cũng là tại cả tòa đăng phong phủ đô bởi vì cái này bắt đầu tây dưới chiều tà mà nhiều hơn mấy phần ấm màu quýt lúc, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên thuận cửa thành mà vào, sau đó nhảy lên trên đỉnh, hướng về thành tây mà tới. Nóc nhà, lúc này Cố Thiếu An đã đổi vị trí, dựa vào tại trên nóc nhà vểnh lên mái con vị trí, thân hình nửa đậy, nhìn như tùy ý nghỉ ngơi, kỳ thực chân khí trong cơ thể thời thời khắc khắc tại vận chuyển. Chỉ là Cố Thiếu An ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng hướng một phương hướng nào đó quét mắt một vòng. Tránh ra tránh hết ra đúng lúc này, Cố Thiếu An trong thai bỗng nhiên chuyển vào có chút tiếng vang. Nghiêng đầu ngắm mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy con phố trên đường, ba đạo thân ảnh chính phóng ngựa mà đến, trong miệng không ngừng phát ra tiếng quát, mượn chân khí khuyết tán ra đến, ven đường xua đổi lấy trên đường phố những cái kia người đi đường qua lại kinh sợ thối lui hai bên. Đến rồi. Nhìn xem trên lưng ngựa ăn mặc cùng Đinh Miễn, Phí Bân bọn người giống nhau ba người, Cố Thiếu An trên mặt lại nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Ba cái, năm trượng, bốn trượng, ba trượng, ngay tại hai con ngựa khoảng cách trạch viện còn có hai trượng khoảng cách lúc, trên lưng ngựa ba người cùng nhau vọt lên, tại rơi xuống đất trong nháy mắt vận chuyển khinh công nhảy lên vượt qua tòa nhà tường cao sông vào đến tiền viện bên trong. Ba người tuổi tác tương tự, bên trái một người, dáng người gầy lùn, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, tại đèn đuốc chiếu rọi hiện ra bóng loáng ánh sáng, tựa như một thứ từ trong huyệt mộ bay ra cú vỏ. Hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo một cỗ hung lệ chi khí, chính là Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong lấy âm tàn quỷ quyệt lấy xương ngốc ưng Xa Thiên Giang. Ở giữa đứng đấy nam tử, tuổi tác cùng Xa Thiên Giang tương đương, chỉ là hai tay lại dị thường trắng kiện, bên hông quấn lấy một đầu ô trầm trầm như tiên, rơi vào tiền viện thời điểm, hạ bàn thật vững vàng, như là cắm rễ đại thụ, chính là Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong sở trường về trường tiên thần tiên đặng bắt công. Bên tay phải một người, trên mặt sợi râu, khuôn mặt kiên nghị, lấy kiếm làm vũ khí lưỡi đao, bộ pháp nhẹ nhàng, hiển nhiên là Tung Sơn thập tam thái bảo trong ngoài hào Tung Dương kiếm Triệu Tứ Hải. Ba người lúc này thần sắc rõ ràng mang theo vài phần lo lắng, khi tiến vào tiền viện trước tiên, ánh mắt chỉ là tại Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trên thân hơi dừng lại sau liền đảo qua toàn bộ tiền viện. Làm nhìn xem một bên hai tay hai chân đều là bị cấu trụ, hoặc là ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống hoặc là ngồi mười mấy tên phái Tung Sơn đệ tử, ba người sắc mặt hơi trầm xuống. nhưng khi Đặng Bát Công đảo qua trong nội viện, xác định những đệ tử này mặc dù có chút bị thương, nhưng cũng không bị giết về sau, thần sắc thoáng có chỗ hòa hoãn. Trái lại những cái kia phái Tung Sơn đệ tử, khi nhìn đến Sa Thiên Giang, Đặng Bát Công cùng Triệu Tứ Hải ba người lúc, đều là ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ là bị điểm trúng huyệt đạo, không người có thể lên tiếng. Phế vật. Trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, Đặng Bát Công mới đưa ánh mắt một lần nữa tụ tập tại Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược trên thân. Nhìn kỹ một chút, từ hai nữ thân hình cùng dung mạo đánh giá ra hai nữ đại khái tuổi tác về sau, Đặng Bát Công lông mày chìm xuống. Trước đây bọn hắn nhận được cầu viện trên thư, chỉ là nói tới hai tên cô gái trẻ tuổi đến bọn hắn phái Tung Sơn tại Đăng Phong phủ đóng giữ địa điểm náo sự, đem đóng giữ đệ tử toàn bộ đả thương. Đặng Bát Công nguyên lai tưởng rằng gây chuyện nữ tử, thế nào cũng nên quá rồi đạo lý chi niên. Không ngờ rằng vậy mà lại là như thế hai cái mới cập kê chi niên tiểu nha đầu. Nhưng chính là bởi vì trước mặt hai nữ niên kỷ, ngược lại là để Đặng Bát Công trong lòng ngừng trọng tăng lên mấy phần. Tuy nói bọn hắn an bài tại cái này Đăng Phong trong phủ đóng giữ đều là trong môn phái Thiên Phú thực lực bình thường phổ thông đệ tử, nhưng nhân số dù sao bảy ở nơi này, hai cái tiểu nha đầu lại có thể dễ dàng như thế lấy ít thắng nhiều, lại trên thân không có nửa điểm thương thế, cái này tuyệt không phải là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra tới đệ tử. Bởi vậy, hơi trầm ngâm sau mở miệng nói, tại hạ phái Tung Sơn Đặng Bát Công, xin hỏi hai vị là cái nào môn phái đệ tử? Sớm tại trông thấy Đặng Bát Công ba người tiến vào tiền viện lúc, mới ngồi Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cũng đã đứng lên. Lúc này đối mặt Đặng Bát Công yêu cầu, Dương Diễm hừ lạnh một tiếng nói, thế nào? Mở miệng liền muốn nghe ngóng thân phận của chúng ta, là muốn nhìn xem ngươi phái Tung Sơn tên tuổi có thể hay không ngăn chặn chúng ta sao? Nàng nguyên bản linh động rảo hoạt đôi mắt, giờ phút này lại đóng băng giống như lạnh lẽo, liếc xéo lấy Sa Thiên Giang cùng Đặng Bát Công. Một bên Chu Chỉ Nhược mặc dù một câu cũng chưa hề nói, nhưng ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt cũng là như mùa đông hàn giang nước, không có chút nào người thường đối mặt sau trở lại tiên tiên võ giả lúc e ngại, có chỉ là một loại lạnh nhạt. Ngày bình thường, hai người có thể biểu hiện ra non nớt một mặt, nhưng đó là bởi vì tại Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái bên người. Nhưng vậy cũng bèn bèn cực hạn tại Cố Thiếu An đám người trước mặt. Đối mặt người ngoài thời điểm, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược hay là Dương Diễm, mặc kệ là hiện lộ khí chất vẫn là tư thái, đều hoàn toàn khác biệt. Không chút khách khí lời ra khỏi miệng, lập tức để Đặng Bát Công trên mặt khách sáo trong nháy mắt ngưng kết, khỏe mắt cơ bắp hung hăng khẽ nhăn một cái. Tiểu nha đầu, hào hào cuồng vọng. Trong ngày thường tính tình vốn là kém Sa Thiên Giang nghe được Dương Diễm, lập tức nhịn không được sầm mặt lại. Nhưng đối với Sa Thiên Giang, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược căn bản cũng không có phản ứng, mà là liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau ngẩng đầu. Dương Diễm trong miệng càng là mang theo vài phần buồn bực nói, "Sư minh, nếu là một người một cái coi như xong, bây giờ lại là ba người, ngươi không phải là chuẩn bị để cho ta cùng sư tỷ hai người đối phó phái Tung Sơn cái này ba cái sau trở lại tiên tiên gia hỏa?" Nghe được Dương Diễm câu này đột ngột, vừa mới còn mặt lộ vẻ không thích Đặng Bát Công ba người đầu tiên là ngẩn người, theo bản năng quay đầu thuận Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt phương hướng nhìn lại. Khi thấy trên nóc nhà dựa vào mái con Cố Thiếu An lúc, ba người thần sắc cùng nhau biến đổi. "Sư minh, còn có một người." Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như ba người ánh mắt trong nháy mắt như chim ưng thuận dương, thứ ba nữ ánh mắt phương hướng, đồng nhiên bắn về phía nóc nhà kia nết lên mái cong trong bóng tối. Mái cong dưới, nghiêng người dựa vào lấy thân ảnh tựa hồ đống lúc đích. Hắn chậm rãi đứng thẳng, hoàng hôn loáng quang vừa lúc lướt qua gò má của hắn, rõ ràng chiếu rọi ra một tấm tuấn giật nhưng cực kỳ gương mặt trẻ tuổi. Càng chói mắt chính là, chân hắn bên cạnh tùy ý đặt một thanh kiếm, không, kia hình dạng càng giống là một khối dày nặng, ám trầm cửa kim loại tấm. Đặng Bát Công, Sa Thiên Giang, Triệu Tứ Hải trái tim, tại cùng một trong nháy mắt giống như là bị một con băng lãnh cự thủ hung hăng nắm lấy. Ba người bọn họ đều là sau trở lại tiên chương 112, ổ cũng không để ý, 2, chương 112, ổ cũng không để ý, 2, thiên cấp độ võ giả, ngũ giác sao mà nhạy cảm. Theo lý thuyết, quanh thân 10 trượng phạm vi bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều không thể gạt được ba người. Không ngờ rằng cách bọn họ gần như vậy trên mái hiên, lại còn có một người. Mà lại trong mắt người kia, rõ ràng cứ như vậy dừng dưng tựa tại nơi đó, hô hấp, nhịp tim thậm chí trên thân trong lúc lơ đãng có thể tán phát bất luận cái gì một tia khí cơ ba động, đều hoàn mỹ dung nhập quanh mình hoàn cảnh, vô thanh vô tức, như là một khối băng lãnh nham thạch. Nếu không phải là Dương Diễm lên tiếng điểm phá, cho tới bây giờ bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện quanh mình còn có một người khác. Có thể đạt tới điểm này, chỉ có một khả năng. Đó chính là trong tầm mắt tên này nam tử trẻ tuổi, thực lực còn tại bọn hắn phía trên. Trên nóc nhà, Cố Thiếu An nhìn phía dưới trong nháy mắt đổi sắc mặt ba người, cùng Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cố gắng bất đắc dĩ ánh mắt, bất đắc dĩ khẽ khẽ lắc đầu. Trung thực nói, một màn này hắn là thật không nghĩ tới. Theo Tả Lanh Thiển cùng Đinh Miễn bọn người bọn mình, hiện tại phái Tung Sơn bên trong, liền chỉ còn lại cái này ba cái sau trở lại tiên tiên võ giả. Dựa theo lẽ thường, cho dù là gặp phải chuyện cần phải có người ra ngoài, thế nào cũng nên lưu một người tọa chân phái Tung Sơn mới đúng. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nghĩ tới phái Tung Sơn sẽ đến một cái sau trở lại tiên tiên võ giả, cũng nghĩ qua sẽ đến hai cái sau trở lại tiên tiên võ giả, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới phái Tung Sơn bên trong còn sót lại ba cái sau trở lại tiên tiên võ giả biết một mạch giết tới. Dù là Cố Thiếu An, lúc này cảm giác có một cỗ danh không nhả ra không thoải mái. Ba tên này, như thế mang sao? Gặp được một ít chuyện đúng là ngay cả ổ cũng không để ý. Ý niệm hiện lên, Cố Thiếu An chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó, tại Đặng Bát Công ba người trong mắt, trên nóc nhà kia lao người ảnh, càng làm đông nhiên từ tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác bên trong biến mất không còn tâm tích. Ý mắng, vô tức, vô ảnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới Triệu Tứ Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, trước đó một cái chớp mắt còn hẳn là đứng tại trên nóc nhà Cố Thiếu An, càng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Thân hình tung tích, quần áo cuồng bậy ở giữa, Cố Thiếu An tay phải trực tiếp đối Triệu Tứ Hải bả vai nhấn tới. Bàn tay mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng Triệu Tứ Hải đã cảm giác được một cỗ thế thái sơn áp đỉnh. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn Cố Thiếu An, Triệu Tứ Hải toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này từng chiếc đứng đấy, bản năng thôi động mấy chục năm khổ tu tinh thuần chân khí tràn vào bả vai, đồng thời chấm eo xuống tấn, Newton lấy chân khí đem Cố Thiếu An tay trò bắn ra. Nhưng mà, ngay tại bàn tay rơi vào Triệu Tứ Hải trên bờ vai trong nháy mắt, phản phất tận chứa vạn quân sức lực lớn tùy theo rơi xuống. Triệu Tứ Hải hội tụ ở bả vai ý đồ chống cự chân khí liền như là ngày xuân bên trong gặp phải mặt trời miếng băng mỏng, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không thể lật lên, liền tại bàn tay kia chạm đến trong nháy mắt, từng khúc tan rã, băng diệt. Sau đó, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng không trở ngại chút nào thuận bả vai chuyển đến. Chỉ một thoáng, Triệu Tứ Hải chỉ cảm thấy nửa người trong nháy mắt tê dại cứng ngắc, phản phất xương cốt gân mạch đều bị một cỗ không cách nào tưởng tượng sức lực lớn trong nháy mắt đè ép, khóa kín. Cái kia vững như bàn thạch hạ bàn trong nháy mắt sụp đổ, thân thể hùng tráng không bị khống chế thấp xuống dưới. Tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm nịch huyết lập tức liền phun ra. Lực đạo này, làm sao có thể? Triệu Tứ Hải hoàn toàn không có nghĩ qua, bên cạnh gã thiếu niên này cái này nhìn như tùy ý một trường bên trong, vậy mà lại ẩn chứa khủng bố như thế lực đạo. Hắn đường đường Tung Sơn Thái Bảo, một thân tinh tu mấy chục năm thâm hậu chân khí, tại vị này trước mặt người tuổi trẻ, lại yếu đuối đến như là một tờ giấy mỏng, sờ nhẹ tức nát. Ngay sau đó, không đợi Triệu Tứ Hải có bất kỳ dư thừa phản ứng cùng dãy rủa, Cố Thiếu An đặt tại trên bờ vai bàn tay năm ngón tay đột nhiên nỗ lượng, chỉ gặp như là năm cái không thể phá vỡ ngóc sát, trong nháy mắt chụp vào hắn xương tỳ bà cùng xương bả vai ở giữa yếu huyệt chỗ sâu. Ách a! Triệu Tứ Hải rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ kêu rên, khí lực của toàn thân đều bởi vì trong chớp nhoáng này kịch liệt đau nhức mà tán loạn. Tựa như một đầu bị tinh chuẩn đinh trụ bảy tấc gập mãng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức phản kháng. Sau đó, Cố Thiếu An một tay chụp lấy Triệu Tứ Hải bả vai, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, như là mang theo một cái bóng, cướp trở về trước đó chỗ mái quan vị trí. Đồng thời đưa tay tại Triệu Tứ Hải phần lưng mấy chỗ huyệt vị liền chút, phong bế Triệu Tứ Hải công lực đồng thời, cũng làm cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại ngói nóc nhà phía trên. "Ê, hiện tại phân vân, một người một cái được đi." Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà tùy ý, phản phất lúc này thảo luận, cũng không phải là ba cái sau trở lại tiên tiên võ giả, chẳng qua là ba cái lại bình thường chỉ là người bình thường. Ánh nắng chiều hạ tướng trên mặt đất, trên vách tường cái bóng lôi kéo đến bật mèo quỷ dị, cũng chiếu rọi ra xa thiên giang cùng đặng bắt công trên mặt kiết như là ban ngày thấy ma giống như cực hạn sợ hãi cùng hoảng sợ. Đường đường Tung Sơn Thái Bảo, danh xưng Tung Dương kiếm Triệu Tứ Hải đối mặt gã thiếu niên này lúc, đừng nói là xuất kiếm, liền ngay cả rút kiếm đều làm không được. Đủ để chứng minh chỉ cần giờ phút này trên nóc nhà tên thiếu niên kia chỉ cần nguyện ý, cũng giống vậy có thể như đối đai Triệu Tứ Hải giống như một chiêu liền cầm xuống hai người bọn họ. Ý niệm tới đây, lấy lại tinh thần đặng bắt công nhịn không được hỏi, các hạ đến cùng là cái nào một phái cao đồ? Ta phái Tung Sơn đến cùng có chỗ nào đắc tội các hạ? Cố Thiếu An đôi mắt cụ xuống, ánh mắt ở trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm đặng bắt công cùng Sa Thiên Giang trên mặt đã qua, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Cố Thiếu An kiên nhẫn cùng ôn hòa, chưa hề là phân người. Hôm nay mấy người bọn họ tới, cũng không phải vì kết giao bằng hữu, Cố Thiếu An cũng không hứng thú cùng đặng bắt công mấy người lãng phí miệng lưỡi. Sau khi ngồi xuống, thân thể trọng tân tựa ở nóc nhà mái con bên trên, càng là căn bản cũng không có phản ứng hai người dự định. Lần này tới, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng không phải vì kết giao bằng hữu mà tới. Đã như vậy, phế nhiều như vậy nói làm cái gì? Gặp Cố Thiếu An trầm mặc không nói, đặng bắt công cùng Sa Thiên Giang trong lòng bất an cảm giác mạnh hơn. Nếu là Cố Thiếu An có thể mở miệng trò chuyện, mặc kệ là chuyện gì, có lẽ đều có chỗ thương lượng. Nhưng Cố Thiếu An hiện tại một bộ không thèm để ý hai người dáng vẻ, rõ ràng là không có trò chuyện thương lượng dự định. Hiểu rõ chuyện hôm nay tình khó mà thiện về sau, Đặng Bát Công đông nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Một giây sau, Đặng Bát Công trong mắt ngoan ý hiện lên, chân khí cổ động trong nháy mắt, tay phải tại bên hông khẽ vỗ, trường tiên vào tay trong nháy mắt thuận tiện giống như một đầu đen nhánh trường xà đối xa xa Dương Diễm bay tới. Lại là phát giác không đúng, muốn trước tiên chế phục ở Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, để hắn coi như rời đi hộ thân phủ. Về phần làm như vậy sau đó sẽ cho phái Tung Sơn mang đến ảnh hưởng gì, Đặng Bát Công không có chút nào quan tâm. Cùng Tung Sơn thập tam thái bảo những người khác đều là phái Tung Sơn đệ tử, từ tiểu tiện sinh hoạt tại phái Tung Sơn khác biệt. Đặng Bát Công cũng không phải là phái Tung Sơn đệ tử, lúc trước cũng chỉ là muốn lưng tựa đại thụ từ đó gia nhập phái Tung Sơn. Không phải, làm sao có thể thập tam thái bảo bên trong hoặc là am hiểu trường pháp hoặc là am hiểu kiếm pháp, liền hắn một người am hiểu tiên pháp. Tả Lãnh Thiền đối ngoại, cũng tuyên dương là Sa Thiên Giang là phái Tung Sơn bằng chi. Nhưng người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ phái Tung Sơn không hơn trăm năm vẫn luôn là nhị lưu thế lực, nơi nào có cái gì chi thứ. Phái Tung Sơn cho hắn tiền tài nữ nhân cùng địa vị, hắn giúp phái Tung Sơn làm việc, giữa hai bên vốn là giao dịch, tự nhiên chưa nói tới trung tâm. Hai nữ bản thân vẫn chú ý Sa Thiên Giang cùng Đặng Bát Công. Cơ hồ là tại Đặng Bát Công khởi hành trong nháy mắt, hai nữ liền trước tiên phản ứng lại. Dương Diễm kiếm trong tay lưới đao ngang trời, làm trường kiếm vạch ra thời điểm đống nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên gậy lên trên, mũi kiếm công bằng vừa vặn đâm trúng trường tiên một mặt, đem trên roi dài ẩn chứa kình lực hóa giải. Sau đó ngữ như nôn châu lưu lại một câu sư tỷ, cái kia tên chọc giao cho ngươi hậu vận chuyển khinh công thân pháp hướng về Đặng Bát Công mà đi. Đặng Bát Công không nghĩ tới đối mặt mình hành vi, Dương Diễm cái này tiểu nữ hoa lại còn dám chủ động chào đón. Lập tức trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Vừa vặn, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, người trưởng thành kia lớn bằng ngón cái, hiện ra ô chìm quang trạch trường tiên tại đặng bắt công không chế dưới lập tức hóa thành một mảnh cùng dã, bao phủ phạm vi mấy trượng màu đen phong bạo, cương mãnh tuyệt luân kình phong sen lẫn mà thành roi lưới hướng phía vội vàng xông đến Dương Diễm cuồng quyền mà đi. Đối mặt cái này đủ để đem đá lớn xoắn nát, đem tuấn mã chặn ngang đánh gãy cùng mảnh roi lưới, Dương Diễm thần sắc khẽ biến. Thần Long Tam hiện thân pháp tôi động, thân ảnh không ngừng tại trong một tấc vuông liên tục tránh chuyển, ý đồ tránh đi cái này đẩy trời bóng roi sen lẫn lúc hình thành roi lưới. Ở trong mắt Cố Thiếu An, Dương Diễm tại Thần Long Tam hiện tạo nghệ bên trên, nghiễm nhiên lại có cực lớn tiến bộ. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất thêm một năm nữa, sợ là liền có thể đem Thần Long Tam hiện nắm giữ đến viên nhuận như ý cấp độ. Không thể không nói, Dương Diễm tại khinh công phương diện thiên phú, cho dù Cố Thiếu An cũng không thể không vì đó thán phục. Chỉ là muốn chỉ dựa vào thân pháp liền thủ thắng, sợ là không có dễ dàng như vậy. Chuyện cũng đúng như Cố Thiếu An suy nghĩ, đặng bắt công chìm đắm tiên pháp mấy chục năm, roi thế liên miên không dứt. Không đợi Dương Diễm tới gần, tiếc như roi trong xương bóng roi liền làm cho Dương Diễm không thể không lui lại, đồng thời khóa cứng nàng tất cả xê dịch không gian. Nhiều lần roi sao cơ hồ là sát góc áo của nàng lướt qua, mang theo kình phong cào đến gương mặt đau nhức. Trường kiếm trong tay của nàng đỡ trái hở phải, miễn cương đón đỡ mở truy tập roi sao, chấn động đến hổ khẩu run lên, kiếm thế căn bản là không có cách triển khai, hoàn toàn bị áp chế ở chật hẹp khu vực bên trong, chỉ có thể nương tựa theo nhanh tuyệt thân pháp chật vật né tránh. Một bên Chu Chỉ Nhược bên này cũng là không khá hơn bao nhiêu. Tại đặng bắt công động thủ lúc, Sa Thiên Giang cũng phản ứng lại, giống vậy đối Chu Chỉ Nhược phóng đi. Không giống với Dương Diễm đối mặt đặng bắt công tiên pháp lăng lệ cương mãnh, Sa Thiên Giang trưởng phòng vô cùng quỷ dị, hai tay đánh ra, trưởng duyên lại nổi lên quỷ dị màu xanh đen trạch, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 113, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, 1, chương 113, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, 1, Đại Tung Dương trưởng nhưng trải qua hắn sử ra, kia nguyên bản cương mãnh trưởng lực lại cứ thế mà vặn vẹo thành một loại âm hàn ác độc thực cốt trưởng kình. Mà lại này đôi trưởng đánh ra, quy tích lơ lửng không cố định, giả giả thật thật, càng mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi tanh, càng là hỗn hợp âm độc trưởng pháp cùng độc công. Chiêu thức ở giữa càng lộ vẻ âm quỷ, không cầu chính diện đối cứng, chuyên đi thiên môn, độc trảo, móc tim, khóa cổ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chu Chỉ Nhược trước đây nơi nào thấy qua những này âm độc bị ổi chiêu thức, không thể không đến nhấc kiếm hốt hoảng ứng đối. Cho dù là nàng vận kiếm như cành liễu mảnh theo gió, kết lực tránh chuyển xê dịch, lại nhưng vẫn bị kia ở khắp mọi nơi trưởng phong độc trảo làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp xuống tới, thanh lệ trên mặt thấm ra mồ hôi mịn. Trên nóc nhà, ánh mắt rơi vào ở vào hạ phong hai nữ, Cố Thiếu An thần sắc như thường, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hai nữ ba năm này giao thủ, cơ hồ giữa lẫn nhau luận bàn làm chủ. Thời gian còn lại chính là cùng Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái, Diệt Tuyệt Sư Thái. Nhưng võ giả ở giữa chém giết cùng chiến đấu, sao lại như ngày bình thường luận bàn như thế chạm đến là thôi. Lại thêm võ giả lúc tu luyện, bởi vì bản thân một chút thói quen vấn đề, khiến cho tự thân võ học chiêu thức sẽ có một chút không đúng tiêu chuẩn địa phương. Nếu là có thể siêng năng khổ luyện điều chỉnh xong, tự nhiên không được gì. Nhưng nếu là điều chỉnh không đến, như vậy những chiêu thức này bên trên không đúng tiêu chuẩn địa phương, liền có khả năng trở thành nhược điểm của mình. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm liền giống vậy phạm vào vấn đề này. Mà lại hai người chiêu thức bên trên vấn đề, mặc kệ là Cố Thiếu An hay là Tuyệt Trần Sư Thái cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đều đã từng đề cập qua. Dù vậy, hai người vẫn như cũ lưu lại một vài vấn đề không có sửa đổi tới. Mà cái này, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhiều lần ra chiêu đều để đặng bắt công cùng Sa Thiên Giang tìm tới cơ hội, công kích kém chút rơi vào hai nữ trên thân, cả kinh hai người một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng là vì sao Cố Thiếu An lần này muốn dẫn lấy hai người ra nguyên nhân. Rất nhiều thời điểm, người giáo sẽ không, chuyện dạy người một lần là được. Chỉ có cùng thật mạnh hơn hai nữ địch nhân giao thủ, hai người mới có thể thông qua giao chiến ý thức được tự thân một vài vấn đề. Trong chiêu về sau, mắt thấy hai nữ đã nhanh muốn không chịu nổi, Cố Thiếu An chân khí trong cơ thể đống nhiên vận chuyển, thanh âm thuần tự chuyển vào Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trong hai. Cũng là tại Cố Thiếu An thanh âm chuyển vào bên hai trong nháy mắt, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược không chút nghĩ ngợi liền dựa theo Cố Thiếu An lời nói, sử dụng chiêu thức đống nhiên biến đổi. Không bao lâu, Đặng Bát Công cùng Sa Thiên Giang đều cảm giác được trước mặt hai người chiêu thức cùng đấu pháp thay đổi. Đối mặt Đặng Bát Công huy động trường tiên, Dương Diễm không chỉ có không lùi, nội lực vận chuyển tới cực hạn lúc, theo Dương Diễm hai chân giao thoa chủ động xông vào kia sen lẫn mà ra bóng roi bên trong. Linh động cùng tốc độ giờ khắc này ở Dương Diễm thân pháp bên trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một lần biến hướng đều mang theo một đường như thật như ảo tàn ảnh, như là trong nước du long, linh xảo chui vào kia dày đặc bóng roi bên trong yếu nhất khí lưu khe hở. Đặng Bát Công mặc dù là sau trở lại tiên tiên võ giả, nhưng chưa từng được chứng kiến Dương Diễm dạng này linh động mau lẹ thân pháp. Cho dù là bóng roi như lưới, nhưng thủy chung có thể bị Dương Diễm lấy một loại vi diệu trạng thái tránh đi. Đợi cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một trượng thời điểm, hàn quang lóe sáng, réo rắt kiếm minh vượt trên roi rít gào. Mũi kiếm như hàn tinh một điểm, nhanh giống như độc long xuất động, xuyên qua đầy trời bóng roi bên trong đâm về Đặng Bát Công cầm roi cổ tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm Đặng Bát Công cổ tay nhẹ rung, một đường bóng roi liền hướng về Dương Diễm mặt vung tới. Liền biết không có dễ dàng như vậy. Dương Diễm nhíu mày, trong lòng thầm nhủ đồng thời trên cổ tay nhấc, đem kiếm chiêu từ đâm thẳng chuyển thành dương lên. Keng! Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép va chạm. Đặng Bát Công cổ tay kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh thuần, cô động như châm kình lực vượt qua roi thân điên cuồng chui đến, khiến cho hắn huy động trường tiên đều tại thời khắc này ngưng trệ một chút, mang theo một cỗ bá đạo vô song lực xuyên đấu. Nếu không phải nội lực của hắn giống vậy thâm hậu, tiên pháp thoải mái thuần hợp, suýt nữa bị một kiếm này trực tiếp điểm thoát tay, kia ô kim tiên hình thành phong bạo cũng theo đó trì trệ. Một màn này dẫn tới Đặng Bát Công hơi biến sắc mặt, lần nữa thôi động nội lực, bóng roi tái sinh, không còn truy cầu mới hùng vĩ, mà lại như xuyên hoa cuốn cây, roi sao mang theo liên tiếp độc các tiếng nghẹn nào, xảo trá vô cùng điểm hướng Dương Diễm quanh thân đại huyệt, thế công từ mặt cùng điểm, trở nên càng thêm tàn nhẫn tinh chuẩn. Dương Diễm trường kiếm vung dậy, thân thủy kiếm đầu, khi thì kiếm chỉ trường tiên lực đến chỗ, khi thì lại lấy lạc nhật kiếm pháp bên trong gơ chi pháp để thân kiếm chạm đến trường tiên, trong nháy mắt liền tháo bỏ xuống hắn trên roi dài kình lực. Chiêu này thân pháp cùng kiếm pháp tinh diệu, sinh sinh đứng vững đặng bắt công vị này sau trở lại tiên tiên võ giả điên cuồng công phạt, sẽ không mới loại kia không ngừng liên tục lùi về phía sau bại thế. Chu Chỉ Nhược bên này không có giống như Dương Diễm loại kia thẳng tiến không lùi của mãnh, ngược lại như Hàn Giang Ánh Nguyệt, trầm ổn nội liễm. Dưới chân bộ pháp như chậm được nhanh, bộ bộ sinh liên, phiêu giật linh động. Dáng người vặn vẹo ở giữa, eo thon chi cùng thon dài tứ chi thể hiện ra kinh người mềm dẻo độ, phản phất làm bằng nước cốt đục, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc lấy nhỏ nhất biên độ tránh đi kia âm độc trưởng phong trực tiếp xâm nhập. Mũi kiếm của nàng như là nhẹ nhàng tơ liễu, nhìn như yếu đuối bất lực, đón lấy xa thiên giang lực chìm thế đột nhiên chào ảnh. Ha, ha, ha. Liên tiếp rất nhỏ tiếng xé gió bên trong, mũi kiếm lấy cực kỳ tinh tế tỉ mỉ góc độ tinh chuẩn điểm kích tại xa thiên giang cổ tay nội quan, thần môn, lớn lăng trừ huyệt lân cận. Mỗi một lần mũi kiếm rơi xuống, đều vừa lúc điểm tại hắn chảo lực bộc phát trước kia một cái chớp mắt yếu kém điểm, như là dùng cây kim đâm rách bành trướng khí cầu. Xa thiên giang chỉ cảm thấy cổ tay gân lạc tê dại một hồi, rõ ràng chảo kình cứng mãnh, lại giống như là đập vào một tầng mềm dẻo vô cùng, xảo trá tàn nhẫn tường nước bên trên, bảy phần lực đạo trong nháy mắt bị tan mất, ba phần bị kia xảo trá mũi kiếm mang tới tê dại cảm giác đánh gãy, trở nên tán loạn không chịu nổi. Cái kia xảo trá tàn nhẫn chảo kích, lại bị cái này nhìn như yếu đuối bất lực, kỳ thực tinh chuẩn vô cùng kiếm chiêu liên tiếp phá mất, để hắn hữu lực khó thi, bực bội dị thường. Mắt thấy xa thiên giang thế công bị tơ liếu nhu kình ngăn đến chỉ trệ, Chu Chỉ Nhược ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Nguyên bản nhẹ nhàng phiêu hốt kiếm ý đột nhiên trở nên vô cùng cô đọng, nặng nề. Nàng thân hình không người xuống, như là tụ lửa báo, trường kiếm trong tay bộc phát ra hừng hực ánh sáng trắng, không còn là phiêu hốt tơ liếu, mà là hóa thành một đường từ không trung tật rơi nặng nề ánh chiều tà, kiếm thế đường đường chính chính, nhưng lại mang theo một cỗ không thể ngăn cản, phản phất muốn cùng đại địa đụng nhau vênh liệt trầm hùng. Ha, theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió, trường kiếm thẳng tắp hướng phía xa thiên giang ngực bụng mà đi, thân kiếm chưa đến, kia cô áp xúc ngưng tụ đến cực hạn xé gió kình khí đã đập vào mặt. Xa thiên giang hoảng sợ thất sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này dịu dàng thiếu nữ kiếm pháp có thể như thế cương mãnh, hoàn toàn không cách nào lấy nhu kình hóa giải. Trong lúc đội bá tụ tập chân khí ngưng ở tay phải chụp về phía trường kiếm. Kiếm chỉ tay đụng, xa thiên giang lui lại một bước, Chu Chỉ Nhược thì là thân thể bay lên không, thân thể trên không trung nhẹ xoáy một vòng tan mất trên lưới kiếm chuyển đến lực đạo. Đợi đến bước vàng rơi xuống đất thời điểm, mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên trước, lưỡi kiếm lần nữa hướng về xa thiên giang công tới. Mũi kiếm hung hăng đâm vào xa thiên giang giao nhau trên cánh tay. Lực lượng cùng bạo nổ tung. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, mặc kệ là Đặng Bát Công hay là xa thiên giang đều cảm giác được trước mặt hai cái tiểu nữ hoa, mặc kệ là gia chương 113, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, 2, chương 113, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, 2, chiêu vẫn là tiết tấu của chiến đấu đều xảy ra biến hóa cực lớn. Làm sao lại biến hóa như thế lớn? Trong lòng kinh ngạc phía dưới, Đặng Bát Công phảng phất nghĩ tới điều gì, nhanh chóng quay đầu hướng trên nóc nhà Cố Thiếu An nhìn lướt qua. Làm chú ý tới Cố Thiếu An tựa như nói một mình đồng dạng khinh động bờ môi, chỗ đó vẫn không rõ vì sao Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chiến đấu thời điểm phong cách biến hóa sẽ lớn như vậy. Rõ ràng là trên nóc nhà Cố Thiếu An trong bóng tối chỉ điểm. Là gia hỏa này. Đối mặt một màn này, Đặng Bát Công nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, tại trước người hắn Dương Diễm đã là lần nữa lấn người mà đến, kiếm như lưu quang, làm cho Đặng Bát Công không thể không cưỡng ép tập trung ý chí tiếp tục ứng đối. Mới đầu, hai nữ còn chỉ có thể dưới sự chỉ điểm của Cố Thiếu An không ngừng ra chiêu. Nhưng theo không đoạn giao tay, 50 chiêu về sau, Cố Thiếu An chỉ cần khi thì ở lúc mấu chốt chỉ điểm hai câu là được. Chờ đến 100 chiêu về sau, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược phong cách chiến đấu đã có biến hóa rõ ràng. Chu Chỉ Nhược lưỡi kiếm huy động thời điểm, đã nhiều hơn mấy phần biến hóa. Khi thì nhẹ nhàng phiêu hốt như tơ liếu theo gió, khi thì nặng nề cô động như ngày rơi núi tây. Liêu Như kiếm pháp cùng Lạc Nhật kiếm pháp tại Chu Chỉ Nhược trong tay giao thế hoán đổi, khi thì lấy nu thắng cương, hóa giải trừ khử kỳ độc cay chiêu thế, khi thì lấy lực phá xảo, cưỡng chế hắn cương mãnh kinh đạo. Công thủ ở giữa, Chu Chỉ Nhược thủ đến dọn nước không loạn, như là giang tuyết che núi, xa thiên giang kia mưa to gió lớn giống như âm độc thế công, vậy mà không cách nào bước lui nàng nửa bước. Dương Diễm thân hình thì là vận dụng đến cực điểm, thân hình chuyển tránh lúc, Đặng Bát Công kia vung ra bóng roi từ đầu đến cuối phải chậm hơn một bước, căn bản là sợ không tới Dương Diễm một góc, ngược lại còn muốn tùy thời để phòng Dương Diễm biết vọt tới trước người hắn. Trong viện bụi đất tung bay, chiều tà ánh chiều tà tỏa ra trong nội viện cái bóng không ngừng đan sen. Quang ảnh lắc lư, đem kịch liệt giao thoa thân ảnh bốn người bắn ra ở trên vách tường, như là kịch đèn chiếu giống như kịch liệt biến ảo. Siêu, siêu, đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên hiện hiện. Đang chuẩn bị ra chiêu, Đặng Bát Công cùng Sa Thiên Giang trong lòng run lên, cũng không tiếp tục nghĩ thân hình lui lại. Ha ha, cơ hội là tại hai người lui lại trong nháy mắt, hai cái đồng tiền chẳng biết lúc nào đã cắm vào hai người mới chỗ đứng, khảm vào hơn phân nửa. Cùng một thời gian, trên nóc nhà Cố Thiếu An thanh âm chậm rãi vang lên. Nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian, sau đó lại tiếp tục. Nghe Cố Thiếu An lời này, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược lập tức thở dài một ngụm, sau đó cũng mặc kệ cái khác, trở lại cái ghế một bên bên trên móc ra hồi nguyên đan ăn vào sau liền điều tức bắt đầu. Cố Thiếu An đối hai người nội lực tình huống giải rất rõ. Mới liên tiếp chiến đấu dưới, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nội lực sát thực đều đã tiêu hao 7-8 phần. Nếu là tiếp tục không dùng đến mấy chiêu, hai người nội lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. So với Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược buông lỏng, Đặng Bát Công cùng Sa Thiên Giang một trái tim lại là vẫn như cũ treo lấy. Hai người lại không đốc, cho tới bây giờ như thế nào nhìn không ra, trên nóc nhà thiếu niên kia rõ ràng là muốn để bọn hắn hai người cho phía dưới hai cái nha đầu coi như bồi luyện. Bởi vì Cố Thiếu An mới vừa xuất thủ mà một trận hoảng sợ, Sa Thiên Giang cũng nhịn không được nữa mở miệng nói, công tử nếu là muốn để cho chúng ta ngay trước hai vị cô nương bồi luyện, nói thẳng chính là một chút việc nhỏ, chúng ta sao lại không theo, làm gì giống như bây giờ. Nhìn như hỏi thăm, kỳ thực trong lời nói còn mang theo vài phần thử hương vị. Lần này đối mặt Sa Thiên Giang yêu cầu, Cố Thiếu An nhưng không có bỏ mặc, mà là quan sát Sa Thiên Giang chậm chậm mở miệng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Lời vừa nói ra, Sa Thiên Giang đông cảm giác sau sống lưng luồn lên thấy lạnh cả người, đội vàng đáp lại nói, tại hạ không dám. Đối với cái này, Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, nếu biết mục đích của ta, vậy liền hảo hảo phối hợp, nếu các ngươi hai người có thể trong chiến đấu chiến thắng, tự nhiên đi ở tùy tâm. Nói, Cố Thiếu An nhìn thoáng qua sát trời, mắt thấy chân trời chỉ còn lại một vòng bong bóng cá, Cố Thiếu An đầu ngón tay khinh động. Đồng tiền phi nhanh xoay tròn, trong nháy mắt tách rời ra trên mặt đất một mấy tên bị trói lên phái Tung Sơn đệ tử sau rơi vào trên người của đối phương, đem cái này mấy tên phái Tung Sơn đệ tử bị điểm trúng huyệt đạo cởi ra. Sát trời dần dần muộn, làm phiền mấy vị cầm đèn. Mà bị mở trói cởi ra huyệt đạo kia mấy tên Tung Sơn đệ tử sau khi đứng dậy, đầu tiên là nhìn một chút Cố Thiếu An, sau đó lại nhìn về phía Sa Thiên Giang cùng Đặng Bắc Công. Đợi hai người gật đầu ra hiệu về sau, mới quay người hướng về nội viện bước nhanh bước đi. Không bao lâu, mấy người đều ôm một chút đèn lồng cùng ngọn nến chạy ra. Cũng là tại những này Tung Sơn đệ tử đốt đèn thời điểm, Đặng Bắc Công nhìn về phía một bên Sa Thiên Giang, ánh mắt có chút ra hiệu, giống như là tại hỏi thăm Sa Thiên Giang tiếp xuống làm thế nào. Sa Thiên Giang gật cười, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Gặp đây, Đặng Bắc Công chỉ có thể an phận đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy năm nay phạm vào thái thuế, vận khí quá kém. Không lý do, vậy mà gặp như vậy tai họa, đụng tới bực này thiền kiêu ra lịch luyện, còn tìm lên bọn hắn phái Tung Sơn coi như bồi luyện. Hết lần này tới lần khác hiện tại trong môn trưởng môn cùng với các trưởng lao không tại, ba người bọn họ cũng chỉ có thể mặc người thì cá. Đối với hai người tiểu động tác, Cố Thiếu An cũng không ngăn cản, vẫn như cũ lặng lặng tại chỗ dựa vào mái con ngồi, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Rất nhanh, sát trời liền triệt để ngầm hạ, nhưng bởi vì tiền viện bên trong mấy chục ngọn treo trên cao đèn lồng, khiến cho trước đây trong nội viện một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đợi cho Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược điều tức kết thúc, chiến đấu cũng lại một lần nữa bắt đầu. Trước trước sau sau tổng cộng 4 lần giao thủ, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cùng Đặng Bát Công cùng Sa Thiên Giang lúc chiến đấu ra chiêu cũng càng ngày càng tròn trượt. Cùng ngay từ đầu chiến đấu thời điểm, đơn giản tưởng như hai người. Nhìn xem phía dưới hai nữ chiến đấu, Cố Thiếu An không khỏi khẽ gật đầu một cái. Là 3 năm qua một mực cùng hai nữ sớm chiều tương đối người, đối với hai nữ thực lực, Cố Thiếu An tự nhiên rõ ràng. Sau trở lại tiên tiên chẳng qua là đả thông kỳ kinh bắt mạch cùng thiên địa hai cầu đả thông đưa đến nội lực thuế biến chân khí, chỉ nói là có thể làm cho chân khí rời thân thể, thậm chí thêm ra chân khí truyền âm các loại thủ đoạn. Cũng không đại biểu nói sau trở lại tiên tiên võ giả chân khí chất lượng liền nhất định mạnh hơn nội lực. Chân chính quyết định thực lực cao thấp, vẫn là phải nhìn tự thân công lực tinh thuần độ cùng tự thân tu luyện võ học còn có đối với võ học khống chế trình độ. Luận võ học uy lực cùng tinh diệu trình độ, không nói Cố Thiếu An bên này dung hợp hai loại cựu dương công sáng lập ra Nga Mi cựu dương chân kinh vẹn vẹn lạc nhật kiếm pháp cùng thần long tam hiện cũng không phải là phái Tung Sơn có thể so sánh. Lại thêm Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm 3 năm này tại võ học bên trên tinh tiến, trên thực lực mặc dù khoảng cách Tả Lãnh Thiển trên lệch không nhỏ, nhưng cùng Đặng Bát Công những này cái gọi là Tung Sơn thái bảo mà nói, thực lực sai biệt tất nhiên còn sẽ có, lại không đến mức đến không thể chống đỡ một chút nào trình độ. Nếu không, Cố Thiếu An cũng sẽ không muốn lấy để Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cùng phái Tung Sơn bên trong người giao thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Cố Thiếu An ngay từ đầu ý nghĩ là tại mình không hiện thân tình huống dưới, để cho hai người một mình tiến hành những chuyện này. Nhưng cũng bởi vì phái Tung Sơn bên này nhân số biến hóa, không thể không hiện thân. Khiến cho đằng sau mấy lần Đặng Bát Công cùng Sa Thiên Giang động thủ lúc, rõ ràng nhiều hơn mấy phần sợ đầu sợ đuôi, rèn luyện hiệu quả ngược lại không bằng lần thứ nhất đấy lòng quyết tâm thời điểm. Bởi vậy, đợi cho lần thứ tư luận bàn kết thúc, Cố Thiếu An cũng không có để cho hai người tiếp tục, mà là đưa tay ở một bên như gô đứng ngẩn ngơ hai canh giờ Triệu Tứ Hải trên lưng. Đem nó đánh bay đồng thời, một cụ ở hữu kình cũng thuận thế giải khai Triệu Tứ Hải huyệt vị. Huyệt vị bị cởi ra, công lực cùng thân thể đều khôi phục khống chế, Triệu Tứ Hải vội vàng trên không trung mấy cái quay người ổn định thân hình rơi vào trong nhà. Cố Thiếu An nói một tiếng chờ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đi ra trạch viện sau đại môn, nhảy xuống, kết bạn rời đi. Đến tận đây, ba người đây mới là thật dài thở dài một hơi. Chỉ là, còn chưa chờ ba người triệt để trầm tĩnh lại, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên như ưu ảnh đồng dạng xen lẫn trong bóng đêm xông vào đến tiền viện bên trong. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liền từ trước đây trong nội viện vang lên. Còn chưa đi ra góc đường, Cố Thiếu An bước chân có chút dừng một cái chớp mắt về sau, lần nữa nhấc chân hướng về phía trước. Chỉ là, làm ba người đi vào liền nhau một cái khác đầu càng thêm yên lặng phố dài lúc, hai bên mái hiên bỏ ra bóng ma càng sâu càng đậm. Đúng lúc này, Cố Thiếu An bước chân đột nhiên đình trệ, chậm chậm rãi mở miệng nói, các hạ cùng các hạ người bên cạnh đã âm thầm nhìn chằm chằm tại hạ gần 4 canh giờ, chẳng lẽ liền chuẩn bị dạng này một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm sao? Thanh âm lọt vào tai, bên cạnh Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Thần sắc đề phòng nhìn bốn phía. 333 một giây sau, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên tại cái này điên lặng đường đi bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đường âm nhu huyền chuyển giọng nữ chậm chậm tại trong đường phố vang lên. Đã như vậy cũng sớm đã phát hiện không đối vẫn còn có thể ổn đến bây giờ, tiểu huynh đệ không hổ là phái Nga Mi cao đồ, tuổi còn nhỏ vậy mà liền có thể như vậy trầm ổn, để cho người ta thán phục. Vừa dứt lời, hai thân ảnh chậm chậm từ đường đi chính giữa chỗ bóng tối đi ra, bại lộ tại dưới ánh trăng. Mượn ánh trăng trong sáng, Cố Thiếu An chỉ một cái liếc mắt liền lập tức nhận ra một người trong đó, chính là ban ngày tại Đăng Vân lâu lúc canh giữ ở lầu 2 thang lầu vị trí trung niên nữ tử. Còn bên cạnh người, khí tức kéo dài, hiển nhiên nội công nội tình không tệ. Cũng là tại hai người mới vừa đi ra, một thân ảnh phản phất giống như quỷ mị đồng dạng từ không trung hiện lên, tại cái này trong sáng dưới ánh trăng, càng là mang theo vài phần yêu dạ mỹ cảm. Đợi vượt qua từ trong bóng tối đi ra hai người kia lúc, thân hình bỗng nhiên xuống dưới gãy, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải bình thường khinh công đạp hư nhảy vọt, ngược lại càng giống là bị một cây vô hình sợi tơ dẫn dắt lăng không bay qua. Mượn bầu trời vẩy xuống ánh trăng, Cố Thiếu An ba người cũng thấy rõ bỗng nhiên xuất hiện người. Mặc cực kỳ kiều diễm chói mắt trường bào màu đỏ, bao phục chất liệu bóng loáng mềm mại, rộng lượng ống tay áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Gió đêm cũng bởi vì người tới nhiễm phải mấy phần son phấn hương vị. Nàng cũng không buộc tóc, tóc dài đen nhánh xoa xuống, mấy sợi lướt qua đầu vai, hiển thị rõ nữ tử ôn nhu. Chỉ là, làm ba người ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt lúc, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trên mặt đều là lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Chỉ vì trong tầm mắt, cái này một bộ đỏ chót trường bào nữ tử cách ăn mặc người, cử chỉ hiển thị rõ nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu người, càng là đỉnh lấy một tấm khuôn mặt nam nhân. Cố Thiếu An ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở đây người chân bóng như gương, không có chút nào hầu kết nô ra trên cổ. Kết hợp với kia không thể tưởng tượng, như quỷ giống như mị như sợi tơ thân pháp, cái này một mình độc nhất vô nhị áo đỏ áo, cùng cái này sẽ nam tính đặc thù tận lực xóa đi, bôi lên son phấn diện mạo, Cố Thiếu An như thế nào đoán không ra thân phận của đối phương. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bách. Bởi vì là tổng võ, Đông Phương Bất Bại tên quá mức rêu rao không có khả năng sống đến bây giờ, chết 100 lần đều không đủ, cho nên dùng nguyên danh Đông Phương Bách. Chương 114, tiểu tử này chẳng lẽ lại là trời sinh thần lực? Một, chương 114, tiểu tử này chẳng lẽ lại là trời sinh thần lực? Một, Cố Thiếu An không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đông Phương Bách vậy mà cũng biết xuất hiện tại cái này Đằng Phong trong phủ. Nhưng khi trong đầu suy nghĩ chuyển động, hắn lập tức liền ý thức được Nhật Nguyệt Thần Giáo tại sao lại xuất hiện tại Đằng Phong trong phủ. Cho nên nói, Hàng Sơn phái bên trong có Nhật Nguyệt Thần Giáo nhãn tuyến sao? Nghĩ thông suốt nguyên do, Cố Thiếu An con mắt nhẹ híp mắt, nhìn về phía đối diện Đông Phương Bách lúc, chân khí trong cơ thể đã lặng yên vận chuyển. Dương mắt nhìn về phía đối diện Đông Phương Bách lúc, Cố Thiếu An trong lòng cảnh giác dần dần nồng đậm. Bất quá, đang ánh mắt rơi vào Đông Phương Bách trên mặt lúc, nhìn xem lúc này ánh mắt bình thản, thần sắc bình thản Đông Phương Bách, Cố Thiếu An lông mày nhíu lại. Ngay sau đó, Cố Thiếu An trong đầu lóe lên, chợt nhớ tới tại Hàng Sơn phái kia mấy ngày lúc, chợt nhớ tới thời gian này, Đông Phương Bách hẳn là mới mưu đoạt đến Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chủ vị không đến 2 năm. Mà nhìn trước mặt Đông Phương Bách trang phục, hẳn là đã bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, nhưng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện thời gian còn chưa đủ dài. Còn lâu mới có được đạt tới Quỳ Hoa Bảo Điện tối cao tầng thứ, lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh, vạn vật tẩm bổ cảnh giới. Không phải, hiện tại Đông Phương Bách đã là đạt đến ngưng khí thành nguyên đỉnh phong, đổi tên Đông Phương Bất Bại suốt ngày ổ trên hắc mộc nhai theo hoa chơi, chỗ nào sẽ còn tranh đấu chi tâm không giảm, vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tự mình chạy đến cái này đang phong phụ tới. Nghĩ tới đây, Cố Thiếu An trong lòng lập tức buông lòng không ít. Cố Thiếu An hiện tại thời gian tu luyện đến cùng chỉ có ngắn ngủi 4 năm. Muốn nói tu luyện mười mấy 20 năm, đã là cứu cực thể Đông Phương Bất Bại tiếp qua mấy năm Cố Thiếu An còn có thể đấu một trận. Hiện tại nói còn sớm chút, nhưng nếu là vừa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện mấy năm Đông Phương Bách, lấy hiện tại Cố Thiếu An nội tình cùng thực lực, cũng không hư. Trong đầu suy nghĩ như nước chảy lên, Cố Thiếu An chậm rãi mở miệng nói, tại hạ tự hỏi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đông Phương giáo chủ không có xung đột, không biết Đông Phương giáo chủ hôm nay âm thầm theo đuôi, là vì sao ý? Gặp Cố Thiếu An vậy mà biết được thân phận của bọn hắn, một bên Tang Tam Nương cùng Khúc Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đông Phương Bách cũng là hai con mắt tử lóe lên, nhẹ giọng nói ra, không có gì, chỉ là muốn nhìn xem phái Nga Mi mấy vị cao đồ, tại giết Tả Lãnh Thiền mấy người sau chạy đến cái này đang phong phủ vị trí muốn làm những gì. Nói, Đông Phương Bách nhìn về phía Cố Thiếu An sau lưng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Hiện tại xem ra, phái Nga Mi xác thực không phải Ngũ Nhạc kiếm phái có thể so sánh, bồi dưỡng đệ tử trong môn phái phương thức, vậy mà như thế khác người, cũng khó trách có thể làm cho Cố tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi, liền có dạng này để cho người ta sợ hãi than thực lực. Đông Phương giáo chủ quá khen, chỉ là theo lâu như vậy, nghĩ đến chư vị cũng rõ ràng tại hạ hôm nay mục đích, hiện tại nhưng hài lòng. Đông Phương Bách Địa Tô lại khỏe mắt có vẻ hơi dài nhỏ hai mắt nhìn xem Cố Thiếu An. Mấy hơi về sau, Đông Phương Bách khẽ cười nói, xem ra, Cố tiểu huynh đệ còn có cái khác chuyện quan trọng, đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lời. Làm nghe phái Nga Mi võ học tinh diệu, hôm nay khó được gặp phái Nga Mi cao đồ, tại hạ lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn lĩnh giáo một phen phái Nga Mi võ học, không biết Cố tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không chỉ điểm một hai. Quả nhiên, nhìn xem Đông Phương Bách xuất hiện, Cố Thiếu An liền hiểu hôm nay muốn tùy tiện rời đi, tuyệt không có đơn giản như vậy. Đối với cái này, Cố Thiếu An nhìn lướt qua Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm sau mở miệng nói, dẫn đường. Lời ít mà ý nhiều hai chữ, lại làm cho Đông Phương Bách khỏe miệng kia màn yêu dị ý cười càng đậm, nhịn không được mở miệng khẽ quát một tiếng tốt. Chỉ là không biết cái này một cái âm thanh tốt là đang khen tán Cố Thiếu An, vẫn là tại đáp lại Cố Thiếu An. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Bách thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đường phiêu hốt vô định phấn hồng mỹ ảnh, hướng về thành phương bắc hướng mau chóng bút đi. Tang Tam Nương, Khúc Dương, Giả Bố ba người theo sát phía sau, như là trung thành cái bóng. Cố Thiếu An cũng không nói chuyện, đem trong bắt tâm kiếm đưa cho Chu Chỉ Nhược về sau. Cố Thiếu An nhanh chóng đem hai cái hộp đặt tại hai nữ trên tay. Đồng thời, Cố Thiếu An chân khí truyền âm nói, hai cái này ám khí các ngươi liền lấy trong tay giấu tại ống tay áo bên trong, sau đó nếu là ta cùng Đông Phương Bách lúc giao thủ, hai người khác đối với các ngươi động thủ, các ngươi liền trước tiên vận dụng cái này ám khí. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua. đã thấy Cố Thiếu An nhét vào trong tay các nàng là một cái so nam tử trưởng thành bàn tay hơi nhỏ hơn một vòng tinh xảo tròn dẹp ngân hộp. Cái này ngân hộp mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng như gương, mà là hiện đầy tinh mịn mà đều, như là tầng tầng vậy cá giống như điệt ép bao trùm nhỏ bé kim loại hình thoi đường vân, ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên một loại băng lãnh, nội liễm mà cứng rắn vô cùng đánh bóng cảm nhận. Hộp thân đường cong trôi chảy, liền thành một khối, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì ghép lại khe hở, công nghệ tinh xảo làm cho người khác sợ hãi thán phục. Chợt nhìn lại, nó càng giống là một kiện quý tộc nữ tử bên hông không đáng chú ý hoa mỹ phối sức. Nắp hộp chính giữa vị trí, khảm nạm lấy một viên so hạt gạo hơi lớn, cắt chém thành hoàn mỹ hình giọt nước, tại u ám bên trong vẫn tản ra yêu ớt hồng quang bổ câu huyết thạch. Bằng đá tinh khiết, quang trạch thâm thúy, như là ngưng kết giọt máu, lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm. Cái này bảo thạch không chỉ có là trang trí, càng là đường môn đặc biệt mở ra cơ quan đầu mối then chốt một trong. Chỉ là tại mặt ngoài khắc dấu 16 chữ minh văn ra tất thấy máu, về tay không cho phép, trong lúc cấp bách chi gấp, ám khí chi vương. Chính là Cố Thiếu An người 3 năm này dùng thành tựu điểm rút thường lúc, thu hoạch đến hai kiện sát khí. Đường môn ám khí, bạo vũ lê hoa châm. 27 mai ngân linh thế gấp lực mãnh, khởi động về sau, mỗi một cây tốc độ đều nhanh như ưu ảnh, cho dù là ngưng khí thành nguyên cao thủ hơi không cẩn thận, đều sẽ hao tổn tại ám khí kia phía trên. Giải rác mấy câu hướng hai người biểu lộ ám khí sử dụng chi pháp về sau, hai nữ lập tức cầm đến lấy bạo vũ lê hoa châm tay lùi về đến ống tay áo bên trong. Đến tận đây, Cố Thiếu An mới lên trước phân biệt ôm Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược phần eo, sau đó chân khí trong cơ thể dựa theo thần long ba hiện vận chuyển ở giữa, thân hình nhất thời như du long bay lên không, vút qua chính là hơn 10 trượng, mỗi một lần mũi chân chĩa xuống đất đều vừa đúng. Đang tại phía trước Đông Phương Bách ba người tựa hồ cảm giác được sau lưng động tĩnh có chút không đúng, theo bản năng quay đầu. Khi thấy Cố Thiếu An mang theo hai người thi triển khinh công thì bày ra tốc độ cùng kia nhẹ nhàng thoải mái tư thái, Khúc Dương cùng Tang Tam Nương cũng không khỏi vì Cố Thiếu An cái này khinh công tạo nghệ mà kinh hãi. Mà Đông Phương Bách ánh mắt tại đảo qua Cố Thiếu An trên lưng cái kia thanh trọng kiếm lúc, trong mắt cũng có một vẻ kinh ngạc hiện lên. Có ý tứ. Cuối cùng lẩm bẩm một tiếng, Đông Phương Bách chậm rãi thu tầm mắt lại, thân hình như ảnh. Mấy người thân ảnh như là như quỷ mị tại mái hiên đường tắt ở giữa lao vụt, không quá nửa khắp thời gian liền đã tới thành bắc một mảnh hoang vu phế trạch khu vực. Nơi này tạp thảo tùng sinh, tương đổ khắp nơi có thể thấy được, chỉ có vài tòa nhà chính giàn khung còn quật cường đứng thẳng, tại thảm đạm dưới ánh trăng bỏ ra vặn bèo bóng ma. Nơi đây coi như rộng rãi, Cố Tiểu Huynh đệ nhưng hài lòng. Đông Phương Bách đứng ở một mảnh coi như bằng phẳng trung ương đất trống, cặp kia miêu tả lấy tinh xảo nhãn tuyến yêu dị con ngươi khóa chặt phiêu nhiên rơi xuống Cố Thiếu An ba người. Cố Thiếu An thu hồi hai tay, đem vắt trên lưng phụ trọng kiếm gỡ xuống cắm trên mặt đất, công bằng vừa vặn ngăn tại Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trước người, chặn hai nữ nửa người. Nhìn xem Cố Thiếu An trọng kiếm cắm vị trí, hai nữ chương 114, tiểu tử này chẳng lẽ lại là trời sinh thần lực. 2, chương 114, tiểu tử này chẳng lẽ lại là trời sinh thần lực. 2, lập tức hiểu rõ Cố Thiếu An là lấy cái này trọng kiếm ngăn trở bọn hắn cầm bạo vũ lê hoa trong tay, để tránh thời gian dài tay lùi về ống tay áo bị người khác phát giác không đúng. Vẫn là sư minh thận trọng a. Hiểu rõ Cố Thiếu An ý đồ về sau, Dương Diễm trong lòng không khỏi một trận thán phục. Đem trọng kiếm cắm vào mặt đất về sau, Cố Thiếu An cầm trong tay trong vắt tâm kiếm, thân hình nhảy lên liền đứng ở Đông Phương Bách ba trượng bên ngoài. Gặp đây, Tang Tam Nương bọn người ăn ý thối lui đến nơi xa tàn dưới tường, nhường ra ở giữa rộng lớn không gian. Gió đêm phất qua phế tích, cuốn lên khói bụi. Cố Thiếu An chậm rãi rút ra trong vỏ kiếm trong vắt tâm kiếm. Trường kiếm toàn thân như một dòng trong suốt nước mắt mùa thu, ở dưới ánh trăng chạy xuôi nội liễm băng hoa, thân kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp mà êm tai bù bù, phản phất cùng cầm kiếm người tâm cảnh tương hợp. Đông Phương Bách trên mặt son phấn dưới ánh trăng lộ ra có mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, hắn nhìn xem Cố Thiếu An kiếm trong tay, trong mắt hồng mang lóe lên, chợt lại khôi phục loại kia quỷ dị lười biếng. Tay phải hắn khẽ nâng, chỗ đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã vẽ ở một cây mảnh như lông châu, cơ hồ mắt thường khó phân biệt tú hoa trầm, cây kim lóe ra sắc bén hàn quang. Mời. Cố Thiếu An cầm kiếm đứng nghiêm, cả người như là cắm rễ ở đại địa cổ tùng, khí độ trầm ngưng. Mời. Đông Phương Bách thanh âm lanh lảnh bên trong mang theo một tia khàn giọng. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Bách vận chuyển chân khí ở giữa, đã như là thuấn di giống như xuất hiện tại Cố Thiếu An bên trái ba thước chỗ. Suy. Thân hình lấn đến gần trong nháy mắt, Đông Phương Bách đầu ngón tay cây kia tú hoa trầm, như là hư không tiêu thất lại trong nháy mắt thoáng hiện, mang theo một điểm ngưng tụ đến cực hạn hàn mang, vô thanh vô tức nhưng lại tàn nhẫn xảo trá mà đâm về Cố Thiếu An bà bay, uy tích phiêu hốt, góc độ âm độc, tốc độ càng là nhanh như chớp giật. Châm này không có kinh thiên động địa thanh thế, có chỉ là cực hạn nhanh, nhanh đến đủ để bình thường sau trở lại tiên tiên võ giả căn bản là phản ứng không kịp trình độ. Đối mặt Đông Phương Bách đâm tới tú hoa trầm, Cố Thiếu An hai mắt tựa như một vũng bình tĩnh hàn đàm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tay phải cổ tay chỉ là tùy ý hướng trái hậu phương xoay tròn. Mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đường nhu nhược không có gì, nhẹ nhàng mở mịt quy tích, như là trong gió chập chờn cánh liễu, vô thanh vô tức Phật hướng về phía cái kia đạo thấu xương hàn mang, nhìn như nhu hòa chậm chạp, kỳ thực tinh diệu tuyệt luân, thời cơ càng là không sai chút nào. Đinh. Kia âm thanh kêu khẽ như là đầu nhập nước động đầm đá, trong nháy mắt phá vỡ phế trong nhà tĩnh mịch. Làm mũi kiếm cùng cây kim chạm nhau trong nháy mắt, trên mũi châm ngưng tụ âm độc kình lực cùng chân khí cùng Cố Thiếu An mũi kiếm lộ ra chân khí cùng kình khí ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một cỗ vô hình khí lãng gợn sóng giống như từ tiếp xúc điểm nổ tung, thổi đến mặt đất bụi bặm như sương khói giống như có lên. Ngay sau đó, tại Khúc Dương cùng Tang Tam Nương trong tầm mắt, một thân hỏa hồng Đông Phương Bách đúng là lui về sau một bước. Giáo chủ vậy mà lui, làm sao lại như vậy? Làm Đông Phương Bách thân tín, Khúc Dương cùng Tang Tam Nương là rõ ràng nhất Đông Phương Bách thực lực. sớm tại mấy năm trước, còn chưa trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ thời điểm, một thân thực lực liền không thể so với phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền chênh lệch. Mà mấy năm gần đây, Đông Vương Bách thực lực càng là tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Khúc Dương cùng Tang Tam Nương mặc dù cũng là sau trở lại tiên tiên nội công cảnh giới, nhưng trước mặt Đông Phương Bách cũng sống không qua một chiêu. Nhưng trước mắt Cố Thiếu An, đúng là có thể tại cùng Đông Phương Bách giao thủ trước tiên, liền đem Đông Phương Bách bước lui một bước. Cái này làm sao không để cho hai người kinh hãi? Cùng lúc đó, Đông Phương Bách trong mắt lúc này cũng hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn châm này, nhanh, âm, quỷ ba đều đủ, lại thêm cái này tú hoa châm, so với sợi tóc cũng thu không có bao nhiêu, càng khó chống đỡ. Nhưng Cố Thiếu An một kiếm này chẳng những chặn, kia phản tuân ra trở về tràn trề cự lực càng là như là nộ hải cùng đảo, vượt qua nhỏ bé thân châm lại chấn động đến đầu ngón tay hắn hơi tê dại. Không chỉ có như thế, Đông Phương Bách càng có thể cảm giác được Cố Thiếu An chân khí, bá đạo nóng rực, chân khí của mình tại cùng Cố Thiếu An chân khí đụng vào trong nháy mắt, liền bị hắn chân khí nhanh chóng tăng dã. Bằng chứng ấy tuổi, chẳng những có như thế hùng hậu công lực, vậy mà cũng bước vào cử trọng lực khinh cấp độ. Nhất khiến Đông Phương Bách rất ngạc nhiên, thì là Cố Thiếu An một kiếm ẩn chứa lực đạo. Dùng thiên quân chi lực để hình dung đều không chút nào quá đáng. Cái này khiến Đông Phương Bách hiểu rõ vì sao Cố Thiếu An có thể gánh vác kia một thanh nhìn càng nặng nề trọng kiếm mà sắc mặt không thay đổi. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là trời sinh thần lực? Đông Phương Bách trong lòng cảnh giác đột nhiên phát sinh, Cố Thiếu An giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Cái này Quý Hoa Bảo Điện võ học quả nhiên không tầm thường. Liên Đông Phương Bách mới kia một châm, có thể nói là nhanh như thiểm điện. Cho dù là Cố Thiếu An đang xuất thủ phương diện tốc độ đều không bằng, mà Cố Thiếu An cũng bởi vì rút kiếm như hồng dòng cùng những năm này rèn luyện, khiến cho xuất kiếm tốc độ viễn siêu người khác kết quả. Mà Quý Hoa Bảo Điện lại chỉ là đơn thuần lấy tu luyện ra được đặc thù chân khí phối hợp võ kỹ liền có thể làm đến bước này, quả nhiên là lợi hại. Trừ cái đó ra, Cố Thiếu An rõ ràng có thể từ Đông Phương Bách vừa mới kia một tú hoa châm bên trên, cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo. Cũng không phải là như Cố Thiếu An đồng dạng kinh khủng lực đạo, mà là một loại chân khí ngưng tụ sau bố trí. Tại lực lượng điều khiển bên trên, rõ ràng cũng là bước vào cử trọng lực khinh cấp độ. Nếu là đổi những người khác, không có chút nào phòng bị dưới, cho dù là như Cố Thiếu An, mũi kiếm đâm trúng cây kia tú hoa châm, cũng biết bị tú hoa châm bên trên ngưng tụ chân khí chấn động đến cánh tay run lên, vũ khí tuột tay. Lần đầu giao thủ, hai người thần sắc nhìn như chưa biến, nhưng trong lòng đều đã ngưng trọng mấy phần. Mấy hơi về sau, Đông Phương Bách hừ nhẹ một tiếng, thân hình lại cử động. Mà tại tới gần Cố Thiếu An lúc, thân hình phiêu hốt, đúng là lấy chân khí ngưng tụ ra mấy đạo lơ lửng không cố định, khó phân thật giả hư ảnh. Đợi cho tới gần thời điểm, hai tay vung ra, hắn hai tay đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã bị màu đỏ theo tuyến chỗ quấn quanh. Mà tại theo tuyến một phía khác, thì là xuyên qua hai cây sắc nhọn tú hoa châm. Theo Đông Phương Bách hai tay tung bay, dày đặc như mưa tiếng xé gió trong nháy mắt băng lên. Phản phất lúc này hướng về Cố Thiếu An đâm tới cũng không vẹn vẹn chỉ là hai cây tú hoa châm, mà là trăm ngàn điểm hàn tinh đồng thời sáng lên. Nhanh đến mức chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, kia sắc bén châm mang phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập, lại độc lại xảo trá, đều đâm về Cố Thiếu An quanh thân yếu huyệt, mỗi một châm đều mang xuyên thủng sắt đá lực xuyên thấu. Tàn biên giới Tang Tam Nương bọn người thấy lưng phát lạnh, dù cho cách khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được kia đầy trời châm ảnh bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp. Trái lại Cố Thiếu An, đối mặt cái này đủ để cho bình thường cao thủ trong nháy mắt biến thành cái sàng kinh khủng châm lưới, Cố Thiếu An trong mắt hơi híp, thân hình đột nhiên vững như Thái Sơn, kiếm tùy thân động, như gió nhẹ phủ sợi thô, giả dích phất động. Kiếm quang lấp lóe thời khắc, phản phất tại quanh người hắn tạo thành một mảnh vô hình ngân sắc truyền qua đem đầy trời châm ảnh đều thôn vệ, xoắn nát. Đinh 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 chỉ một thoáng, dày đặc như mưa rào đánh chuối tây tiếng kim thiết chạm nhau điên cuồng nổ vang, để một bên Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm cùng Cúc Dương, Tang Tam Nương đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Mỗi một lần cùng kia xảo trá âm độc hàn mang va chạm, đều bộc phát ra kinh người cường mãnh khí kình, Đông Phương Bách kia đủ để xuyên thủng kim thiết, tốc độ cáo 102 thiên hạ tú hoa châm, lại lần lượt bị cái này nặng nghề như núi, tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm thế hoặc đẩy ra, hoặc đánh bay, hoặc làm cho ngạnh sinh sinh biến hướng. Đông Phương Bách châm ảnh mặc dù mật, mặc dù nhanh, như là ngàn vạn con rắn độc cắn xé, nhưng Cố Thiếu An kiếm thế lại ổn, lại chìm, phảng phất giống như bản thạch cự nhạc tọa trấn trung ương. Cố Thiếu An dưới chân vững vàng cắm rễ, bất động như núi, thân thủy kiếm đầu, bộ pháp trầm ổn mà hòa hợp. Hắn huy kiếm tốc độ nhìn như không bằng Đông Phương Bách tú hoa châm nhanh, lại luôn có thể vừa đúng địa phong ngăn tại chí mạng châm trên đường, lại mỗi một va chạm đều để phấn hồng thân ảnh nhỏ không thể thấy chấn động một chút. Đông Phương Bách dựa vào là không có gì sánh kịp tốc độ cùng vị dị quy tích, Cố Thiếu An dựa vào thì là thiên truy bách luyện đối võ kỹ trường khống, tinh thuần công lực, cử trọng lực khinh kỹ xảo cùng cường hành vô cùng lực lượng căn cơ. Ngẫu nhiên có lọt lưới châm mang xuyên thấu kiếm võng, cũng bị Cố Thiếu An kim đỉnh miên trưởng kia lấy tinh chế động, phát sau mà đến trước trực tiếp đẩy ra. Ngắn ngủi chỉ là mấy chục giây thời gian, hai người giao thủ đã qua trăm chiêu. Thân ảnh của hai người ở dưới ánh trăng phế tích bên trong không ngừng đan xen và chạm. Một người thân như mị ảnh như là xuyên hoa hồ điệp, nhanh chóng quỷ quyệt. Một người vững như núi cao, kiếm thế như mặt trời rơi xuống, thế đại lực trầm. Châm đi nhập đề, kiếm đi đường hoàng. Gần cung chậm, quỷ cung chính, xảo cung lực, hai người phong cách chiến đấu đúng là khác biệt quá nhiều. Chợt có tản mạn ra kinh khí, đúng là đều tại mặt đất lưu lại từng đạo vết tàn. Một phen giao thủ xuống tới, Cố Thiếu An cùng Đông Phương Bách quanh thân năm trượng phạm vi mặt đất, vậy mà tràn đầy kinh khí bắn tung tóe lưu lại cái hố, dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung đều không chút nào quá đáng. Cố Thiếu An trên mặt ngưng trọng cảm giác đã càng ngưng trọng thêm. Một lát sau, ngay tại Đông Phương Bách lại một lần lấy siêu tuyệt tốc độ vây quanh Cố Thiếu An sau hồng, chớp ảnh như độc xà thổ tín giống như đâm về hắn huyệt khí hải nháy mắt, Cố Thiếu An ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hắn không những không tránh không né, ngược lại mượn Đông Phương Bách thân pháp mang theo khí lưu, thân hình như là bị lực vô hình dẫn dắt giống như nhỏ bé không thể nhận ra địa xoay tròn. Một bước này nhìn như đơn giản xoay tròn, lại hàm ẩn mấy phần tá lực dẫn dắt chi áo nghĩa. Đông Phương Bách kia xảo trá âm độc một trầm, uy tích lại bị hắn cái này vi diệu xoay người mang đến lại ra, đâm vào cánh tay hắn cạnh ngoài ống tay áo. Cây kim ẩn chứa kinh khủng khí kình cũng là trong nháy mắt đem Cố Thiếu An ống tay áo xuyên thủng. Nhưng Cố Thiếu An lại là không quan tâm, thân hình bay lên không trong nháy mắt, khí lực thuận xương sống đại long bay lên, bàn tay thon dài, chậm rãi từ thanh bạch tay áo lớn bên trong nô ra, thừa dịp Đông Phương Bách lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh khoảng cách đối Đông Phương Bách đè xuống. Chính là dùng nhớ kỹ trong lòng tiên nhân đỡ đỉnh. Nhưng mà, ngay tại chân khí điên cuồng tràn vào bàn tay thời khắc, Cố Thiếu An trong đầu lóe lên, toàn bộ đông nhiên có một loại đặc thù cảm giác. Liên như là ban đầu ở Hàng Sơn phái đối Đinh Miễn cùng Phí Vân sử dụng tiên nhân đỡ đỉnh thời điểm cảm giác giống nhau như lúc. Chương 115, ngàn vạn đặc ý, tất cả đều thêm chú với hắn trên người một người, một, chương 115, ngàn vạn đặc ý, tất cả đều thêm chú với hắn trên người một người, một, cũng là tại loại cảm giác này đột nhiên phát sinh thời điểm, Cố Thiếu An xuất trưởng động tác có chút điều chỉnh, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc. Chỉ một thoáng, Cố Thiếu An quanh thân phảng phất bao phủ lên một tầng vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại phiêu miểu khí cơ. Hắn dáng người thẳng tắp vẫn như cũ, lại trong lúc đó nhiều hơn một loại quan sát có trần, siêu nhiên vật ngoại khí chất. Trường phong không nhanh trong tiếng gió, không phá không kêu to. Nhưng trưởng thế bao phủ phía dưới, Đông Phương Bách chỉ cảm thấy cảm giác quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên sền sệt như bùng triệu, bốn phương tám hướng bọn tới một cô vô hình áp lực. Càng đáng sợ chính là, trong nháy mắt này, Đông Phương Bách đúng là cảm giác được mình quanh thân khí tức tựa như đều bị khóa định. Tại cảm giác này biến hóa bên trong, Đông Phương Bách con người trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như là nước đá từ đầu dội đến chân. Cảnh giác ở giữa, Đông Phương Bách đem chân khí thôi động đến cực hạn, thân hình lắc lư dưới, ba đạo mắt thường khó phân biệt tốc độ kia thân ảnh cơ hồ tại cùng một sát na, từ hắn nguyên bản vị trí phân liệt mà ra. Một đường đối diện Cố Thiếu An kia như bầu trời sụp đổ giống như đè xuống bàn tay, chính diện nên đón, hai đạo thì phân biệt phía bên trái, phải hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau cao tốc bắn ra. Cùng một thời gian, bên dưới không trung ép bàn tay hơi ngừng lại ấn lên chính diện cái kia đạo tàn ảnh, trong lòng bàn tay ngưng tụ bảng bạc chân nguyên cùng trường kình như là ngủ say núi lửa ầm vang phun trào. Bành! Một tiếng ngột ngạt như nổi trống thanh âm vang lên, chỉ gặp Cố Thiếu An trước người tàn ảnh như là sóng nước bị đánh tan mở. Nhưng trường lực hạch tâm cũng không bị hoàn toàn triệt tiêu, kia cố hùng hậu nặng nề kình lực một phân thành hai, đánh tan một đạo khác tàn ảnh về sau hướng về Đông Phương Bách chân thân mà đi. Phát giác không đúng, Đông Phương Bách nhấc trường đánh ra, đông cảm giác hùng hậu chân khí cùng kình khí thuận bàn tay vào tới, khiến cho Đông Phương Bách không thể không quay người kề sát đất trong nháy mắt, một trường vỗ tại mặt đất. Theo mặt đất phiến đá xuất hiện tức hơn sâu cái hố, giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra thời điểm, Đông Phương Bách mượn một trường này đem lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống, thân như quỷ mị kề sát đất trượt hai trượng về sau, đột nhiên bay lên không rơi vào một nửa đoạn tường phía trên. Hắn có chút thở dốc, lực chập trùng biên độ so trước đó rõ ràng tăng lớn không ít. Nếu có người có thể trông thấy hắn buông xuống ống tay áo bên trong đầu ngón tay, tất nhiên có thể chú ý tới Đông Phương Bách Vân về cây kia tú hoa chấm tay đã là đang khe khẽ run rẩy. Hắn miêu tả tinh xảo con mắt thật sâu nhìn xem Cố Thiếu An, trong mắt hình như có chấn kinh, hình như có sợ sệt, nhưng càng nhiều thì là thưởng thức và tán thành. Kia là cao thủ kịch chiến về sau, đối với đối thủ thực lực tán thành. Tựa hồ là cảm giác được Đông Phương Bách khí tức trên thân biến hóa, hai chân rơi xuống đất Cố Thiếu An cũng chậm rãi thu kiếm mà đứng, trong mắt tâm kiếm buông xuống bên cạnh thân, mũi kiếm chĩa xuống đất. Bất quá ngay cả phiên giao thủ, thời khắc này Cố Thiếu An hô hấp đồng dạng mà nói nhiều hơn mấy phần nhiễu loạn, chỉ là một đôi mắt lại sáng tỏ đến cực điểm. Xem ra, lần này sau khi trở về, loa toàn cửu ảnh các loại bắt đầu trước học được. Mấy hơi về sau, thông qua chân khí bình phục thân thể khó chịu Đông Phương Bách chậm chậm mở miệng, "Nga Mi tuyệt học, quả nhiên danh bất hư truyền. Bằng chứng ấy tuổi, Cố tiểu hữu liền có thực lực như vậy, coi là thật để cho người ta sợ hai thán phục." Đông Phương Bách thanh âm khôi phục loại kia đặc biệt từ tính, nhưng ít hơn mấy phần trước đó tùy tiện cùng âm lu, ngược lại nhiều hơn mấy phần hăng hái hùng hậu cảm giác. Cố Thiếu An thu kiếm vào vỏ, động tác trôi chạy hòa hợp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Đông Phương Bách, tiền bối thân pháp cùng chiêu thức nhanh như quỷ mị, quỷ quyệt dị thường, cũng làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Hai người xưng hô, giờ khác này vậy mà đều có mấy phần biến hóa. Người trong giang hồ, mặt mũi là mình dãy. Đối với cao thủ chân chính tới nói, chỉ có thực lực mới là quyết định một người phân lượng. Nghe Cố Thiếu An, Đông Phương Bách mỉm cười nói, ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, không bằng đổi chỗ địa phương cùng uống mấy chén giao lưu một phen võ học tâm đắc. Lúc nói chuyện, Đông Phương Bách thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp, tư thái bên trong cũng nhiều mấy phần đột nhiên cùng tò mò. So với mới kia âm nhu, cảm giác quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, đối mặt Đông Phương Bách đề nghị, Cố Thiếu An lại là khe khẽ lắc đầu. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Gặp Cố Thiếu An cự tuyệt, Đông Phương Bách đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không biết tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Liên tiếp xuống tới ngữ khí cũng lạnh lùng mấy phần. Bản tọa còn tưởng rằng, Cố tiểu huynh đệ cùng người khác sẽ có chút không giống, không giảng cứu trông thấy chúng ta người của ma giáo liền muốn kêu đánh kêu giết. Không nghĩ tới cũng là như thế, đến cùng là danh môn chính phái. A nói xong lời cuối cùng, kia phát ra một tiếng cười khẽ bên trong tràn đầy khinh thường. Đối với cái này, Cố Thiếu An chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem Đông Phương Bách nói thẳng, nghe tiền bối lời này, giống như là đối vãn bối gây nên rất có phê bình kín đáo, vậy vãn bối lại là muốn hỏi tiền bối một tiếng. Nếu là tiền bối xuất thân từ danh môn chính phái, trong môn trưởng bối đều là trường ác dương thiện chính đạo cao nhân, thường ngày bên trong đối tiền bối yêu thương phải phép, mọi chuyện để bụng, có thể nói từng ly từng tí, thậm chí đem tiền bối coi là môn phái tương lai truyền thừa người. Một ngày kia, tiền bối xuống núi sông sáo giang hồ thời điểm, tiền bối biết đông nhiên hưng khởi cùng một cái ma giáo xưng huynh gọi đệ, từ đó dơ bẩn mình môn phái thanh danh, cùng rét lạnh mình trong môn trưởng bối tâm sao. Đông Phương Bách khẽ to mày, theo bản năng há mồm, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại trầm mặt xuống. Làm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, Đông Phương Bách tự nhiên không phải trong giang hồ những cái kia ngây thơ hạng người. Tự nhiên biết nhân ngôn đáng sợ. Mà đối với danh môn chính phái, trọng yếu nhất chính là thanh danh. Một cái danh môn chính phái đệ tử lại cùng một cái ma giáo yêu nhân xưng huynh gọi đệ, chuyến đi về sau, đối với một môn phái ảnh hưởng có thể nghĩ. Nếu quả như thật cùng Cố Thiếu An nói, không nói tự thân, vẹn vẹn môn phái bên trong những cái kia đồng môn trưởng bối đều đối với hắn yêu mến có thừa, vì một cái vốn cũng không quen thuộc người trong ma đạo, cho dù là hắn cũng không có khả năng tổn hại mình môn phái thanh danh cùng sư môn trưởng bối. Gặp Đông Phương Bách trầm mặc, Cố Thiếu An cười khẽ mở miệng nói, thiện ác giới định có lẽ mơ hồ, ta phái Nga Mi làm việc, luận việc làm không luận tâm, nếu là có người bị giết cả nhà, cầu tới cửa, ta phái Nga Mi ngược lại sẽ làm biện thủ, giúp đỡ một chút sức lực. Nhưng chính ta lại là từ xưa đối lập, Nhật Nguyệt Thần giáo làm việc, Đông Phương giáo chủ nghĩ đến so ta càng rõ ràng hơn, trong môn Tam giáo cửu lưu, phần lớn là việc các bất tận hạng người. Chỉ là Nhật Nguyệt Thần giáo cùng ta phái Nga Mi làm không ân oán, cũng không gặp nhau, ta phái Nga Mi cũng sẽ không đánh lấy Trường Ác Dương Thiện chi danh chủ động tìm việc. Nhưng thân sơ hữu biệt, đối với tại hạ mà nói, tự nhiên là sư môn thanh danh cùng trong môn trưởng bối làm chủ, làm việc suy nghĩ tự nhiên cũng là có nặng nhẹ cân nhắc. Kết giao bằng hữu, thân phận không đúng, môn quy không dùng, giang hồ đồng đạo cũng sẽ có chỉ trích. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh. Nếu biết rõ không thể làm mà vì đó, để môn phái thanh danh nhiệm ô, để sư môn chịu đục, tại văn bối xem ra, đó mới là cô phụ sư ân, thẹn với đồng môn. Cho nên, tiền bối nếu là muốn luận bàn thậm chí đánh một trận, tại không ảnh hưởng ta phái Nga Mi thanh danh tình huống dưới, văn bối tất nhiên là vui vẻ hướng tới. Nhưng nếu là kết giao bằng hữu, trừ phi tiền bối nguyện ý buông tha cái này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ thân phận, hoặc là có thể làm cho Nhật Nguyệt Thần giáo cải tà quy chính, nếu không, thân chương 115, ngàn vạn đắc ý, tất cả đều thêm chú với hắn trên người một người. 2, chương 115, ngàn vạn đắc ý, tất cả đều thêm chú với hắn trên người một người. 2, phận có khác, lập trường sở định, chú định văn bối cùng tiền bối, nhiều nhất chỉ có thể đến luận bản trình độ này giao tình, nhiều một phần. Thì qua, Cố Thiếu An thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí mang theo vài phần thản nhiên. Đông Phương Bách cũng có thể rõ ràng từ Cố Thiếu An trong miệng biết được Cố Thiếu An cũng không phải là cổ hủ. Tương phản, Cố Thiếu An có thể đạo thanh thiện ác cùng chính tà ở giữa khác nhau, vẹn vẹn chỉ một điểm này, liền để Đông Phương Bách đáng giá xem trọng Cố Thiếu An một chút. Mà Cố Thiếu An phía sau một phen ngôn luận, càng làm cho Đông Phương Bách đều có chút á khẩu không trả lời được. Thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Đông Phương Bách cũng không thể không thừa nhận, Cố Thiếu An nói rất đúng. Thật lâu, Đông Phương Bách mới một lần nữa mở miệng nói, cũng đúng, chính tà có khác, Cố Thiếu Hiệp ngôn luận, lại là để cho ta tìm không ra nửa điểm phản bác lý lẽ, chỉ là không nghĩ tới. Cố Thiếu Hiệp bằng trường ấy tuổi, vậy mà liền có thể đem chuyện nhìn như vậy thấu triệt, phái Nga Mi có Cố Thiếu Hiệp đệ tử như vậy, thuộc về phái Nga Mi chi phúc. Cố Thiếu An ôm quyền đáp lại một tiếng, tiền bối quá khen. Không đợi Đông Phương Bách mở miệng, Cố Thiếu An lần nữa lên tiếng, sắc trời đã tối, đã chuyện đã xong, tại hạ không tiện lưu lại, cáo tử. Nói dứt lời, Cố Thiếu An thả người nhảy vọt đến Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm bên người, rút ra trên đất trọng kiếm một lần nữa vác tại trên lưng, đồng thời lấy ra châu chế dây lưng buộc lại về sau, Cố Thiếu An vô ý thức lượm một bên Tam Tam Nương cùng Khúc Dương một chút về sau, Cố Thiếu An mới quay đầu mở miệng nói, đi thôi. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng sau lưng Cố Thiếu An. Bất quá, ngay tại Cố Thiếu An sắp bước ra cái này phá trạch đại môn lúc, Đông Phương Bách thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Qua chút năm, nếu có cơ hội, bản tọa lại hướng Cố Thiếu Hiệp linh giáo cao chiêu. Tiếng nói vang lên, Cố Thiếu An bước chân chưa ngừng, nhưng thanh âm lại chậm chậm tại phá bên trong nhà vang lên. Văn bối tại Nga Mi chờ lấy ngày đó. Dứt lời, Cố Thiếu An mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm bước ra đại môn, thân hình biến mất tại Đông Phương Bách ba người trong tầm mắt. Lúc này, đi đến Đông Phương Bách bên người Khúc Dương nhìn lướt qua mới Đông Phương Bách cùng Cố Thiếu An lúc giao thủ dấu vết lưu lại nhịn không được kinh hãi nói, không nghĩ tới, thiếu niên kia trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có khủng bố như vậy thực lực, lại có thể cùng giáo chủ đánh bất phân cao thấp. Nghe vậy, Đông Phương Bách đồng dạng nhìn về phía kia một mảnh thủng trăm ngàn lỗ vị trí, nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy à. Không nghĩ tới tiểu tử kia thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, như thật đều toàn lực độc thủ, cho dù là bản tọa, cũng không dám nói có thể thắng qua hắn. Tam Tam Nương kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Bách, ý của giáo chủ là, vừa mới tiểu tử kia còn lưu thủ rồi. Đông Phương Bách lưu thủ, Tam Tam Nương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tam Tam Nương tự mình được chứng kiến Đông Phương Bách thực lực, biết được như Đông Phương Bách toàn lực động thủ lúc, kia thân pháp tốc độ có thể nhanh đến cái gì cấp độ. Đông Phương Bách nuốt cằm nói, trước đó giao thủ với hắn lúc, hắn biểu hiện đều quá mức bình tĩnh, kia đã tính trước dáng vẻ, tuyệt đối không phải giả vờ ra tới, tất nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau. Khúc Dương mặt lộ vẻ kinh hãi nói, trước kia nghe nói phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư thái thực lực cao cường, vốn cho rằng không có gì lớn, không nghĩ tới đệ tử đều có thể có khủng bố như vậy thực lực, kia làm sư phụ Diệt Tuyệt Sư thái, lại nên mạnh đến cái gì cấp độ? Nghe Khúc Dương lời nói, đừng nói là Tang Tam Nương, cho dù là Đông Phương Bách thần sắc đều có mấy phần ngưng trọng. Tại Đông Phương Bách kế hoạch ban đầu bên trong, đợi cho đem Ngũ Nhạc kiếm phái diện trừ về sau, tiếp xuống Nhật Nguyệt thần giáo liền sẽ tiếp tục hướng xung quanh mở rộng. Tương lai quy hoạch bên trong, cũng tương tự có thành tựu nhị lưu thế lực phái Nga Mi. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này lại là phải sửa lại một chút. Tuyệt không phải hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo có thể trêu chọc. Lúc này, tựa hồ là cảm giác được Đông Phương Bách sắc mặt có chút ngưng trọng, Tang Tam Nương lời nói nhất chuyển nói, chỉ là tiểu tử kia coi là thật không biết tốt xấu, giáo chủ muốn cùng tiểu tử kia kết giao, là tiểu tử kia trèo cao, cũng dám mở miệng cự tuyệt, còn nói ra kia phiên không hiểu thấu nói tới. Chỉ là mấy câu nói đó vừa vặn ra khỏi miệng, Tang Tam Nương liền chú ý tới Đông Phương Bách đột nhiên nghiêng tới băng lãnh ánh mắt, lúc này dọa đến thân thể một cái giật mình. Đối với cái này, Đông Phương Bách hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, nếu ngươi cùng hắn thân phận chỗ khác biệt, ngươi sẽ rõ biết bản tọa thân phận về sau, cùng bản tọa nâng cốc luôn hoan sao? Cái này Tang Tam Nương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, cuối cùng lại cũng không nói gì cái gì thuộc hạ tự nhiên nguyện ý nói ra. Cũng không phải là không muốn, mà là không dám. Đi theo Đông Phương Bách bên người nhiều năm, Tang Tam Nương biết hiểu Đông Phương Bách không thích nhất chính là trái lương tâm. Huống chi loại này đâm một cái tức phá hoang luôn. Một khi lối ra, sẽ chỉ dẫn tới Đông Phương Bách càng thêm không thích. Bọn hắn là ma giáo yêu nhân, không phải ma giáo người ngu. Nếu là có thể tuyển, ai không muốn có thể như Cố Thiếu An dạng này, có cái tốt sư môn, có chút bảo vệ mình trưởng bối cùng quang minh tương lai cùng tiền cảnh. Dựa vào cái gì vì một cái vốn không quen biết hoặc là lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ, liền đem đây hết thảy mỹ hảo toàn bộ đều vứt bỏ. Đem Tang Tam Nương phản ứng thu vào trong mắt, Đông Phương Bách hừ nhẹ một tiếng. Cho nên nói, chớ đứng nói chuyện không đau eo. Cuối cùng, Đông Phương Bách đột nhiên từ chào cười một tiếng. Không nghĩ tới, một ngày kia, vậy mà lại bị một tên mao đầu tiểu tử một phen thuyết giáo. Có thể nói về nói, Đông Phương Bách nhưng không có nửa điểm bị thuyết giáo sau bất mãn. Không đơn thuần là bởi vì Cố Thiếu An nói tiên lời nói quả thật làm cho hắn á khẩu không trả lời được, mà là Cố Thiếu An thực lực cũng làm cho Đông Phương Bách cảm thấy Cố Thiếu An thân phận địa vị có tư cách ở trước mặt mình nói kia một phen. Quay người, trong lòng bởi vì Cố Thiếu An trước đó cự tuyệt mà sinh ra bất mãn, đã sớm biến mất sạch sẽ. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần thổ thức, cùng hâm mộ. Chỉ là Đông Phương Bách cũng không biết là Cố này quanh quẩn dưới đáy lòng hâm mộ là đang hâm mộ Cố Thiếu An địa phương nào. Hâm mộ Cố Thiếu An tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế thiên phú, vẫn là hâm mộ Cố Thiếu An có thể thân ở Nga Mi dạng này danh môn chính phái, có thể nhận tốt đẹp chính xác dạy bảo, bị hạnh phúc bằng thân, hoặc là hâm mộ Cố Thiếu An tại bằng trường ấy tuổi, liền có thể biết lối đời mà bất thế cho nên thủ vững danh giới cuối cùng. Hoặc là mỗi một chỗ đều có. Thật lâu, Đông Phương Bách đống nhiên thật dài địa thở dài ra một hơi. Vốn hẳn nên tùy ý xuất khí, lại làm cho lúc này Đông Phương Bách có một loại hầu như không còn dã rời cùng bất đắc dĩ cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi ánh mắt rơi vào kia trong sáng mặt trăng, nghĩ đến mình bây giờ tình huống, Đông Phương Bách đống nhiên cảm thấy một loại bị thế giới này nhắm vào ác ý. Tựa như ngàn vạn ác ý, tất cả đều thêm chú với hắn trên người một người. Một bên khác, cách xa kia phiến tràn ngập chiến đấu dư ba cùng vô hình áp lực phế trạch khu vực về sau, trước đó còn một mực căng thẳng thần kinh Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mới thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, triệt để buông lòng xuống. Mặc dù trước đây bọn hắn không cùng Đông Phương Bách giao thủ, nhưng Đông Phương Bách trên người khí thế kia vẫn là không tự chủ để cho hai người khẩn trương. Hai người cảm giác cho dù là diệt tuyệt sư thái khí tức, cũng không có kia Đông Phương Bách trên người đáng sợ. Trầm tĩnh lại về sau, Dương Diễm tò mò nhìn Cố Thiếu An nói, sư minh, làm sao ta cảm giác kia Đông Phương Bách thực lực so với Tả Lãnh Thiển còn mạnh hơn? Chu Chỉ Nhược cũng là nhẹ gật đầu biểu thị phụ họa. Cố Thiếu An suy nghĩ một chút nói, các ngươi cảm giác được không sai, kia Đông Phương Bách thực lực xác thực ở xa Tả Lãnh Thiển phía trên, nếu là Tả Lãnh Thiển đối đầu Đông Phương Bách, có lẽ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu. Ừm. Nghe Cố Thiếu An lời nói, Chu Chỉ Nhược không khỏi nghi ngờ nói, đã kia Đông Phương Bách mạnh như vậy, Ngũ Nhạc kiếm phái không nên sớm đã bị Nhật Nguyệt thần giáo giải quyết sao? Làm sao còn có thể chống đến hiện tại? Cũng không trách Chu Chỉ Nhược có thể như vậy hỏi. Dù sao liền Đông Phương Bách hôm nay bày ra thực lực, một người đoán chừng đều có thể đem Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong cao thủ giết sạch, Ngũ Nhạc kiếm phái lấy cái gì đi chống lại Nhật Nguyệt thần giáo? Cố Thiếu An khắp không trải qua thầm nghĩ, có lẽ là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong còn có chuyện gì, hoặc là tự thân tu luyện tại quan trọng trước mắt, cho nên không rảnh bận tâm Ngũ Nhạc kiếm phái đi. Mặc dù có chút qua loa, nhưng Cố Thiếu An nói cũng là duy nhất có thể giải thích vì sao Đông Phương Bách thực lực mạnh như vậy, nhưng không có đối Ngũ Nhạc kiếm phái động thủ nguyên nhân. Lúc này, Dương Diễm nhìn về phía Cố Thiếu An nói, chỉ là không nghĩ tới, cái kia Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, sau đó vậy mà cũng biết bị ngươi nói á khẩu không trả lời được. Đối mặt Dương Diễm lời nói, Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, bởi vì ta vừa mới nói, đều là lời nói thật. Nói, Cố Thiếu An nghĩ nhìn về phía Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nói, ta hỏi các ngươi, nếu là hôm nay ta đồng ý Đông Phương Bách mời, sẽ như thế nào? Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút nói, mặc dù kia Nhật Nguyệt thần giáo thanh danh độ chênh lệch, nhưng nếu chỉ là giao tình không sâu, hẳn là không sao à. Dương Diễm mặc dù không có nói chuyện, nhưng này phản ứng hiển nhiên cũng là cùng Chu Chỉ Nhược đồng dạng. Gặp đây, Cố Thiếu An lắc đầu, biết được hai người vẫn là nghĩ quá đơn giản. Chợt giải thích nói, nếu ta đồng ý Đông Phương Bách vừa mới mời nâng cốc luân hoan, không có người ngoài biết được thì cũng thôi đi, nhưng nếu là việc này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu là lòng mang ý đồ xấu người, trực tiếp liền có thể cho ta cải lên một cái cấu kết ma giáo thanh danh, thoá mạ cũng biết giống như thủy triều ập tới. Không chỉ có là cá nhân ta danh tiếng mất hết, ta phái Nga Mi trăm năm danh dự cũng sẽ bị này làm bẩn, đứng mũi chịu sào chính là sư phụ cùng Tuyệt Trần sư thúc các loại trưởng bối, đến lúc đó sư môn danh dự bị hao tổn, sư phụ cùng Tuyệt Trần sư thúc tại giang hồ đồng đạo trước mặt như thế nào tự xử? Chúng ta Nga Mi đệ tử hành tẩu giang hồ lại như thế nào nhấc nổi đầu? Nghe Cố Thiếu An lời nói, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Dương Diễm càng là nhịn không được mở miệng nói, tên kia tâm tư vậy mà ác độc như vậy. Cố Thiếu An đáp lại nói, cũng không phải là tâm hắn nghĩ ác độc, chỉ là hắn không có suy nghĩ những này thôi. Trong giang hồ, cao thủ chiến đấu sau cùng trung trí hướng tình huống không tính mới mẻ, nhất thời khí phách cùng đống nhiên hứng khởi, sau đó nâng cốc ngôn hoàn cùng giao lưu võ học kinh nghiệm cũng là không thể bình thường hơn được chuyện, nhưng mọi thứ đều muốn phân tình huống. kia Đông Phương Bách Thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tâm tư cỡ nào sáng thấu linh lung. Hắn sao lại không rõ một cái đường đường phái Nga Mi đệ tử, Diệt Tuyệt Sư Thái Thân truyền như thật cùng hắn cái này ma giáo khôi thủ công nhiên kết giao, nâng cốc luôn hoan, việc này một khi truyền ra, trong giang hồ sẽ khiến cỡ nào sóng to gió lớn. Chỉ là đây hết thảy, hắn không cần đi cân nhắc, thậm chí căn bản cũng không có hướng phương diện này muốn. Bởi vì về sau cho dù là xảy ra sự tình, những lời đồn đại kia chuyện nhảm biến thành lưỡi dao cũng sẽ không chém vào trên người hắn, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn như cũng là ma giáo, ngàn người chỉ trỏ người cũng không phải là hắn. Trong mắt hắn, những vật này cùng hắn cảm thấy thú vị thưởng thức so sánh, không đáng giá nhắc tới, tại hắn phát ra mời một khắc này, nghĩ chỉ là chính hắn muốn cùng ta kết giao phần này tâm ý. Nhưng chúng ta khác biệt, làm danh môn chính phái đệ tử, thưởng thụ sư môn chỗ tốt cùng trưởng bối yêu mến, cũng muốn gánh chịu một chút trách nhiệm. Hành động theo cảm tính, không phải phóng khoáng tùy tâm sử dụng, không phải thẳng thắn. Cho nên về sau các ngươi đi ra ngoài bên ngoài, gặp phải những cái kia ma môn hoặc tà phái đệ tử, có thể căn cứ tình huống phán định muốn hay không ra tay, nhưng bất kể lúc nào, cũng không thể bởi vì nhất thời khí phách quên mình Nga Mi danh môn chính phái đệ tử thân phận cùng lập trường, không cần thiết bị nhất thời khí phách phóng khoáng làm choáng váng đầu óc. Chương 116, nguyên nhân chính là lòng người hiểm ác, cho nên nhân ngôn mới có thể đáng sợ. 1. Chương 116, nguyên nhân chính là lòng người hiểm ác, cho nên nhân ngôn mới có thể đáng sợ. 1. Chu Chỉ Nhược Huệ chất lan tâm, Dương Diễm càng là tâm tư là lướt, hai người đều so với thường nhân càng thêm thông minh. Tự nhiên có thể từ Cố Thiếu An thuật hiểu rõ cái này nhìn như một cái không đáng chú ý chuyện phía sau mang tới ảnh hưởng. Nhất là nghĩ đến Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái các loại trong môn trưởng bối căm ghét như kẻ thù tính tình, như thật bởi vì bọn hắn dẫn đến phái Nga Mi nhiều một cái cấu kết ma giáo thanh danh, lấy Diệt Tuyệt Sư Thái tác phong làm việc, đến cái quân pháp bất vị thân cũng không phải là không thể. Hình ảnh kia, vẹn vẹn chỉ là ngẫm lại, liền để Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm một trận hoảng sợ. Đối với cái này, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đều là chăm chú nhẹ gật đầu. Chu Chỉ Nhược nói khẽ, như sư đệ không nói, ta cũng không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này biết mang đến nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Cố Thiếu An bước chân không ngừng, ngựa khí chuyển chậm, rất nhiều chuyện không tính lớn, nhưng liền sợ bị người hữu tâm lợi dụng, nguyên nhân chính là lòng người hiểm ác, cho nên nhân ngôn mới có thể đáng sợ. Oan uổng ngươi người thường thường so ngươi rõ ràng hơn ngươi có bao nhiêu oan uổng, cho nên sư phụ đối đại môn nhân mới có thể như thế nghiêm khắc, chính là muốn tận khả năng ngăn chặn điểm này. Tức là danh môn chính phái đệ tử, nhưng nếu tự thân đều không thể giữ thân lấy chính, như thế nào làm cho người tin phục? Cố Thiếu An nói rất nhỏ, không có nửa điểm đội vàng sao động. Hiện tại Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chính là sơ giải thời điểm, về sau đối người đối chuyện thái độ cùng quan niệm đều bắt nguồn từ thấy biết cùng người bên cạnh ảnh hưởng. Cho nên Cố Thiếu An muốn làm chính là mượn gặp thấy việc để trong lòng hai cô gái cây lên chính xác quan niệm. Về sau gặp phải những chuyện tương tự lúc, đam chiêu đi mới sẽ không phạm sai lầm. Sai từ niệm lên, nhiều khi một ý nghĩ sai lầm, rất có thể liền sẽ để người đi đến không giống đường. Dương Diễm le lưỡi một cái nói, sư minh nói chuyện một số thời khắc thật đúng là cùng trưởng môn sư bá đồng dạng. Cố Thiếu An tức giận vỗ một cái Dương Diễm đầu. Vậy lần sau đi ra ngoài liền để sư phụ mang theo người đi. Nghe nói như thế, Dương Diễm lập tức lộ ra lấy lòng thiếu dung, tiến lên trước lôi kéo Cố Thiếu An bả vai lung lay. Gặp đây, Cố Thiếu An mới tiếp tục mở miệng, đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở an toàn tình huống dưới, nếu là gặp phải thời điểm nguy hiểm, chính là một tình huống khác. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược tò mò nhìn về phía Cố Thiếu An. Cố Thiếu An tức giận nói, để các ngươi rõ ràng lập trường, không phải để các ngươi gặp phải chuyện liền nhất định phải toàn cơ bắp, như gặp phải nguy hiểm hoặc không giải quyết được địch nhân lúc, trước bảo vệ an toàn của mình, nên lá mặt lá trái thời điểm cũng đừng nhất định phải đầu sắt đi lên muốn bị đánh. Chỉ là sau đó thoát thân nhớ kỹ trước tiên đem tình huống cho sư phụ hoặc là ta bên này nói rõ ràng, để tránh sau đó nói không rõ. Cố Thiếu An hôm nay dám mặt đối mặt trực tiếp cự tuyệt Đông Phương Bách mời, thậm chí một phen cầu nhỏ tiền đề, là xây dựng ở thực lực bản thân bên trên. Nếu là hôm nay gặp phải chính là chính Cố Thiếu An đều không giải quyết được cao thủ, nên nhận sợ thì vẫn là đến nhận. Cố Thiếu An thật không nghĩ lấy dạy dỗ hai cái đầu sắc em bé tới. Dương Diễm liếc mắt nhếch miệng nói, sư minh nói chúng ta cùng đồ đần, đạo lý kia ai không rõ. Nhìn xem Dương Diễm dạng này, Cố Thiếu An nhịn không được giơ tay lên tại Dương Diễm trên đầu vuốt vuốt, cho đến đem tiểu nha đầu tóc đều vò rối lúc này mới tại Dương Diễm trừng mắt bên trong thu tay lại. Sư đệ, đây. Đột nhiên, bên cạnh Chu Chỉ Nhược đem bạo vũ lê hoa châm đưa tới Cố Thiếu An trước mặt. Cố Thiếu An quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đáp lại nói, sư tỷ ngươi cùng sư muội vẫn là thu đi. Cái đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn, vừa vẫn thích hợp các ngươi dùng. Lấy Cố Thiếu An thực lực bây giờ, cho dù là đối đầu ngưng khí thành nguyên cao thủ cũng có ứng đối lực lượng. Nhưng đối với Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm mà nói, bạo vũ lê hoa châm tác dụng càng lớn, cũng có thể tính một cái át chủ bài. Đã hiện tại lấy ra, Cố Thiếu An đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Đối với Cố Thiếu An, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng sẽ không khách sáo. Nghe được Cố Thiếu An nói, hai nữ liền mừng khấp khởi đem đồ vật thu vào. Bây giờ sắc trời mặc dù chậm, nhưng cái này đang phong phủ cũng không thi hành cấm đi lại ban đêm, ba ngày Cố Thiếu An mấy người đi đăng vân lâu cũng còn tại kinh doanh. Ăn đồ vật, đem ngựa dắt đi về sau, ba người tại điếm tiểu nhị để cử xuống dưới tiến vào trong tiểu lâu. Nhà tắm bên ngoài, tại hai nữ tắm rửa thời điểm, đứng tại cổng Cố Thiếu An hai mắt khẽ nhắm. Chân khí trong cơ thể chậm chậm lưu động, nhưng trong đầu suy nghĩ lại là tại phục bản lúc ấy cùng Đông Phương Bách chiến đấu, đồng thời tìm ra thiếu sót của mình chỗ, suy nghĩ ra lúc ấy càng thích hợp ứng đối chi pháp. Kết lực đem lần này cùng Đông Phương Bách chiến đấu sau đoạt được kinh nghiệm hóa thành chính mình dùng. Một lát sau chờ đến phục bệnh buộc, Cố Thiếu An thì là lần nữa hồi tưởng lại mình cùng Đông Phương Bách chiến đấu kết thúc công việc trước dùng ra chiêu kia tiên nhân đỡ đỉnh. Nhưng mà, như là lần trước tại Hàng Sơn phái thì đồng dạng, Lúc này Cố Thiếu An lần nữa vận chuyển chân khí, lăng không đối trước người sử dụng ra một chiêu này lúc, loại kia như tiên lâm phàm đặc thù bất bị, lại là biến mất sạch sẽ. Đối với cái này, Cố Thiếu An đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lông mày lại giãn ra. Nếu là đổi thành người khác, đối mặt loại trạng thái này có lẽ thật đúng là không có cách nào. Nhưng đối với Cố Thiếu An mà nói bất kỳ cái gì võ học đều là mở đầu khó. Nhưng chỉ cần có lần thứ nhất, nương tựa theo thể hồ quán đỉnh dòng hiệu quả, chỉ cần cho Cố Thiếu An thời gian, hắn liền có thể để cái này phụ dung sớm nở tối tàn biến thành hoa quỳnh hai hiện, hoa quỳnh ba hiện, cho đến đến nghĩ hiện liền hiện tình trạng. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Đăng Phong phủ phía bắc một chỗ yên lặng bên khe suối, dòng nước róc rách, trong rừng chợt có chim hót. Cố Thiếu An ngồi xổm ở một đống vừa mới giấy lên đống lửa bên cạnh, mấy quả sung mãn khoai tây bị bóp nhọn nhánh cây chuyển lên, vững vàng gác ở đống lửa hai bên nha hình chữ phân nhánh trên nhánh cây. Tay hắn cầm một căn khác mảnh nhánh cây, không nhanh không chậm lật qua lật lại, để ngọn lửa đều liếm láp lấy khoai tây thô ráp vào ngoài, dần dần tản mát ra ấm áp tiêu quen hương khí. Bên cạnh một chỗ khác hơi nhỏ trong đống lửa, mấy khối hoàng tâm khoai lang bị chôn ở nóng sầm dưới, im lặng nổi lên nội bộ ngọt mềm nu. Một trượng có hơn, cây giả pha tạp dưới bóng cây, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng xếp hàng ngồi. Hai người đều là Nga Mi đệ tử tinh anh, cho dù nghỉ ngơi, tư thái cũng tự có một cỗ thẳng tắp khí khái hào hùng. Các nàng trường kiếm đặt nằm ngang khép lại trên đầu gối, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm tại dưới ánh sáng nổi lên trầm tĩnh hơi mang. Nhưng mà giờ phút này mặc kệ là Chu Chỉ Nhược hay là Dương Diễm đều là hốc mắt từng đỏ, trong suốt đôi mắt bên trong đựng đầy không cách nào ức chế nước mắt, như là đoạn mất tuyến hạt châu, dì dào lan xuống, tại trên gương mặt lưu lại ở mức sáng vết tích, ngay cả tiểu xảo chóp mũi cũng có chút phím hồng. Các nàng trắng non tiêm tú ngón tay, giờ phút này chính riêng phần mình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một đóa có chút kỳ dị hoa. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì muôn hồng nghìn tía đóa hoa? Rõ ràng là hai viên mở ra hồ hành, cà rốt. Chỉ là cái này cà rốt đỉnh chóp bị tinh chuẩn địa cắt bỏ gần nửa, kia nguyên bản thô ráp mang thổ, bao vây lấy khô cạn vỏ ngoài một mặt bị cắt tới, lộ ra bên trong tầng tầng điện điện, hơi mở trạng hình cầu thân cụ kết cấu. Vài miếng tầng ngoài cùng mang theo tím nhạt màu trắng chạch phiến mỏng gãy nứt, như là muốn phun còn thu cánh hoa biên giới chỗ thậm chí có thể vượt qua ánh sáng, hiện ra một loại kỳ dị mà yếu ớt óng ánh cảm giác. Có người xảo thủ đưa chúng nó cắm ở một cây ngắn mà thẳng tinh tế nhánh cây đỉnh, thô ráp vỏ cây cùng xanh nhạt ướt át bên trong hình thành so sánh, chợt nhìn, đúng là cùng hoa quỳnh có chút chương 116, nguyên nhân chính là lòng người hiểm ác, cho nên nhân ngôn mới có thể đáng sợ. 2, chương 116, nguyên nhân chính là lòng người hiểm ác, cho nên nhân ngôn mới có thể đáng sợ. 2, tương tự. Hai người cái này bỗng nhiên rơi lệ, hiển nhiên là bởi vì cái này hồ hành thái bị cay đến con mắt. Cố Thiếu An có chút nghiêng đầu, nhìn xem dưới cây kia hai đóa bởi vì cái này cả rốt hoa cay đến con mắt từ đó rơi lệ không chỉ hai vị sư muội, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng dở trò xấu sau cười. Một lát sau, theo dưới cây hai nữ kịp phản ứng, hai người đều là cùng nhau nâng lên bị nước mắt bao trùm hai con ngươi nhìn về phía Cố Thiếu An. Chợt, tay cầm đóa hoa dương diễm nhọn chám một tiếng giống, vận chuyển kinh công liền hướng về Cố Thiếu An bỏ tới. Thối sư minh, ta cắn chết ngươi. Có dương diễm dẫn đầu, một bên Chu Chỉ Nhược cũng không thể nhịn được nữa, đồng dạng rơi lệ ở giữa hướng về Cố Thiếu An bỏ tới. Gặp đây, Cố Thiếu An khẽ cười một tiếng, vận chuyển chân khí trong nháy mắt, cũng là vượt qua đến năm trượng có hơn, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Một phen truy đuổi đùa giỡn về sau, Cố Thiếu An đối lúc này dù chưa tiếp tục rơi lệ, nhưng hai mắt lại là đỏ lên, hai nữ đưa tay ra nói, "Được rồi, lấy tới ta đem cái này hai viên hồ hành cũng nướng đi." Nhưng mà, làm Cố Thiếu An vươn tay ra đi lúc, nên đón lại là hai đạo cùng nhau hừ lạnh. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mặc dù đem cắm ở trên nhánh cây cà rốt hoa rơi xa một chút, nhưng không có nửa điểm muốn đem cái đồ chơi này giao cho Cố Thiếu An cầm đi nướng ý nghĩ. Mắt thấy hai người nắm đuốt không buông tay, Cố Thiếu An cũng không bắt buộc. Một khắc đồng hồ về sau, đống lửa dần dần tắt, chỉ còn lại cho tàn trung điểm hừng quang. Chu Chỉ Nhược thả ra trong tay còn sót lại khoai lang ra, ánh mắt từ cây kia cắm nở hoa hồ hành trên nhánh cây rời, quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu An, hỏi: "Sư đệ, tiếp xuống chúng ta là trực tiếp trở về Nga Mi sao?" Cố Thiếu An đem cuối cùng một ngụm khoai thịt đưa vào trong miệng, nhẹ gật đầu: "Không tệ." Hắn tiện tay đem khoai ra đầu nhập đống lửa, sư phụ về núi chí ít còn cần 2-3 tháng mới có thể đến. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ đã xong, đường về bên trong cũng là không cần như lúc trước đi đăng phong như vậy vội vàng. Hắn tiếng nói nhẹ nhõm, ngụ ý không nói cũng hiểu, trở về trên đường đều có thể chậm chậm mà đi, tiện thể lãnh hội một phen ven đường sơn thủy phong quang. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vui mừng. Trong ba người, luận nhập môn trình tự Chu Chỉ Nhược lớn tuổi, nhưng xuống núi trước, vô luận là Diệt Tuyệt sư thái hay là Tuyệt Trần sư thái đều để hai người lúc ra cửa tất cả nghe Cố Thiếu An. Giờ phút này Cố Thiếu An đã lên tiếng có thể ưu thai du thai trở về, các nàng tự nhiên mừng rỡ hắn thành, không có chút nào dị nghị. Thu thập sẵn sàng, diệt đống lửa, ba người liền dắt ngựa tớt, xuôi theo quan đạo hướng nam, hướng phía đất thuộc phương hướng ung dung bước đi. Một đường sơn thủy làm bạn, phong trần mệt mỏi nhưng cũng hứng thú dạt dào. Cố Thiếu An biết rõ địa lý, khi thì dẫn hai nữ chạy hướng đại đạo, tìm kiếm nơi ưu tính tiểu cảnh, khi thì tại thị trấn hơi dừng lại, nhấm nháp chút làm địa phong vị. Hào hứng lúc đến, tuyển một chỗ rửa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát tuyệt hảo chi địa giảng cứu một đêm, dù sao có Cố Thiếu An tại, hai nữ cũng hoàn toàn không lo lắng, cho dù là ban đêm cũng có thể say sưa nhập mộng. Như thế vừa đi vừa nghỉ, xem núi lắng nước, hành trình cũng là không tính chậm. Một ngày này, tới gần hoàng hôn, ánh nắng chiều cho chập trùng dãy núi dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Ba người rục ngựa đi tới một mảnh không tính rậm rạp trong rừng quan đạo, cách phía trước tên là Lâm Giang thị trấn đã không tính quá xa. Lâm Giang trấn mặc dù chỗ khe núi, lệ thuộc Từ Châu phủ, vị trí vắng vẻ chút, nhưng từ tông môn phân chia thế lực tới nói, nơi này đã là phái Nga Mi lực ảnh hưởng nơi bao bọc, có thể coi là nhà mình môn hộ địa giới. Quan đạo hỗn lượng, bốn phía yên tĩnh, chỉ có móng ngựa đạp ở kiên cố lộ diện bên trên cằn nhằn âm thanh cùng trong rừng về chim kêu to. Tại khoảng cách Lâm Giang trấn còn có 10 dặm lúc, một gian lưng tựa rừng trúc, đối diện quan đạo tiểu quán liền ánh vào mấy người trong mắt. Hiển nhiên là dùng cho tại Lâm Giang trấn người lui tới Lâm thời nghỉ chân sở thiết. Tiểu quán đơn sơ, chỉ là một gian nhà gỗ, bên ngoài trưng bày một chút trúc bàn trúc băng ghế, một nửa đã có người ngồi xuống. Làm Cố Thiếu An ba người tiếp cận, một đám ánh mắt đều không từ rơi vào ba người. Nhìn cả người tinh thần phấn chấn, tướng mạo cùng khí chất đều không tục ba người, tiểu quán người bên ngoài đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Chỉ là nhìn xem ba trong tay người cầm lưỡi kiếm cùng Cố Thiếu An trên lưng kia tựa như cánh cửa trọng kiếm, ngược lại không nhân sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tiểu quán chỗ xa xa nơi hẻo lánh, một tấm tương đối độc lập trúc bên cạnh bàn. Có một đầu đội rộng lớn màu trắng mũ rộng vành, một bộ tuyết trắng trang phục thân ảnh. Mũ rộng vành vành nón một vòng lụa trắng cơ hồ là đem người này bộ ngực trở lên đều hoàn toàn ngăn trở. Chỉ có thể lờ mờ từ thức tha tư thái đánh giá ra là nữ tử. Tại hắn trước người trúc trên bàn, vẹn vẹn một đĩa nước muối đậu tường, một bình trà xanh. Hắn trong tay cũng cầm một cái quạt xếp, chậm chậm vô thời điểm, mang theo trước mặt lụa mỏng lắc lư, khí chất cùng chung quanh những người khác khác biệt quá nhiều. Làm Cố Thiếu An ba người tiếp cận, kia hắn mũ rộng vành bóng ma dưới ánh mắt cũng là nhìn về phía Cố Thiếu An ba người. Nhưng tại ánh mắt chạm tới ba người thanh bạch quần áo trên vạt áo lấy ngân tuyến tinh xảo thêu thủa Nga Mi Lưu Vân Huy văn lúc, nữ tử nắm đuốt chén trà ngón tay mấy không thể xem xét địa dừng một chút, nhưng lập tức hồi phục như thường. Đợi đến ba người tung người xuống ngựa lúc, lập tức liền có điếm tiểu nhị tiến lên đón, chủ động giúp đỡ ba người đem con ngựa cương ngựa buộc tại cây cột ngựa bên trên. Mấy vị khách quan muốn chút gì? Dương Diễm mở miệng nói, một bình trà là được. Một bên nói, Dương Diễm một bên lường bên cạnh đứng lên giới mục biểu sau từ trong túi tiền móc ra 20 cái tiền đồng đặt lên bàn. Được rồi, một bình trà ngon. Điếm tiểu nhị thu hồi tiền đồng lập tức quay người gào to một tiếng. Đợi điếm tiểu nhị rời đi về sau, Chu Chỉ Nhược ánh mắt đầu tiên là ở chung quanh vòng quét một vòng, sau đó tại nơi hẻo lánh tên kia cầm trong tay quạt xếp nhẹ lay động thân ảnh ngừng lại sau lại nhìn về phía Cố Thiếu An. Cố Thiếu An mở miệng nói, trước mặt Lâm Giang trấn mặc dù ở vào Từ Châu phủ phía bắc, nhưng cũng có trong môn sư tỷ đóng giữ, chúng ta tiến vào Lâm Giang trấn về sau, đi trước một chuyến các sư tỷ đóng giữ địa phương, viết thư chuyển về phái Nga Mi báo cái bình an, vạn nhất sư phụ bọn hắn trước một bước trở về trong môn, cũng có thể biết được chúng ta động tĩnh, không đến mức lo lắng. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nghe vậy, lần lượt gật đầu đáp lại. Rất nhanh, thô sứ ấm trà cùng ba cái thô gốm bát trà bị đưa đi lên. Đợi rót nước trà, Dương Diễm xuất ra gói thuốc rơi tại một chút thuốc bột phân biệt cùng trong chén xác nhận không ngại về sau, mới đem bát trà phân biệt đưa đến Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trước mặt. Cháo bột ấm áp, mang theo thô giáp lông nhọn đặc hữu hơi đắng cùng bề cam. Ba người chậm rãi uống, tạm nghỉ đường đi mệt nhọc. Dương Diễm buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy trên bàn cắm một tiểu tiết khô cạn cỏ dại ống trúc nhỏ, ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy cái kia thỉnh thoảng bay tới ánh mắt hắn tử, mang theo một tia không che giấu chút nào xem kỹ cùng không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt kia liền ngượng ngùng thu về. Không bao lâu, đợi cho trong bầu nước trà thấy đáy, làm sơ nghỉ ngơi ba người liền đứng dậy lần nữa rục ngựa hướng Lâm Giang trấn mà đi. Nhưng ngay tại ba người khởi hành thời điểm, trước đây một mực ngồi tại xó xỉnh bên trong tên kia mang theo mũ rộng vành nữ tử cũng là móc ra mấy chục mai tiền đồng đặt lên bàn, sau đó đứng dậy đồng dạng hướng phía Lâm Giang trấn phương hướng mà đi. Nữ tử cũng không dùng ngựa, chỉ là đi bộ, đi lại nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, như lưu vân phiêu động, nhưng mỗi một bước phóng ra, lại có thể vượt qua một trượng khoảng cách, rõ ràng là cũng nắm giữ một môn xảo diệu khinh công thân pháp. Cùng lúc đó, trên quãng đường, móng ngựa đạp ở phủ lên lá rụng cứng rắn đường đất bên trên, phát ra quy luật nhẹ vang lên, trong rừng về chim kêu to càng nổi bật lên quanh mình tĩnh mịch. Trong núi rừng, lúc này có mấy người đang tại một đường đi nhanh. Nhanh lên nữa, không thể để cho Ngô Tam chó thứ này chạy. Sợ cái gì, chịu ta một đao, còn tại trên bụng, nhìn hắn có thể chạy được bao xa. Còn tốt cầm đầu để ý, cảm giác từ thành tây chạy người kia thân hình không thích hợp để chúng ta hướng thành nam bên này lục soát, không phải, thật đúng là để tên chó chết này chạy. Cùng lúc đó, trên con đạo, theo ba người rục ngựa đi về phía trước một dặm vị trí, chính duy trì chân khí trong cơ thể vận chuyển Cố Thiếu An phảng phất là nghe được cái gì giống như bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà, không đợi Cố Thiếu An suy nghĩ nhiều, một trận loáng thoáng thanh âm bỗng nhiên truyền vào Cố Thiếu An trong tai. Rất nhanh, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cũng nghe đến một chút từ phía trước truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Mấy hơi về sau, tại ba người nhìn kỹ giữa, chỉ thấy phía trước năm trượng bên ngoài dốc núi vị trí, đột nhiên có một thân ảnh như bóng da đồng dạng thuận mọc đầy cây cối dốc núi lăn nhập trên con đạo. Nhưng ở thân thể dừng lại trong nháy mắt, người này lại gian nan chống đỡ đứng lên, lảo đảo mấy bước về sau, đúng là lại nhanh chóng chạy. Nhìn hắn hình thể hẳn là một cái nam nhân, nhìn cực kỳ chật vật, một thân quần áo phá đến khó mà che đậy thân thể, dính đầy vũng bùn vết bẩn, tóc hai bù xù, so như tên ăn mày. Là bắt mắt nhất chính là hắn phần bụng và áo chỗ choáng mở một mảng lớn nước súng đỏ sẫm vết máu, theo hắn liều mạng chạy trốn động tác còn tại không ngừng nhân nhiễm mở rộng. Hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, hô hấp dồn dập đến như là xé gió dương, hiển nhiên là nọ mạnh hết đà. Nam tử chạy thời điểm, một mực dọc theo quan đạo biên giới chạy, quan đạo bên cạnh chính là thông hướng dưới núi một cái khác cao ba trượng sườn dốc, có thể thẳng tới chân núi. Một bên chạy, nam tử một bên quay đầu nhìn phía sau, rõ ràng là đánh lấy cảm giác được không đối thì ngay lập tức sẽ lần nữa lao xuống cái này sườn dốc ý nghĩ. Đúng lúc này, Dương Diễm dưới thân con ngựa phảng phất là bởi vì cái này đống nhiên dừng bước không tiến mà có chút phiền muộn, tứ chi tuần tự chà chà. Trên móng ngựa sắt móng ngựa tại đụng phải trên mặt đất, phát ra phanh 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 vài tiếng trầm đục. Đống nhiên tiếng vang, cũng làm cho nguyên bản một mực chú ý sau lưng nam tử bỗng nhiên nhìn về phía trước. Nhìn xem ngồi tại trên lưng ngựa Cố Thiếu An ba người, nam tử đầu tiên là giật mình. Nhưng theo dưới tầm mắt chuyển, thấy rõ ràng Cố Thiếu An ba người phục sức cùng trên quần áo huy văn lúc, nam tử con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Phái Nam Y. Tiếng nói ra miệng đồng thời, nam tử bỗng nhiên ngừng xuống dưới, sau đó thân thể rẽ phải một bước phóng ra, đúng là chuẩn bị hướng phía kia thông hướng chân núi sườn dốc phóng đi. Một màn này, dẫn tới nhìn ra nam tử ý đồ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đều run lên một cái trước mắt. Siêu. Nhưng mà, ngay tại nam tử thân thể vừa mới có khí thế lao tới trước, không đợi một cái chân khác phát lực lúc, một đường tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đồng tiền tại Cố Thiếu An trong tay như là mũi tên, mang theo mấy đạo tiếng xé gió rơi vào nam tử trên thân. Huyệt vị bị điểm, nam tử thân thể lập tức cứng ngắc như một, không thể động đậy. Cũng là tại Cố Thiếu An ra tay lấy đồng tiền phong bế nam tử huyệt vị lúc, Chu Chỉ Nhược lông mày nhẹ trao lại. Sư đệ, giống như có chút không đúng. Cố Thiếu An nhẹ nhàng ngừ một tiếng đáp lại nói, là có điểm gì là lạ. Tại cái này phái Nga Mi địa giới, có thể thông qua phục sức cùng Huy Văn nhận ra ba người bọn họ phái Nga Mi đệ tử thân phận cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Nhưng tại rõ ràng biết được Cố Thiếu An ba người bọn họ là phái Nga Mi đệ tử thì còn lộ ra như thế một bộ sợ hãi dáng vẻ, liền thế có vẻ hơi kỳ quái. Ông. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ, phản phất vô số ong mật cánh vỗ thời điểm bù bù, không có dấu hiệu nào vang vọng trong rừng. Chương 117, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, Quỷ Thủ Bang, 1, chương 117, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, Quỷ Thủ Bang, 1, cái này đột nhiên hiện hiện thanh âm lúc đầu nhỏ bé khó phân biệt, lại tại trong chốc lát tràn ngập ra. Liền như là ngàn vạn cái kim xí ong đồng thời vỗ cánh, mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác. Từ tiểu quán rời đi sau đến bây giờ một mực trong lòng đề phòng Cố Thiếu An khi nghe đến sau lưng những âm thanh này trong nháy mắt liền ngay đầu tiên một tay vỗ nhẹ lưng ngựa, mượn bàn tay chuyển đến một chút lực đạo đông nhiên đằng không mà lên. Thân thể bay lên không trong nháy mắt, nguyên bản trước một giây bị Cố Thiếu An bác tại trên lưng trọng kiếm một giây sau liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trọng kiếm hành không thời điểm, vừa vặn gặp được một mảnh chói mắt, như là giữa hè nắng gắt chiếu xuống lăn tăn sóng nước kim sắc vầng sáng, không có dấu hiệu nào từ quan đạo phía sau tán cây bên trong hắt vây mà xuống. Đây không phải là thuần túy ánh sáng, mà là đến trăm ngàn mà tính, mỏng như cánh ve biên giới lóe ra lạnh lẽo kim loại hàn quang kim phấn theo gió sóng mà tới. Như là ngày xuân ôn nhu nhất tơ liễu bị cuồng phong thổi tan, lại như đầy trời kim sắc hoa vũ, chói lọi chói mắt. Dẫn tới Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng không khỏi vẻ mặt cứng lại, bởi vì trong chớp nhoáng này lộng lẫy mà có trong nháy mắt thất thần. Nhưng mà, theo những này kim phấn chạm đến Cố Thiếu An vung ra trọng kiếm, truyền đến lại là phảng phất giống như mưa rơi chuối tây thời điểm đôn đốt âm thanh, đúng là ẩn chứa đặc thù kinh khí. Bất quá là trong chớp mắt, chính là mấy chục đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ là không biết là đối phương công lực không đủ, vẫn là bản thân một chiêu này liền cũng không phải là mang theo sát ý mà phát, những này kim phấn bên trong ẩn chứa kinh khí cũng không phải là đặc biệt hùng hậu. Làm những này ẩn chứa đặc thù kinh khí kim phấn chạm tới Cố Thiếu An trọng kiếm trong nháy mắt, mặc kệ là Cố Thiếu An cầm kiếm tay thậm chí cả hành không trọng kiếm cũng không có chút nào run run. Khoan hậu trọng kiếm giống như tơ liễu đồng dạng phiêu nhiên phát động, nhưng lại kín không kẽ hở, đem những này theo gió mà tới nào về phía ba người bọn họ kim phấn đều ngăn lại, khiến cho tự thân cùng một bên Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng không có bị cái này kim phấn dính nửa điểm. Vừa vặn chỗ cái này kim sắc hoa vũ bên trong huy động lưỡi kiếm Cố Thiếu An, giờ phút này lại là phảng phất hứng thú. Cái này tình phong nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực công kích vị trí lại là có chút kỳ lạ. Mà lại những này kim phấn bên trong ẩn chứa kinh khí hư thực tương sinh, nếu không phải là tự thân võ học cùng công lực đạt đến trình độ nhất định, đối mặt như thế ùn ùn kéo đến lại hư thực khó phòng kim sắc hoa vũ, tuyệt đối tránh không được nếm chút khổ sở. Bạch. Đúng lúc này, một đường trắng thuần thân ảnh như quỷ mị từ hắc vẫy kim vũ tán cây hậu phương nhảy lên ra. Người tới tựa như dán quan đạo mặt đất mà đi, tốc độ cực nhanh, như kinh hồng qua khe hở giống như cực nhanh mà hiện. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, không ngờ lướt qua 7-8 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Cố Thiếu An dưới thân con ngựa bên người, mục tiêu trực chỉ đứng thẳng bất động như một thụ thương nam tử. Chính là trước đây mấy người tại rượu kia trong quán thấy đầu đội mũ rộng vành nữ tử. Không thể không nói, nữ tử lựa chọn khởi hành thời gian có chút xảo diệu. Trùng hợp là không trung kim sắc hoa vũ chính nồng tới lúc gấp rút, Cố Thiếu An hoàn mỹ bước ra tay với nàng thời điểm. Mà không trung huy kiếm ngăn cản cái này, Mạn Thiên Hoa Vũ Cố Thiếu An giờ phút này cũng giống như hoàn toàn không có chú ý tới đột nhiên cướp đến dưới người hắn nữ tử, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở không trung những này ẩn chứa đặc thù kinh khí kim phân phía trên. Chỉ là đáy mắt của hắn, nhưng lại có một vòng trêu tức đang tại lan tràn. Ngay tại mang theo mũ rộng bành nữ tử sắp sát mặt đất từ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm bên người lướt qua thời điểm, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền vào mũ rộng bành nữ tử trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử liền gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mang theo Cựu Thiên Ngân Hà chút xuống, mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng về nàng cùng nhau mà tới. Lại là thân ở trên lưng ngựa Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cùng một thời gian ra tay. Hai đạo kiếm quang một đường như thủy ngân tà địa, nhanh như sấm sét. Một đạo khác thì là như đại mạc rủ xuống, kiếm ảnh đột nhiên phát sinh ở giữa dệt thành một cái lưới lớn. Mấu chốt nhất chính là, hai nữ kiếm chiêu tốc độ cùng chiêu thức tinh diệu còn có thời cơ xuất thủ đều viễn siêu mũ rộng bành nữ tử dự đoán. Nhìn qua hướng về mình gọi tới kiếm quang, mũ rộng bành nữ tử tinh mâu hiện lên một vòng bối rối. Vội vàng ở giữa, nàng nhanh chóng nâng tay phải lên, quạt xếp tại nàng đầu ngón tay xoay chuyển, trong nháy mắt mở ra gần một nửa, như là một mặt tiểu xảo tâm chắn. Vô cùng tinh chuẩn nên tiếp Dương Diễm kia đâm về cổ tay mũi kiếm. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng trong hai, một cỗ kỳ dị âm nhu lại ẩn chứa bền bỉ có dáng kinh lực từ quạt xếp nan quạt thượng truyền đạo mà tới. Dương Diễm chỉ cảm thấy mũi kiếm như là đâm vào giày mềm dai bùn, một cỗ âm kình lần theo thân kiếm trực thấu mà lên, để cánh tay nàng hơi nhà, kiếm thế bị xảo diệu dẫn lệ một kia. dẫn tới Dương Diễm trong lòng không khỏi nhẹ a một tiếng. Chỉ là, theo Dương Diễm một kiếm này bị rời ra, Chu Chỉ Nhược kiếp như là thiên la địa vong giống như bao trùm mà đến kiếm vong đã đối mũ rộng vành nữ tử vào đầu chụp xuống. Mũ rộng vành nữ tử trong lúc đội vã hồi khí không kịp, chỉ đến bản năng miễn cưỡng nhấc lên cánh tay, đúng là muốn lấy cánh tay đón đỡ đi cứng rắn chống đỡ Chu Chỉ Nhược một kiếm này. Một khi lưỡi kiếm rơi xuống, cái này mũ rộng vành nữ tử cánh tay, sợ là lập tức sẽ bị lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt. Chú ý tới một màn này, Chu Chỉ Nhược khẽ nhíu mày, cổ tay nhẹ chuyển, chiêu thức biến đổi, như phong phí thủng từ nữ tử cánh tay sắc qua, sau đó thân kiếm bỗng nhiên đập vào nữ tử phần bụng. Nhưng cho dù là Chu Chỉ Nhược lần này lưu lại tay, nhưng bị Chu Chỉ Nhược một kiếm này rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, mũ rộng vành nữ tử thân thể run lên bần bật, một tiếng đè nén thống khổ kêu rên từ mũ rộng vành xuống dưới truyền ra về sau, nàng cũng như diều đứt dây cả người không bị khống chế hướng nghiêng hậu phương bay đi. Thân thể bay ngược ở giữa, một miệng lớn đỏ thắm máu tươi bỗng nhiên phun ra, đỏ tươi chói mắt huyết điểm, như là vào đông nở rộ điểm điểm hồng mai, trong nháy mắt nhiễm tấu nàng dùng để che lấp khuôn mặt màu trắng mạng che mặt. Vết máu tại lụa mỏng bên trên choáng nhiễm ra, như là một đóa yêu dị mà thê lương hoa. Lại cạnh, nữ tử áo trắng lảo đảo rơi xuống đất, mũi chân trên mặt đất liền chút mấy lần, mới miễn cưỡng tan mất kia cố cương mãnh bên trong ẩn chứa nhu kình lực trùng kích, ổn định thân hình, dừng ở hai trượng có hơn, thân thể hơi cong, đồng thời nhịn không được run. Máu tươi thuận lụa trắng biên giới nhỏ xuống, tại nàng tuyết trắng và áo cùng trước người bụi đất phía trên một chút da chói mắt màu đỏ ẩn ký, nghiễm nhiên là bởi vì Chu Chỉ Nhược một kích kiếm mà bị trọng thương. Dương Diễm sắn một cái kiếm hoa, tiến lên một bước, ngữ khí lạnh như băng nói, còn muốn từ hai người chúng ta trước mặt qua, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá xem thường người a. Mũ rộng vành nữ tử không có mở miệng, chỉ là sau mạng che mặt mặt sắc mặt, càng phát nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu, mũ rộng vành nữ tử phòng bị đối tượng cũng chỉ có gánh vác lấy trọng kiếm Cố Thiếu An, cũng không có đem Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm để ở trong mắt. Nhưng nàng chỗ nào muốn lấy được, trong ba người, ngoại trừ Cố Thiếu An bên ngoài, nhìn tuổi quá trẻ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng dám cũng có thực lực mạnh như vậy. Cũng bởi vì đánh giá ra sai cùng nhất thời khinh thị, khiến cho nàng tại vừa đối mặt thời gian liền bị Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm liên thủ kích thương. Lúc này, không trung Cố Thiếu An cũng là đem tất cả kim phấn toàn bộ ngăn lại, thân thể như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng từ không trung rơi vào mặt đất. Ánh mắt quét cái này một chỗ kim phấn, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài hai trượng gian nan đứng đấy mũ rộng vành nữ tử, Cố Thiếu An con mắt nhẹ hí mắt. Trước đây Cố Thiếu An không chương 117, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, Quỷ Thủ Bang 2, chương 117, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, Quỷ Thủ Bang 2, có nghĩ lại, nhưng đếm kỹ trong thiên hạ này ám khí thủ pháp mặc dù nhiều vô số kể, khả năng đủ đem ám khí thủ pháp phối hợp kim phấn, làm ra cái này Mạn Thiên Hoa Vũ cảm giác, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có một nhà. Trong giang hồ, người xưng Vô Ngân công tử tuyệt kỹ thành danh, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền. Mà kia Vô Ngân công tử, mấy năm trước cũng đã bước vào ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Nếu là hắn thi triển ra Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền cho dù là Cố Thiếu An cũng không có khả năng đỡ được. Bởi vậy, đối diện đạo thân ảnh kia thân phận đã rõ ràng. Vô Ngân công tử đệ tử, Hộ Long Sơn Trang Huyền Chữ thứ nhất hảo mật thám, Thượng Quan Hải Đường. Ngay tại Cố Thiếu An nhận ra đối diện Thượng Quan Hải Đường thân phận lúc, đối diện Thượng Quan Hải Đường trong thân thể nội lực nhanh chóng vận chuyển, kết lực đuốt lên bụng mình kịch liệt đau nhức cùng quần quần khí huyết. Gió nhẹ phất qua, thổi lất phất Thượng Quan Hải Đường trước mặt lụa mỏng không ngừng đong đưa. Thượng Quan Hải Đường con mắt rơi vào Cố Thiếu An bọn người trên thân, nghiến chặt hàm răng nói, không nghĩ tới, Đường Đường phái Namy, vậy mà cùng một đám người người môi giới cùng một ruộng, các ngươi làm bậy danh môn chính phái. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm thần sắc cùng nhau biến đổi. Liền ngay cả Cố Thiếu An, giờ phút này cũng là sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Nhưng mà, không đợi ba người từ Thượng Quan Hải Đường lời này trở lại nhìn xem, lại là một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên từ đằng xa bóng rừng ngã ba truyền tới. Cố Thiếu An mấy người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn cái lưng đeo lưỡi dao, là bình thường thường khách đoạn đả trang phục ăn mặc hán tử tới gần. Chỉ là, theo bốn người này từ chỗ rẽ chạy ra, nhìn thấy Cố Thiếu An ba người cùng Cố Thiếu An mấy người trước người tên kia không thể động đậy nam tử cùng Cố Thiếu An bọn người lúc, bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Có ý tứ, đem đối phương thần sắc phản ứng thu vào trong mắt, lại nhìn Thượng Quan Hải Đường cùng một bên bị điểm trúng huyệt đạo nam tử, Cố Thiếu An ngược lại là hứng thú. Nhìn phía xa những người kia, Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu An thì trong mắt mang theo vài phần trưng cầu chi ý. Sư đệ, một bên Dương Diễm cũng là như Chu Chỉ Nhược đồng dạng trước tiên nhìn về phía Cố Thiếu An, cả người đều để lộ ra một cố kích động cảm giác ánh mắt tại bị trọng thương nam tử trên thân nhìn lướt qua, lại nhìn nơi xa kia bốn tên cầm lưỡi lao người, Cố Thiếu An mở miệng nói, chuyện nhìn không có đơn giản như vậy, trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Nói, Cố Thiếu An dưới thân thể ngồi xổm, ngón tay liên tiếp tại trước mặt trùng quanh trước người liền chút, lấy điểm huyệt chi pháp lâm thời giúp nam nhân ngừng lại máu tươi, miễn cho nam tử bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, tăng thêm biến cố. Cùng một thời gian, nơi xa kia bốn tên cầm đao nam tử tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lại cùng nhau khởi hành hướng về Cố Thiếu An mấy người bước nhanh đi tới. Đao trong tay lưới đao cũng chưa thu hồi, thần sắc đề phòng. Bất quá, đợi cho mấy người đến gần, thấy rõ ràng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm tướng mạo của hai người lúc, bốn người cũng không khỏi vì hai nữ dung mạo mà kinh diễm. Chỉ là, làm bốn người ánh mắt chạm tới ba người và táo chỗ kia đóa lấy tơ bạc tiêu thừa, hình thái phiêu giật ngắn gọn nga mi vân vân huy hiệu về sau, sắc mặt thần sắc đột biến, đáy mắt nhiều hơn mấy phần sợ sệt, hai mặt nhìn nhau, đúng là lấy ánh mắt trao đổi. Mấy hơi về sau, gặp Cố Thiếu An ba người, trong bốn người một nhìn có chút chất phác đàng hoàng nam tử thu hồi lưỡi đao bước nhanh về phía trước đối Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nói, tiểu nhân Lâm Giang trấn Phúc Thụy Tiêu cục Tiêu sư Triệu Trọng Sơn, gặp qua mấy vị. đơn giản sau khi mở miệng, Triệu Trọng Sơn đưa tay chỉ vào Cố Thiếu An trước người người kia nói, người này gọi Ngô Tam Cẩu, kẻ này vốn là ta Phúc Thụy trong Tiêu cục một người tiêu sư, nhưng mấy ngày trước, trận biệt thủ đem chúng ta lần này hộ tống tiêu toàn bộ đánh cắp không nói, còn giết cùng hắn hết thảy trông coi hai tên tiêu sư, chúng ta tại thành Bắc Lùng bắt 3 ngày, lúc này mới phát hiện kẻ này tung tích. Một đường truy đến nơi này, việc quan hệ ta Tiêu cục thanh danh, còn xin mấy vị có thể đem này tặc giao cho ta các loại mang về, ta Phúc Thụy Tiêu cục tất nhiên khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Triệu Trọng Sơn mấy tên đồng bạn gặp này cũng là lần lượt phụ họa, đối Dương Diễm ôm quyền con người. Ngược lại thật sự là ra dáng. Dẫn tới Chu Chỉ Nhược không khỏi hướng Cố Thiếu An trước người người kia nhìn lại, mặt lộ vẻ suy tư hình, dường như đang tự hỏi đối phương lời nói thật giả. Mà tại Dương Diễm đồng dạng quay đầu lúc, cùng Dương Diễm cách xa nhau không đủ một trượng, Triệu Trọng Sơn lại là lơ đãng hướng về phía trước xê dịch nửa bước, hơi nghiêng thân thể một cái tay còn cầm ngược lấy chuôi đao dán chặt cánh tay, nhưng một cái khác tay trái lại là chẳng biết lúc nào đã lùi về đến rộng lượng trong tay áo. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, Dương Diễm cùng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược ba người đều trước tiên nhìn về phía Triệu Trọng Sơn. Đồng thời ba người đều càng nhạy cảm chú ý tới Triệu Trọng Sơn hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Lại nhìn Triệu Trọng Sơn kia nghiêng thân thể, giống như là ý thức được cái gì, Dương Diễm đôi mắt đẹp phát lạnh, mũi chân điểm nhẹ trong nháy mắt lấn người tiến lên, lưỡi kiếm hoành không, nhanh như sấm đánh. Theo tuyết quang lóe lên, Dương Diễm kiếm trong tay phong đã là trên không trung xẹt qua một cái nhỏ xíu đường cong, bá một chút vô cùng tình chuẩn từ Triệu Trọng Sơn rút vào tay áo chỗ cổ tay lao đi. Triệu Trọng Sơn chỗ nào nghĩ đến trước mặt cái này nhìn dung mạo xinh đẹp, nhưng rõ ràng mang theo vài phần ngây thơ nha đầu ra tay sẽ như thế quả quyết. Chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, tay áo trái vải vóc lập tức bị lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt vạch phá. Mà lưỡi kiếm kia tại đem ống tay áo vạch phá về sau, đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng buông lỏng, liền đem Triệu Trọng Sơn cổ tay trực tiếp xuyên thủng. Theo gào thảm thanh âm từ Triệu Trọng Sơn trong miệng truyền ra, Dương Diễm cùng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cũng nhìn về phía Triệu Trọng Sơn tay trái. Chỉ gặp Triệu Trọng Sơn trong tay trái, đúng là có một chút hiện lên màu vàng nâu bột phấn. Theo Triệu Trọng Sơn bị quán thông tay trái nhẹ rung, bột phấn vậy gì rào vãi xuống tới. Cách gần đó một chút Dương Diễm, thậm chí có thể ẩn ẩn nghe được một câu ngọt tanh chi khí. Đi theo Cố Thiếu An bên người học được mấy năm y thuật, Dương Diễm trước tiên liền từ những này bột phấn màu sắc cùng mùi phân biệt ra được Triệu Trọng Sơn trong tay những này bột phấn, rõ ràng là trong giang hồ những cái kia hạ cửu lưu hạ người thường dùng mê hương phấn. Mới tiến lên cùng Dương Diễm trò chuyện, rõ ràng cũng là muốn thừa dịp Dương Diễm không sẵn sàng, âm thầm tiến lên lấy cái này mê hương phấn an toán. Hèn hạ. Gặp đây, Dương Diễm quát lạnh một tiếng, nội lực rót vào trong tay, trường kiếm từ Triệu Trọng Sơn cổ tay rút ra đồng thời, một trường lao thẳng tới Triệu Trọng Sơn ngực, đem nó đập đến bay ngược mà ra. Một bên Chu Chỉ Nhược cũng là tại chú ý tới Triệu Trọng Sơn trong tay mê hương phấn về sau, lại không chần chờ, trường kiếm ra khỏi vỏ đồng thời thân hình như gió, hướng về còn lại ba người lao đi. Kiếm quang thời gian lập lòe, mấy đạo kêu thảm nhanh chóng từ trong rừng hiện. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian không đến, còn lại ba người liền ứng thanh ngã xuống đất, cổ tay đều là máu tươi như chú, rõ ràng là bị cắt đứt gân tay. Dẫn tới Dương Diễm không khỏi đối Chu Chỉ Nhược giơ ngón tay cái lên. Xa xa Thượng Quan Hải Đường nhìn xem hai nữ ra tay thì không lưu tình chút nào, trong lòng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó, không biết là nghĩ tới điều gì, Thượng Quan Hải Đường mũ rộng vành dưới sắc mặt cũng là bỗng nhiên buông lỏng mấy phần. Sau đó hai nữ đồng thời khởi hành, tinh tế thon dài ngón tay ngọc nhanh như gió, hóa chỉ làm kiếm, tinh chuẩn địa điểm tại còn lại mấy người bên hông, sau lưng đại việt phía trên. Chỉ một thoáng, xung quanh liền chỉ còn lại Triệu Trọng Sơn một người che lấy vết thương, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem cầm kiếm mà đứng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Lúc này, Cố Thiếu An ánh mắt từ Triệu Trọng Sơn mấy người trên thân thủ đi lại, nhìn thoáng qua Thượng Quan Hải Đường về sau, Cố Thiếu An nhấc chân đi đến Ngô Tam Cẩu trước người, đưa tay ở giữa cô động chân khí hòa với đặc thù kình khí rơi vào Ngô Tam Cẩu trên thân, giải khai huyệt cầm của hắn cùng phần cổ trở lên huyệt vị. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyệt đạo cởi ra, Ngô Tam Cẩu mặt tái nhợt nâng lên, đầu tiên là nghi ngờ nhìn một chút Cố Thiếu An về sau, quay đầu lại hướng về Triệu Trọng Sơn mấy người nhìn lại. Làm nhìn xem mấy người thẳng trạng, Nô Tam Cẩu trong mắt lóe lên một vòng thoải mái. Thở dốc mấy lần về sau, Nô Tam Cẩu không có trước tiên đáp lại Cố Thiếu An, mà là nhìn về phía xa xa Thượng Quan Hải Đường. Có nội lực điều tức, lúc này Thượng Quan Hải Đường thân thể cũng không giống mới đồng dạng rõ ràng cùng, đáp lại nói, bọn hắn hẳn là cùng Lâm Hải Trấn bên trong những cái kia Nga Mi đệ tử không phải cùng nhau, không phải, cũng sẽ không động thủ đem bị thủ bằng những người này phế đi, có thể nói. Thanh âm khàn khàn nói, bọn hắn không, là tiêu sư, mà là quỷ thủ bằng người. Quỷ thủ bang. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ mê mang. Gặp Ngô Tam Cẩu nói câu hoàn chỉnh nói đều gian nan, Cố Thiếu An đưa tay khoác lên Ngô Tam Cẩu trên cổ tay. Phát hiện Ngô Tam Cẩu ngoại trừ phần bụng ngoại thương cùng đổ máu quá nhiều bên ngoài, không biết là bởi vì mới từ dốc núi lăn xuống, hay là bởi vì nguyên nhân khác, thân thể càng là nhiều chỗ nội thương, ngũ tạng lục phủ đều bởi vì ngoại lực nhận chấn động, đã đến đủ để nguy hiểm cho tính mệnh trình độ. Cố Thiếu An sờ tay vào ngực, móc ra một viên mình điều phối đan dược trực tiếp nhét vào Ngô Tam Cẩu miệng bên trong về sau, cổ tay bại xuống, đem chọn bình đan dược quăng về phía Thượng Quan Hải Đường. Phục dụng mấy quả, Thượng Quan Hải Đường không có chút nào hoài nghi Cố Thiếu An cho mình thuốc có vấn đề. Liên Cố Thiếu An mấy người triển lộ ra thực lực cùng nàng tình huống hiện tại, Cố Thiếu An mấy người nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, hoàn toàn không cần thiết như vậy dày vò. Một viên. Đáp lại Thượng Quan Hải Đường đồng thời, Cố Thiếu An điều khiển chân khí trong cơ thể độ một chút tiến vào Ngô Tam Cẩu thân thể, giúp đỡ luyện hóa những đan dược này dược lực. Đạt được hồi phục về sau, Thượng Quan Hải Đường từ bên trong đổ ra một viên màu nâu dược hoàn liền ném vào trong bụng nuốt xuống. Sau đó nội lực nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, ở bên trong lực trợ giúp dưới, dược lực nhanh chóng bay lên. Bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, Thượng Quan Hải Đường vậy mà liền cảm giác được bụng mình cùng khí huyết quần quật mang tới cảm giác khó chịu đúng là giảm đi không ít. Một màn này, dẫn tới Thượng Quan Hải Đường không khỏi kinh ngạc nhìn về phía trong tay bình thuốc. Chương 118, dưới đĩa đèn thì tối, thanh lý môn hộ, 1, chương 118, dưới đĩa đèn thì tối, thanh lý môn hộ, 1, cùng một thời gian, theo dược lực có hiệu quả, tăng thêm chân khí ổn dưỡng, thời khắc này Ngô Tam cậu sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng tinh khí thần minh hiện tốt một chút xíu. Đa tạ. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Ngô Tam cậu lên tiếng nói cảm ơn. Cố Thiếu An lấy ra kim sang dược cho Ngô Tam cậu trên phần bụng thuốc, sau đó sẽ chính xuống dưới ngoại bào giản dị cho Ngô Tam cậu băng bó phía sau mới hỏi, làm phiền tiền bối nói rõ ràng quỷ thủ bang ra sao tình huống. Nghe vậy, Ngô Tam cậu hít một hơi thật sâu sau chậm chậm mở miệng. Thông qua Ngô Tam cậu miêu tả, Cố Thiếu An mấy người cũng rõ ràng cái này quỷ thủ bang vốn là tại Tây Bắc một vùng hoạt động người người môi giới, chỉ là cùng bình thường người người môi giới khác biệt. Cái này quỷ thủ bang bên trong nhiều người mấy cũng có người tập võ. Dẫn đầu người họ Lý, gọi Lý Văn Sơn, tất cả mọi người gọi hắn Lý Thái đầu trưởng. Ước chừng tại nửa năm trước lúc, một đoàn người chạy trốn đến Lâm Giang trấn. Sau đó liền ở chỗ này mọc rễ. Chu Chỉ Nhược nhíu mày hỏi, vì sao muốn tuyển tại Lâm Giang trấn? Nô Tam cậu không chút nghĩ ngợi nói, cái này Lâm Giang trấn là đường thủy địa vị quan trọng, lại cách thuộc chúng các đầu thương lộ không xa, đem từ các nơi gạt đến, trộm được, giành được thông qua áp tiêu phương thức vận chuyển đến trong tiêu cục về sau, liền có thể lấy cái này Lâm Giang trấn vì trung tâm từ đường thủy cùng đường bộ phân tán trở đi, sẽ không làm cho người chú mục. Dương Diễm hỏi, không đúng, Lâm Hải trấn thuộc về ta phái Nga Mi địa giới, nếu là bên này có người người môi giới hoạt động, cho dù là đóng giữ đệ tử không biết được, quan phủ phát hiện sau cũng biết cho ta biết Nga Mi. Người người môi giới tất nhiên phiền phức, nhưng người người môi giới làm việc cũng thường thường có dấu vết mà lần theo. Rõ ràng nhất chính là nhân viên mất tích. Bởi vậy, Nga Mi địa giới bên trong thời gian ngắn nếu là có phụ nữ trẻ em đại lượng mất tích, ngay lập tức sẽ gây nên phái Nga Mi cảnh giác, sau đó bị phái Nga Mi nghĩ hết biện pháp tìm tới sẽ giải quyết rơi. Đối mặt Dương Diễm hỏi thăm, Nô Tam cậu mở miệng nói, chính là bởi vì như thế, cho nên Lý Thái đầu trưởng tử mới đưa vị trí tuyển tại Lâm Hải trấn bên này. Dương Diễm đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không phải, ý của ngươi là dưới đĩa đèn thì tối. Nô Tam cậu ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần rõ ràng suy yếu. Những năm gần đây, làm nghề này cũng biết phái Nga Mi người đối người người môi giới cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ là xung quanh thành trấn vẫn là quan phủ cũng sẽ không hoài nghi tại phái Nga Mi địa giới sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên nửa năm qua này, quỷ thủ bang người cũng xưa nay sẽ không đối phái Nga Mi địa giới người động thủ, mà là tại địa phương khác động thủ về sau, lại âm thầm đem người vận chuyển đến cái này Lâm Hải trở tới. Trung quanh quan phủ cùng bách tính cũng sẽ không truy xét đến Lâm Hải trấn bên này. Một phen, nghe được Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược tức giận trong lòng, hiển nhiên không nghĩ tới những người này người môi giới vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, biết rõ phái Nga Mi đối với người người môi giới là tha giết vô lạm, lại còn dám ở phái Nga Mi mí mắt nội tình xuống dưới chơi như thế một tay dưới đĩa đèn thì tối. Dương Diễm do hỏi, cho nên quỷ thủ ba người truy sát người là bởi vì ngươi phát hiện bọn hắn hoạt động. Nô Tam cậu mở miệng nói, không hoàn toàn là, còn có một bộ phận nguyên nhân là ta đem vừa mới bọn hắn lần này buộc người tới âm thầm ẩn nấp rồi. Nói xong lời cuối cùng, Nô Tam cậu lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Lúc này, Cố Thiếu An hỏi, Lâm Hải trấn phái Nga Mi đệ tử cùng quỷ thủ bang người cấu kết. Vấn đề này lối ra, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nghiêm sắc mặt, nhao nhao nhìn chằm chằm Nô Tam cậu. Nô Tam cậu ho khan hai tiếng, không tệ. Cho nên tại phát hiện các ngươi là Nga Mi đệ tử lúc, ta trước tiên mới có thể muốn trốn. Nô Tam cậu cho tại Cố Thiếu An ba người một cái trong dự liệu, nhưng lại không muốn nghe đến đáp án. Tại biết được phái Nga Mi đệ tử thật cùng Lâm Hải trấn những cái kia việc các bất tận người người môi giới cấu kết cùng một chỗ về sau, mặc kệ là Chu Chỉ Nhược hay là Dương Diễm cầm trôi kiếm đốt ngón tay đều bởi vì quá dùng sức mà có mấy phần trắng bệnh. Đối với cái này, Cố Thiếu An hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường. Cái này một chút, ngươi cũng rõ ràng. Thượng Quan Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, mang theo kia dính có vết máu lụa mỏng lắc nhẹ. Một bên Ngô Tam Cẩu nói ra, nếu không phải là vị này Thượng Quan cô nương, ta cũng vô pháp tại quỷ thủ bang những người kia dưới mí mắt đem cái này một nhóm quỷ thủ bang buộc người tới vụng trộm trở đi, đằng sau cũng vô pháp thành công thoát thân. Cố Thiếu An lườm Ngô Tam Cẩu một chút, mở miệng lần nữa hỏi, một nhóm kia bị quỷ thủ bang buộc người tới, vẫn là bị ngươi giấu trong Lâm Hải trấn? Ngô Tam Cẩu mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái này một nhóm thịt hàng nhân số gần trăm, cho dù là đem nó mang đi giấu đi đã là không dễ, chỉ dựa vào chúng ta, làm sao có thể lặng yên không tiếng động đem những người này mang ra thành? Cố Thiếu An có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường. Lấy thực lực của ngươi, không giải quyết được. Thượng Quan Hải Đường nói thẳng, thử qua, thất bại. Tựa hồ là cảm thấy cái này ý kiến quá mức đơn giản, Thượng Quan Hải Đường nói bổ sung, cái kia Lý Khai đầu trưởng thực lực rất mạnh, nhất là am hiểu một tay độc công, tăng thêm nội công cũng đạt tới sau trở lại tiên tiên cấp độ, lại thêm cái kia Lý Khai đầu trưởng bên người còn có một cái dùng đao hảo thủ. Nội công bên trên mặc dù không có đạt tới sau trở lại tiên thiên cấp độ, nhưng thực lực cũng không yếu, chỉ dựa vào ta một người, không đối phó được bọn hắn. Cố Thiếu An không có ngoại ý muốn cái này Lý Vạn Sơn thực lực. Nếu không phải là có chút tài năng người, lá gan lại há có thể lớn đến dám giấu ở phái Nga Mi mí mắt nội tình xuống dưới làm những này hoạt động. Mà tính toán ra, đối diện Thượng Quan Hải Đường tuổi tác cũng liền cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm tương đương. Mới kia Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền bên trong chỉ có đặc thù kinh lực, mà không chân khí vết tích. Hiển nhiên lúc này Thượng Quan Hải Đường nội công tạo nghệ đồng dạng chưa đạt tới sau trở lại tiên thiên cấp độ. Cố Thiếu An chậm rãi quay người đi đến mới bị Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược kích thương cũng điểm huyệt đạo Triệu Trọng Sơn mấy người trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem tay cầm trọng kiếm Cố Thiếu An từng bước đến gần, Triệu Trọng Sơn nhịn không được run rẩy mở miệng. Cố Thiếu An không nói một lời, đi đến Triệu Trọng Sơn trước mặt, tại Triệu Trọng Sơn bắn lên nửa người trên lúc, đưa tay điểm trúng Triệu Trọng Sơn huyệt đạo, tại để Triệu Trọng Sơn không cách nào động đậy về sau, Cố Thiếu An đột nhiên một chỉ điểm tại Triệu Trọng Sơn phần bụng một chỗ huyệt vị phía trên. Ê! Chỉ một thoáng, Triệu Trọng Sơn cũng cảm giác bị Cố Thiếu An điểm trúng vị trí, đau đớn kịch liệt như là vô số thanh bị gỉ đao cùng tử, đang điên cùng điện, một lần lại một lần tại Triệu Trọng Sơn ổ bụng bên trong cắt kéo, ấy. Cảm giác đau trong chớp mắt liền để Triệu Trọng Sơn trên mặt tất cả huyết sắc trong nháy mắt thời đến sạch sẽ, thay vào đó là một loại sắp chết giống như dọa người sám xanh. Miệng của hắn đại trương, tiết hầu kịch liệt nhấp nhô, lại bởi vì huyệt đạo bị điểm mà không phát ra được bất luận cái gì thành âm thanh tiêu thảm, chỉ có thể phát ra trầm mượn, như là dã thu sắp chết thì từ phế phủ chỗ sâu đè ép ra ôi ôi âm thanh. Đầu nành lớn mồ hôi dọc theo hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn mèo co rút cổ, thái dương, gương mặt điên cuồng lăn xuống. Một tấm nhìn chất phát đàng hoàng mặt, lúc này lại bởi vì thể nội giống như là thủy triều cảm giác đau mà trở nên vặn mèo. Chọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Thiếu An mới đem điểm tại Triệu Trọng Sơn phần bụng huyệt vị bên trên ngón tay dịch chuyển khỏi, sau đó trên đầu ngón tay nhấc, điểm vào Triệu Trọng Sơn cổ vị trí. Tiếp xuống ta hỏi, ngươi đáp, có nửa điểm dấu diếm, ta không ngại để ngươi lại thể nghiệm mấy lần vừa mới cảm giác. Đối với Triệu Trọng Sơn mà nói, lúc này Cố Thiếu An nhẹ nhàng chậm chạp.